Chương 345, thằng hề cười chương 345, thằng hề cười Lý Bảo bọn người tranh thủ thời gian hành động, từ đầu thuyền bên trên dẫn ra dây thừng lớn, thắt ở Nhạc Văn Hiên trên thuyền, dùng sức trói rắn chắc. Chờ bọn hắn làm tốt, Nhạc Văn Hiên liền cười nói, "Tốt, tất cả mọi người ôm ổn bên người cột buồm cái gì, có dây thừng dùng sức giữ chặt, chúng ta muốn xuất phát. Lần này tốc độ sẽ so vừa rồi nhanh rất nhiều nha." Cung Nhị Nương tử bộ hạ lập tức cảm thấy áp lực như núi, vừa rồi thuyền nhanh cũng nhanh đến không tưởng nổi, còn phải lại gia tốc. "Không được." Bọn hắn tranh thủ thời gian giữ lời, bắt dây thừng, các loại hoa thức cố định chính mình. Lý Bảo bọn người thấy thế, cũng đoán được thuyền này chạy khẳng định không thể coi thường, nếu không Cung Nhị Nương tử người sẽ không biểu hiện được như thế sợ, bọn hắn đều là bách chiến lao binh, lộ ra như thế sợ dáng vẻ, sự tình tuyệt không đơn giản. Lý Bảo tranh thủ thời gian tìm cái cột buồm, gắt gao ôm lấy. Thủ hạ cũng đem chính mình hoa thức cố định. "Chuẩn bị xong chưa?" Nhạc Văn Hiên nói, mở gợn mở lên. "Vắt tôn hộ." Một cái mắt, tiên thuyền bỗng nhiên một chút liền xông ra ngoài. To lớn đẩy con cảm giác, để trên thuyền tất cả mọi người đứng thẳng một chút. Hai chiếc trong thuyền ở giữa dẫn dắt dây thừng, cũng nháy mắt sợ thẳng, kéo lấy sau thuyền cũng đống nhiên hướng về phía trước một đứng thẳng. Lý Bảo bọn người gần như đồng thời quay thiếu, hoa a a a a a. Hai chiếc thuyền tựa như mũi tên, hướng về phía đông bắn ra ngoài. Mà cùng lúc đó, Tần Cối ngay tại đầu thuyền bên trên ngày đi bộ. Vừa mới hất ra bắt tống thuyền, để hắn cảm giác được có chút mừng rỡ, chính mình nhất định là thiên mệnh sở quy a, chẳng những từ Kim Quốc trong tay chạy thoát, còn có thể từ bắt tống người trong tay chạy thoát, chính mình nhất định là thiên mệnh người. Thiên mệnh người. Cao Ích Cung cũng ở bên cạnh cùng một chỗ nhảy, hai người vui vẻ có phải hay không? Đột nhiên, nhìn binh kêu to lên, không tốt, bắp tống thuyền lại đổi tới. Tần Cối, a, bọn hắn không phải không quá hội thao thuyền a. Cao Ích Cung rủi rủi mắt, thật tới rồi. Nhìn, hai người cứ như vậy nói mấy câu thời gian, bọn hắn đã có thể nhìn thấy bóng thuyền, bắp tống thuyền, ngay tại phân sóng phá sóng, tốc độ nhanh như điện chớp. A, cái quỷ gì thuyền chạy nhanh như vậy? Là hai chiếc thuyền. Phía trước một chiếc kéo lấy đằng sau một chiếc. A, thật nhanh, quá nhanh. Thế nào đem thuyền làm cho nhanh như vậy? Cái này không khoa học. Trên thuyền Hà Bắc binh dọa đến sợ hãi quá thiếu. Kỳ thật không những bọn hắn đang kêu cái gì, Lý Bảo bên này cũng đang kêu cái gì tình huống? Vì cái gì Nhạc công tử thuyền không ai thao buồm cùng lái, cũng có thể chạy nhanh chóng. Uy, tốc độ này cũng quá kỳ quái đi. Lão sư, đây là làm sao làm được? Là lợi dụng hải lưu sao? Trịnh Thành Công trợn trắng mắt, ta cũng không biết. Hà Bắc binh nhóm bắt đầu liều mạng, nhưng thuyền buồm thứ này, không phải ngươi liều mạng nó liền có thể chạy nhanh. Thủy binh duy nhất có thể liều mạng làm sự tình, chính là liều mạng cho gió cổ vũ độc viên. Vài dặm đường thủy, nháy mắt đã qua. Nhạc Văn Hiên thuyền đuổi tới Tần Cối thuyền một bên, tạm thời ngừng tay, để thuyền lấy quán tính cùng Tần Cối thuyền song song chạy. Lúc này Nhạc Văn Hiên còn không biết đối diện trên thuyền là ai đâu, cho nên cắt tiến xa bàn bên trong thời điểm, biểu lộ còn rất ôn hòa, liền cùng hắn bình thường thái độ đồng dạng, đối với bất kỳ người nào đều lộ ra mỉm cười. "Này, đối diện trên thuyền bằng hữu, các ngươi khỏe à?" Tần Cối cùng Hà Bắc binh nhóm dọa đến run lẩy bẩy, nhưng tình huống trước mắt nhất định phải ứng phó. Tần Cối thấp giọng nói, "Cao Ích Cung, ngươi bên trên, đem chúng ta biên tốt cố sự giảng cho Bắc Tống người nghe, nói không chừng có thể hồ lộ qua." Cao Ích Cung kiên trì đứng dậy, đứng tại mép thuyền, đối Nhạc Văn Hiên ôm quyền làm lễ, "Vị công tử này, ngươi tốt." "Nhạc Văn Hiên, các vị từ mặt phía bắc mà đến, trên thuyền không có cờ hiệu, chúng ta rất hiếu kỳ, cho nên đuổi theo hỏi một chút, không có khác các ý." Cao Ích Cung nói, "Chúng ta là người Tống." Ngài nhìn ta mặc đồ này liền biết chúng ta là người Tống, tại hạ Cao Ích Cung. "Cao Ích Cung, chưa nghe nói qua." Nhạc Văn Hiên trên mặt vẫn như cũ duy trì ôn hòa người hiền lành tiêu dung, "Các ngươi đây là?" "Cao Ích Cung, chủ ta Tần Cối." Hắn một câu còn chưa nói xong, Nhạc Văn Hiên biểu lộ đã hắc hóa. Vừa mới còn ôn hòa mỉm cười, giống như một cái người hiền lành đâu, hiện tại trong tươi cười đột nhiên mang lên một vòng âm trầm khủng bố vị đạo, toét ra khỏe miệng, hiện tại đã biến thành thẳng hề cười. Nhạc Văn Hiên kiệt kiệt kiệt, nguyên lai là Tần đại nhân thuyền a. Cao Ích Cung, nguyên lai công tử cũng biết Tần đại nhân, vậy là tốt rồi nói, chúng ta lần này thật đúng là cựu tử nhất sinh, liều mạng. Nhạc Văn Hiên xen lời hắn, liều mạng giết trông coi các ngươi kỳ mình, đoạt thuyền, sau đó trải qua thiên tân vạn khổ chạy trốn tới nơi này, đúng không? Cao Ích Cung, a, công tử thế nào? Nhạc Văn Hiên, kiệt kiệt kiệt, thật sự là vất vả, quá cực khổ, ta rất cảm động a. Cao Ích Cung bắt đầu cảm giác được không thích hợp, người này trong giọng nói âm dương vị thật nặng. Tần Cối cỡ nào thông minh người, ở bên cạnh nghe vài câu, đã nghe ra vị đạo không đúng, không còn dám để Cao Ích Cung ngăn tại phía trước, chuẩn bị tự mình đến rào biện. Hắn đem Cao Ích Cung hướng bên cạnh đẩy, đứng ở phía trước nhất, đối Nhạc Văn Hiên thi lễ một cái, "Vị công tử này, tại hạ Tần Cối, ta nhìn các ngươi tựa hồ là Bắc Tống nước người, ai nha, thật đúng là quá tốt, tại hạ cuối cùng trở lại Tống quốc ôm ấp. Tại hạ hiệu trung chính là Đại Tống, về phần Đại Tống hoàng đế là thứ mấy hoàng tử, không phải tại hạ có tư cách can thiệp sự tình." Dù sao tại hạ cái mạng này là vì Đại Tống mà sinh. Hắn lời này chính là điển hình lão cá, nói do nói, mặc kệ Bắc Tống Nam Tống, ta đều có thể hiểu chung, chúng ta đều một đám. Nhạc Văn Hiên, kiệt kiệt kiệt, Tần đại nhân như thế chung với ta Đại Tống, không hảo hảo chiêu đãi ngươi một chút kia liền không thể nào nói nổi, có ai không, mời Tần đại nhân cùng chúng ta cùng đi chúng ta Bắc Tống làm một chút khách đi. Tần Cối toàn thân lông tơ dựng ngược, hắn cảm giác được không thích hợp, trước mắt nét cười của người này, quá con mẹ nó không thích hợp. Đi theo hắn đi Bắc Tống, chỉ sợ không chết cũng muốn lộ ra. Không muốn đi, không muốn đi a. Nhưng là hắn còn chưa kịp nói nửa câu lời nói, liền nghe được bong tàu phanh một thanh âm vang lên, có người nhảy qua tới. Trịnh Thành Công nhảy rút. Tần Cối sau lưng Hà Bắc binh nhóm, cơ hồ là phản xạ có điều kiện hướng trước nên đón. Trịnh Thành Công bật lộ năng lực, so với Nhạc Văn Hiên khác những cái kia người nhờ có thể kém xa, hắn càng thiên hướng về nho tướng, cũng không am hiểu đồng thời thu thập một đoàn địch nhân. Nhưng là Trịnh Thành Công có khoa học kỹ thuật a. Hắn tay trái tại bên hông cơ tới, lấy ra một cái nhỏ súng ngắn, là từ người Hà Lan trên tay làm ra, minh mạt tiên tiến nhất vũ khí, ổ quay đánh lửa thường, nhắm ngay cách hắn gần nhất địch binh, phanh một tiếng vang thật lớn, khói xanh lượn lờ, kia địch binh nháy mắt nằm ngửa. Hà Bắc binh vốn là đồ ăn, lại không biết cái đồ chơi này chỉ có một viên đạn. Nhận này giật mình, nơi nào còn dám hướng về phía trước. Tiếp theo trong nháy mắt, Trịnh Thế Công đã đứng tại tần cối trước mặt, tay phải rút ra bên hông bảo kiếm, chống đỡ tại tần cối trên cổ họng. Tần cối gấp giống, ta đi làm khách. Ta lập tức đi làm khách. Nhạc Văn Hiên, rất tốt. Vậy bây giờ liền lên đường đi. Tần cối toàn thân phát run, rất muốn Kim Quốc Ba Ba có thể tới cứu mình, nhưng cái này biển rộng mênh mông, quỷ tài có thể tới à. Đành phải đê mi thuận nhãn, trước ra vẻ đáng thương, tùy thời đảm bệnh. Chương 346, ngươi giả, ngươi tiếp tục giả vờ. Chương 346, ngươi giả, ngươi tiếp tục giả vờ. Ba chiếc thuyền bắt đầu quay về. Quay về thời điểm, Nhạc Văn Hiên liền không cần ngón tay của mình đẩy thuyền của mình chạy. Lấy tên đẹp, để Lý Bảo rèn luyện thao thuyền thuật. Ngược lại để Lý Bảo thuyền tới lôi kéo thuyền của mình chạy, về phần tần cối chiếc thuyền kia, vẫn là để Hà Bắc binh chính mình thao tác, lệnh cưỡng chế bọn hắn đi theo thuyền của mình đi. Tần cối cùng Hà Bắc binh cũng không dám phản kháng, thật đúng là ngoan ngoãn đi theo. Cung Nhị Nương tử liếc qua đi theo bên cạnh thuyền, hạ giọng nói, "Chân quân, ngươi thật giống như rất chán ghét cái kia gọi tần cối quan biên." Nhạc Văn Hiên, "A, ta một mực tại cười, ngươi cũng nhìn ra được ta chán ghét hắn sao?" Cung Nhị Nương tử trong lòng thầm nghĩ, Chân quân mặc dù đang cười, nhưng là khó gặp lộ ra sát khí đâu. Cái này quan biên rất xấu sao? Nhạc Văn Hiên giang tay ra, người này không phải xấu, là vô sỉ hạ lưu, so xấu còn hỏng bét. Cung Nhị Nương tử, hắn từ Kim Quốc bên kia trở tới, cũng coi như lòng mang đại tống đi. Nhạc Văn Hiên cười hắc hắc một tiếng, chạy trốn không khó, nhưng mang theo lão bà, thư đồng, cả nhà chỉnh chỉnh tề tề trở tới, vậy coi như có chút xé. Cung Nhị Nương tử, a, không phải sao? Gặp qua chạy trốn, nhưng thật không có gặp qua mang theo toàn gia chỉnh chỉnh tề tề chạy trốn. Nhạc Văn Hiên, người này 89/10 là Thát Lại cố ý thả lại tới. Cung Nhị Nương tử, a, Thát Lại thả hắn trở về làm gì? Vấn đề này liền không thể tùy tiện luận đáp. Lão ba từng nói với hắn, tần cối người này có phải là gian tế còn có tranh luận. Nếu như hắn thật là gian tế, như vậy Thát Lại thả lại tần cối, rất rõ ràng chính là vì để tần cối trở về chủ hòa. Lúc ấy Thát Lại tại xúc đầu hồ chiến dịch đánh thua về sau, đã biến thành chủ hòa phái. Thát Lại tại Kim Quốc nội bộ thôi động cùng Nam Tống hòa đàm, hắn cần một người đến Nam Tống bên kia cũng thôi động hòa đàm, chỉ cần Kim Quốc cùng Nam Tống chủ hòa phái song hướng lao tới, kia hòa đàm sự tình tự nhiên liền có thể nước chảy thành sông. Nhưng là hiện tại thế giới này bởi vì Nhạc Văn Hiên xuất hiện có khác biệt rất lớn. Kim Quốc cùng Nam Tống ở giữa hiện tại nhiều một cái Bắc Tống. Kia Kim Quốc cùng Nam Tống nước thậm chí liền sở đều sở không tới đối phương, song phương đều phải trước giải quyết Bắc Tống tài năng cùng đối phương khai chiến, còn nói gì cùng. Nếu như không nói cùng kia hắc chỉ có liên thủ. Nhưng đây đều là suy đoán của mình, không có thực truy liền không nên giảng cho Cung Nhị Nương tử. Nhạc Văn Hiên chỉ là thản nhiên nói, người này vấn đề rất lớn, không thể để cho hắn tùy tiện trở lại Nam Tống đi. Cung Nhị Nương tử làm một cái cắt cổ động tác, đã có vấn đề, dứt khoát trực tiếp giết, chấm dứt, tránh khỏi phiền phức. Nhạc Văn Hiên lắc đầu, không không không, trực tiếp giết cũng không tốt. Cung Nhị Nương tử, Nhạc Văn Hiên, ngươi nhìn Nam Tống đại tướng Trương Tuấn, hắn vấn đề rất lớn a. Nhưng chúng ta vài ngày trước còn cùng Trương Tuấn dựng vào cầu. Như vậy, chúng ta vì sao muốn cùng loại vấn đề này rất nhiều người kết giao bằng hữu? Cung Nhị Nương tử giật mình, trên người địch nhân vấn đề càng nhiều, đối với chúng ta tới nói càng có lợi. Địch nhân nếu là tất cả đều thẳng thắn cương nghị, vậy chúng ta ngược lại phiền phức lớn. Nhạc Văn Hiên, đúng, chính là cái này lý. Tần cối vấn đề của người này, khẳng định so Trương Tuấn càng lớn, chúng ta giết hắn, ngược lại là giúp Nam Tống diệt trừ một cái chú trùng, vậy chúng ta không phải ngốc à? Cung Nhị Nương tử cười, kia xác thực rất ngốc. Nhạc Văn Hiên, trước tiên đem Tần cối mang về, tham dò Thát Lại thả hắn hồi Nam Tống đến tột cùng muốn làm gì, lại thả hắn trở về thai họa Nam Tống, mới là tối ưu giải. Về phần cụ thể tỉ mỉ, còn cần chậm rãi nghiên cứu. Kỳ thật Nhạc Văn Hiên trong lòng loáng thoáng đã có một cái dự định, nếu như có thể khống chế tần cối người này. Chính sử bên trong tần cối, mang theo cả nhà trốn về Nam Tống. Nhà lịch sử học nhóm trên một điểm này, liền có tranh luận, đã cả nhà của hắn đều tại Nam Tống, liền con tin đều không tại Kim Quốc lưu lại, kia Kim Quốc còn thế nào khống chế hắn? Hắn dựa vào cái gì còn phải cam tâm tình nguyện cho Kim Quốc làm gián tế? Cái này tranh luận không có tiêu chuẩn đáp án, nhưng lão ba có khuynh hướng một cái thuyết pháp, sợ hãi. Tần cối bị bắt được Kim Quốc kia mấy năm, Thát Lại dẫn hắn nhìn Kim Quốc cường đại kỵ binh, nhìn 5000 tên khủng bố thiết phù đồ, đem tần cối cái này đồ hèn nhát triệt để dọa đến không cứng nổi, đối Kim Quốc sợ hãi lại sâu thâm địa đâm vào trong lòng của hắn. Phần này sợ hãi khiến cho Kim Quốc liền con tin đều không cần, liền có thể tại bên ngoài 2000 dặm điều khiển hắn, muốn hắn làm cái gì hắn liền làm cái gì. Cho nên hắn mới liều mạng như thế chủ trương gắng sức thực hiện cầu hòa, cùng Thát Lại song hướng lao tới, thậm chí vì cầu hòa, giúp đỡ Triệu Cấu hãm hại Nhạc Phi. Nhạc Văn Hiên quyết định thử một chút, nhìn xem có thể hay không đem đối Kim Quốc sợ hãi đổi thành đối Bắc Tống sợ hãi. Đến lúc đó liền có thể lợi dụng tần cối, đánh ra rất nhiều tao thao tác, Lý Bảo bọn người một trận bụng về thao thuyền về sau, cuối cùng đem thuyền một lần nữa chạy trở lại Diêm Thành Đại Phong Thủy Sư trường học. Tần cối một đoàn người, coi như không nguyện ý, cũng chỉ có thể kiên trì xuống thuyền lên bờ. Nhạc Văn Hiên ánh mắt đảo qua đi, nhìn thấy trong khoang thuyền chui đi ra một cái tướng mạo bình bình nữ nhân, cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau tần cối, cái này chính là tần cối lao bà Vương Thị, hậu thế Nhạc Phi trước miếu quỳ mấy người bên trong, cũng có nữ nhân này. Mà nàng quỳ giống bộ ngực bị người quận đến bóng loang sáng bóng, nếu như nàng biết chuyện này, có thể hay không tức điên. Tần Cối Đê Mi thuận nhãn đi ở bên cạnh, trang oan. Phía sau hắn nô bộ nghiến đồng, Thương Nhi cùng ngự sử đài đường phố ti ông thuận, thân tín cao ích cùng một đoàn người, tất cả đều Đê Mi thuận nhãn, chàng cháu đội ngoan. Đây là bọn hắn tại Kim Quốc kéo dài hơi tàn lúc luyện ra tuyệt chiêu. Nhạc Văn Hiên đối hắn vây vây tay, kiệt kiệt kiệt. Tần đại nhân, cách ta xa như vậy làm cái gì? Tới tới tới, đến gần chút, hai người chúng ta tâm sự. Tần Cối nào dám không nghe, lập tức khoanh tay đi tới, kính cẩn nghe theo giống đầu chó con, Nhạc công tử muốn nói chuyện thứ gì? Nhạc Văn Hiên nói, Tần đại nhân tại Tĩnh Khang năm bên trong lưu lạc Kim Quốc, chỉ chớp mắt đã tại Kim Quốc ở 4-5 năm, ta muốn cùng Tần đại nhân nói chuyện chút Kim Quốc kiến thức. Tần Cối sinh lòng cảnh giác, con mắt đều biến thành mắt chuột hình dạng. Nhạc Văn Hiên thắt lại tướng quân nhưng có mời Tần đại nhân tham quan Kim Quốc đội kỵ binh. Tần Cối không dám loạn đáp, bởi vì loạn đáp rất dễ dàng bị chứng ngụy, đành phải ngoan ngoãn mà nói, có. Nhạc Văn Hiên ừ một tiếng, sau khi xem xong cảm tưởng như thế nào? Tần Cối ánh mắt bên trong toát ra một cỗ sợ hãi thật sâu, hiển nhiên là sợ, nhưng hắn trên miệng lại nói, Man Di dã nhân, không đáng giá nhắc tới, ta đại tống thiên binh, nhất định đem những này Man Di kỵ binh quét sạch sành sanh. Nhạc Văn Hiên, ta không muốn chính trị chính xác tiêu chuẩn đáp án, ta muốn ngươi chân thực đánh giá. Tần Cối ánh mắt né tránh, nhưng miệng bên trong nhưng như cũng đáp, đây chính là ta chân thực đánh giá. Dã nhân kỵ binh không đáng giá nhắc tới, ta đại tống thiên binh, thần uy cái thế, chắc chắn Man Di hạng người toàn bộ xử lý. Dương ta Trung Quốc chi uy. Nhạc Văn Hiên không ép hỏi, chỉ nhìn ra hỏa này ánh mắt liền biết hắn tại phần nói. Hắc, ngươi giả, ngươi tiếp tục giả vờ. Chương 347, bao ăn bao ở bao làm mối chương 347, bao ăn bao ở bao làm mối lúc này mọi người đều lên mở, tại bên bờ chờ lấy cung nhị nương tử 1000 tên Bắc Tống lao binh, liền lập tức tiến lên đón. Những này Bắc Tống lao binh đều là tại Nhạc Văn Hiên vừa mới bắt đầu chú ý xa bản lúc gia nhập. Trong đó vài trăm người là Tước Mặc Nghĩa quân lao binh, mà khác có một chút là tại Đông Miếu Tử thôn gia nhập nghĩa quân, còn có ban đầu Tân Khí Tật Sử Lý Trịnh Thất cùng Trương Cửu hai người về sau sắp nhập trở về lao binh. Những người này gia nhập thời gian sớm, đánh qua ác chiến nhiều, trang bị cùng sĩ khí tự nhiên cũng là tốt nhất. Vừa đi gần qua đến, liền mang theo một cỗ cường đại cảm giác áp bách, dọa đến Tần Cối một đoàn người hướng về sau co rụt lại. Nhạc Văn Hiên nói, Tần đại nhân, ngươi nhìn ta binh so với Kim binh tới như thế nào? Tần Cối ánh mắt từ bọn này binh trên người đảo qua, có chút ít kinh ngạc. Hắn tại tống binh trên người rất ít có thể nhìn thấy dạng này khí thế, nhưng xem hết một vòng về sau, trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ mang theo vài phần né tránh. Bắc Tống binh sĩ quả nhiên là tinh nhuệ, đánh Kim Quốc Man Di chuyện nhỏ nhặt, tất thắng. Tất thắng. Nhạc Văn Hiên nghe được, hắn hàng nói là lời khách khí, hắn cũng không cảm thấy những này binh so ra mà vượt Kim binh, nhưng không dám nhận lấy Bắc Tống binh mặt nói như vậy, sợ bị xé. Nhạc Văn Hiên cũng không nói ra hắn, làm bộ rất hưởng thụ bộ dáng, tiếp xuống, liền mời Tần đại nhân đi Sở Châu đi một chuyến. Tần Cối nghe được Sở Châu hai chữ, sắc mặt có chút cứng đờ. Sở Châu cùng Tần Cối là có chút quan hệ. Năm ngoái Sở Châu bị Kim binh vây quanh, Tống đem Triệu Lập xuất lĩnh toàn thành quân dân thể sống chết thủ thành. Quân Kim đánh lâu không xong, thắt lại liền để Tần Cối cho Sở Châu viết một phong thư khuyên hàng. Tần Cối ngự trọng tâm trường khuyên Triệu Lập, Kim binh rất mạnh, ngươi khác chống cự, ngoan ngoãn đầu hàng mới có thể bảo bệnh. Triệu Lập căn bản mặc kệ hắn. Đến sau, Sở Châu chi chiến trở thành nhất anh liệt bảo vệ chiến, toàn thành quân dân tại Triệu Lập chỉ huy bên dưới, lương thực hết viện binh tuyệt, ăn vỏ cây sợi cỏ, vẫn tử thủ bất khuất. Thành phá đi ngày, quân dân nước thương đỡ tổn thương chiến đấu trên đường phố. Dù phụ nhân nữ tử cũng kéo tặc đều chìm tại nước. Hiện tại Tần Cối nghe được Sở Châu hai chữ, nào có không trột dạ đạo lý. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, sẽ không là đem ta đưa đến Sở Châu, để nơi đó lao bách tính đem ta ăn sống nuốt tươi đi. Không không không, ta chỉ là viết phong chiêu hàng tin, ta lại không giết người, không đến mức. Không đến mức hận ta như vậy. Kinh hoàng đến không được. Trên đường đi đều lo lắng bất an. Vài ngày sau, Sở Châu đến. Mới đi đến Sở Châu thành vùng ngoại ô, Tần Cối liền cảm thấy không thích hợp, trên quan đạo thật nhiều xe. Tất cả đều là vận đông xe. Mỗi một chiếc xe bên trên đều đổ đầy tuyết trắng đông. Đánh xe người trên mặt mang theo tiếu dung, cả người đều tràn ngập một cỗ phải bày cảm giác. Tần Cối nhịn không được hỏi, đây là thế nào rồi? Vì sao Sở Châu có nhiều như vậy đông? Nhạc Văn Hiên cười, chính ngươi đi hỏi lão bách tính, tránh khỏi ta kể cho ngươi thứ đồ vật ngươi không tin. Tần Cối cảm giác cùng Nhạc Văn Hiên nói chuyện phiếm áp lực rất lớn, thật đúng là càng muốn cùng bách tính trực tiếp nói chuyện phiếm. Rất là vui vẻ chạy đến một cỗ vận đông vải bên cạnh xe, lớn tiếng hỏi, đồng hương, các ngươi nơi này lấy ở đâu nhiều như vậy đông? Kia trên xe nông phu gặp hắn mặc quan phục, cũng không dám lãnh đạo, cung kính trả lời, tướng công mới tới Sở Châu a. Năm nay mùa xuân, Bắc Tống quân gia nhóm sau khi đến, tại chúng ta Sở Châu an bài 2000 mẫu ruộng đồng, hiện tại vừa lúc là thu hoạch thời tiết. Tần Cối, a, năm nay mùa xuân an bài, lúc này mới mấy tháng, sao có thể nhanh như vậy liền thu hoạch? Bắc Tống những năm cuối phổ biến trồng trọt đồng, sinh trưởng chu kỳ đều rất dài, thậm chí có mấy năm sinh, cho nên theo Tần Cối, đó căn bản không kịp. A kia nông phu nết miệng cười, dáng vẻ rất vui vẻ, chúng ta có Bắc Tống nông thần che chở, nông thần ban cho bên dưới tiên chủng trồng ra tiên bông vải, từ gieo hạt đến thu hoạch chỉ cần chừng 100 trời. Tần Cối, cái này mẹ nó, doa ngươi a. Nông phu từ trên xe nắm lên một cái bông đóa, toét miệng cười, tiên bông vải chẳng những lớn nhanh, dáng dấp còn tốt, ngài sờ sờ, dạng này đông dệt đi ra áo đông, kia được nhiều tốt. Tần Cối căn bản không hiểu đông có được hay không, sờ cũng chẳng sờ, chỉ là một mặt một bước. Tiên nông phu tiếp tục nói, chúng ta không chỉ có tiên bông vải, còn có tiên lương, cũng là chừng 100 trời liền có thể trưởng thành, năm nay nhất định là muốn thu hoạch lớn, tất cả mọi người sẽ không đói bụng. Tần Cối há to miệng, đây cũng chính là nói, Bắc Tống hoàn toàn không thiếu quân lương. Đây cũng quá lợi hại. Càng đến gần Sở Châu thành, trên đường xe ngựa càng nhiều, trùng trùng điệp điệp, vận đồng, vận lương ăn, vận vật liệu gỗ, vận tảng đá. Sở Châu thành kiến thiết còn đang tiến hành, cho nên đại lượng kiến trúc vật liệu cũng còn tại hướng trong thành vận chuyển. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy đối cuộc sống mới chờ đợi. Tần Cối rất am hiểu quan sát nét mặt, hắn nhìn ra được, nơi này bách tính là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu vui vẻ. Cái này nhưng rất khó lường. Hắn trước kia đại tống lao bách tính trên mặt, rất ít nhìn thấy vẻ mặt như thế, tại Kim Quốc bên kia càng là không nhìn thấy. Mới vừa đi tới cửa thành, hắn liền thấy một cái xuyên được giống trưởng quý người, đang ngồi ở một cái bàn đằng sau, trên bàn bày biện văn phòng tứ bảo, một cái người hầu ở bên cạnh hắn, giật ra cuống họng hô to, "Chiêu công! Chiêu công!" Thành Bắc tưởng thị dệt công xưởng, chiêu ca đông vải công, gậy đông vải công, tơ lụa công, dệt công, tiệu phu, hộ viện. Bên cạnh lại có một cái bàn, cũng ngồi một cái trưởng quý, "Chiêu công! Chiêu công!" Thành Tây Lý thị dệt công xưởng, chiêu ca đông vải công, gậy đông vải công. Hai người trưởng quỹ chiêu chính là đồng dạng công, ngồi lại rất gần, Song Vương không nhịn được đồng thời dùng tròng mắt trừng mắt về phía đối phương, ánh mắt ở giữa không trung va chạm, tạch tạch một tiếng, cọ sát ra hỏa hoa. "Uy, Lý thị đừng quá mức phần." "Làm gì? Chỉ cho ngươi tưởng thị làm ăn, không cho phép ta Lý thị làm." Hai bên dương cung bạc kiếm, đã thấy cửa thành lính phòng giữ túi lầu quát, "Không cho phép ầm ĩ, công tử ra nói qua, chỉ cho tốt cạnh tranh, không cho phép ác ý cạnh tranh." Hai người trưởng quỹ lập tức im tiếng, không ầm ĩ đã thấy tưởng thị trưởng quỹ thấp giọng nói hai câu cái gì, đó lấy, hỏa kế hô lớn, "Mọi người xem trọng, chúng ta tưởng thị dệt công xưởng đồng ra, là chứ danh Tây Khê tưởng tự lượng. Tại tưởng thị mua lương, tự xưng tự lượng nha. Phúc hậu a. Triều đình đã từng khen ngợi nhà chúng ta lao ra, áo vải phong hậu nhà. Chúng ta tưởng thị thiện đãi công nhân, thiện đãi hương thân. Tới chúng ta nơi này làm việc, sẽ không bị đông ra ức hiếp, mạnh hơn Lý thị nhiều." "Lý thị trưởng quỹ, ta thao." Cầm cái này nói sự tình. Hắn cũng tranh thủ thời gian thấp giọng nói vài câu, hỏa kế lớn tiếng hét lên, "Lý thị công nhân, so tưởng thị công nhân mỗi tháng nhiều 20 văn tiền tiền công. Tưởng thị, bao ăn bao ở. Còn bao làm mối. Lý thị, ta thao. Như thế hung ác. Làm mối các ngươi cũng bao. Tưởng thị, thế nào nhỏ. Không phục. Tới chân A." Hai người trưởng quỹ đây là muốn liều ra hỏa tới. Tần Cối miệng mở đến thật to, "A. Còn có thể dạng này." Trước mắt cảnh tượng này, hắn tại đại tống nước phồn hoa nhất Đông Kinh biện lương đều không gặp qua. Tại một cái hủy sau trùng kiến Sở Châu thành nhìn thấy cảnh tượng này, thật sự là cảm thấy mình đầu góc đều có chút không đủ dùng. Chương 348, dẫn hắn nhìn xem chương 348. Dẫn hắn nhìn xem đi vào Sở Châu, Tần Cối liền gặp được tất cả thành thị hiện tại còn nói không được giàu có phồn hoa. Bởi vì trong thành khắp nơi đều tại xây dựng rầm rộ. Nhưng nơi này lại không nhỏ khó, chỉ ít trên đường hoàn toàn không nhìn thấy ăn mày, không có người quần áo tả tơi nằm tại ven đường chờ chết. Nơi này không có ăn mày. Nhạc Văn Hiên cười, nơi nào có thể có ăn mày. Chỉ cần có tay, đều đi bao tử đạn kiếm tiền. Tay đều không, chỉ có chân, cũng bị xưởng dệt mời đi hết đông vải, bởi vì hết đông vải chủ xoay dùng chân cũng có thể chuyển. Tàn tật nhân công tiền có thể mở thấp một chút, các trưởng quỹ rất là ưa thích thuê bọn hắn. Tần Cối nghe được một cái từ mới, bao tử đạn. Bao tử đạn là làm gì? Nhạc Văn Hiên cười, ta cùng Tần đại nhân hữu duyên, liền dẫn ngươi đi xem một chút đi. Hắn mang theo Tần Cối, một trận rẽ trái rẽ phải, rất nhanh liền đi tới ngoài thành binh doanh. Tại binh doanh bên cạnh, có một cái bị đại lượng binh sĩ canh chừng công xưởng. Đây chính là bao tử đạn công xưởng. Nhạc Văn Hiên giới thiệu nói, bởi vì là quân công xí nghiệp, cho nên có binh sĩ trông coi, người không có phận sự, nếu như thăm dò nơi này, đều sẽ bị xem như gian tế thu thập. Gian tế? Hai chữ này nhói nhói Tần Cối thần kinh, hắn chính là Kim Quốc gian tế à? Tiếng cái này công xưởng bên trong thăm dò, có thể hay không bị tại chỗ đánh chết. Có chút sợ. Nhưng Nhạc Văn Hiên đều mời hắn, không dám tiến vào chẳng phải là càng thêm thực truy chính mình là gian tế. Chỉ có thể kiên trì tiến. Đi vào, hắn đã nghe đến mùi thuốc súng nồng nặc. Tiến phường trên lối đi viết rất nhiều chữ lớn, nghiêm cấm đến, nghiêm cấm chạy, nghiêm cấm xuyên ra lông quần áo tiến vào. Một cái thủ vệ binh đối chúng nhân nói, mời chư vị đem thủy thân mang theo cây châm lửa lấy ra, đặt ở bên này rổ bên trong, lúc rời đi sẽ trả cho mọi người. Có cái lão binh nói, không thấy là Nhạc công tử cùng cung nhị nương tử tới rồi sao? Thủ vệ binh đạo, Nhạc công tử lần trước tự mình nói với ta, liền xem như bản thân hắn tới, ta cũng muốn nhắc nhở một chút cây châm lửa, miễn cho hắn quên. Nhạc Văn Hiên cười nói, làm rất đúng. Nhắc nhở là cần thiết. Tùy hành người cũng bắt đầu xuất tiền túi, sờ tới sờ lui, thật đúng là lấy ra hai cái cây châm lửa. Tần Cối buông tay, biểu thị chính mình không có, nhưng thủ vệ binh vẫn là cho hắn lục soát một chút thân, bảo đảm trên người hắn không có dễ cháy vật, y phục của hắn không dễ dàng ma sát sạch lửa, lúc này mới bỏ qua hắn. Thật vất vả tiến công xưởng. Tần Cối đã thở mạnh cũng không dám hai ngụm. Chỉ thấy công xưởng bên trong ngồi rất nhiều người, có nam có nữ, có lao có ấu, thậm chí còn có hai chân tàn tật người, bọn hắn đều ngồi tại một cái thật dài tấm trước bàn, tấm trên bàn có tròn vo nhỏ chỉ gậy, màu đen thuốc nổ bột phấn, còn có nhỏ cái cân, một điệt thật dày giấy. Chỉ thấy một cái hai chân tàn tật nam tử, cẩn thận từng ly từng tí nắm lên một cái màu đen thuốc nổ phấn, tại cái cân bên trong cái cân, sau đó cầm lấy một trang giấy, vòng thành ống hình, phong bế dưới đáy, trước đem màu đen thuốc nổ phấn trang tiến ống giấy bên trong, lại bỏ vào một viên chỉ gậy. Sau đó hắn lại đem cuộn giấy chết, thậm chí nhéo nhéo. Đây chính là bao tử đạn. Tần Cối lấy làm kỳ, có chút giống tại chế tác áo. Nhạc Văn Hiên cười hắc hắc, ngươi hẳn phải biết ta Bắc Tống quân đã từng đánh bại qua Kim Minh a. Tần Cối lập tức nghiêm túc, ô quyền, bày ra một bức rất ngưỡng mộ biểu lộ nói, đại tống thiên binh quét dọn mang gì chính là thiên hạ may mắn. Nhạc Văn Hiên, chúng ta giết kỳ binh là dùng một loại vũ khí, ngươi khẳng định cũng đã được nghe nói. Tần Cối lần này không nói lời hay, mà là a một tiếng nói, cái này đạn là vũ khí dùng. Nhạc Văn Hiên gật đầu, đem cái này đạn cất vào một cái thật dài ống sắt bên trong, phanh kim binh liền xuống ngựa mà chết. Tần Cối trong mắt biến hình, giống mèo con ngươi một dạng biến lớn. Nhạc Văn Hiên ngáp nói, đến, đi với ta xem chút chơi vui. Hắn mang theo Tần Cối một đoàn người xuyên qua bao tử đạn sản xuất xưởng, đi tới đằng sau. Nơi này có một cái phòng nhỏ, là các công nhân đem chính mình gói kỹ đạn nộp lên địa phương, có mấy cái lao công tượng ngồi ở chỗ này, kiểm tra các công nhân đạn bao bọc hợp cách không hợp lý, đi qua bọn hắn kiểm tra đạn, lại thống nhất chuyển đến một cái rổ lớn bên trong, lại cho đến nhà kho. Nhạc Văn Hiên một đoàn người đi đến trong kho hàng, đối quản kho nói, chi tiêu 100 phát đạn, mở đơn, ta tới ký tên. Kia quản kho tranh thủ thời gian hành lễ, giấy tính tiền tử, viết lên chi tiêu 100 phát đạn, nhận lấy người, Nhạc Văn Hiên. Tần Cối phát hiện một sự kiện, cái này quản kho tại giấy tính tiền lúc, thế mà viết chính là Nhạc Văn Hiên tên đầy đủ, không có viết thành Nhạc công tử, Nhạc nha nội, Nhạc đại nhân một loại, có thể thấy được cái này quy trình phi thường nghiêm cẩn. Nhạc Văn Hiên mang theo một bao đạn, cùng Tần Cối một đoàn người, đi ra đạn công xưởng, đi tới bên cạnh binh doanh bên trong, cười đối các binh sĩ vây vây tay, tới mấy cái ngựa tay hỏa súng binh. Ta mang đạn đến đem cho các ngươi luyện tập chơi. Hống một thanh âm vang lên, lập tức liền có mấy chục cái hỏa súng binh vây quanh. Nhạc Văn Hiên xuất ra đạn, cười nói, hôm nay tới một vị khách nhân, gọi là Tần đại nhân, hắn vừa mới từ Kim Quốc bên kia giết đi ra, trên đường đi ăn không ít đắng đâu, mọi người biểu diễn một chút thương pháp cho Tần đại nhân nhìn xem như hoan nghênh hắn trở lại đại tống. Hỏa súng binh nhóm đều cười, bọn hắn nghe được, Nhạc công tử đem giết chữ nhấn mạnh, cố ý thay đổi cái điều nói ra. Rõ ràng mang theo giễu cợt vị đạo. Tần Cối một đoàn người tự nhiên cũng nghe đi ra, biểu hiện trên mặt đều có chút xấu hổ. Một cái hỏa súng binh âm dương quái khí nói, chuẩn bị cái gì cho Tần đại nhân nhìn đâu? Một cái khác hỏa súng binh nói, đương nhiên là cải tiền binh nha. Ha 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 ha. Có lý, cải tiền binh. Hỏa súng binh nhóm lập tức đẩy ra một cái gì động địa, là một cái dùng rơm dạ buộc thành ngựa, trên lưng ngựa còn ngồi một cái rơm dạ buộc người, người rơm mặc trên người quân kim quải tử mã thường xuyên giáp ra, thoạt nhìn cũng là giống như lúc, kia ngựa cái phía dưới còn có một cái nhỏ xe ba gác trước hệ một cái thật dài dây cỏ. Một sĩ binh nắm dây cỏ, ở trường trong chẳng chạy, kéo lấy người bù nhìn Kim Quốc kỵ binh ùng ùng mà di động. Đem dây thừng lại buông dài điểm, một hồi ngộ thương ngươi. Đúng đúng, dây thừng lại buông dài điểm. Các binh sĩ một trận cười đùa, chỉ chốc lát sau, di động bia trang bị tốt. Hỏa súng binh nhóm cũng bắt đầu chuẩn bị. Tần Cối một đoàn người mở to hai mắt nhìn, đây chính là số lượng không nhiều, có thể khoảng cách gần quan sát Bắc Tống quân vũ khí bí mật thời điểm, bọn hắn thân phụ Kim Quốc gian tế sứ mệnh, nhưng phải dùng sức nhìn. Chỉ thấy hỏa súng binh nhóm đem vừa rồi công xưởng bên trong gói kỹ đạn, hướng nòng súng bên trong bị lại, đốt ngoài lửa, nhấc thương nhắm chuẩn, sau đó vừa bắt cỏ, cơ quan mang theo thiêu đốt ngoài lửa, đốt dẫn thuốc. Tiếp lấy phanh 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 tiếng nổ lớn liên tục không ngừng vang lên. Tần Cối một đoàn người tranh thủ thời gian bịt lỗ tai, bị cái này to lớn đánh nổ âm thanh dọa đến mất hồn mất vía. Mà sân tập bắn đối diện người rơm trên người không ngừng mà bốc lên thảo cạn bã. Chỉ chốc lát sau, tiếng súng dừng lại. Nhạc Văn Hiên cười nói, "Tốt, đem người bù nhìn kéo tới, cho Tần đại nhân nhìn xem." Chương 349, vợ xẹo lẹt chương 349, vợ xẹo lẹt rất nhanh, người bù nhìn bị kéo tới Tần Cối một đoàn người trước mặt. Tần Cối tập trung nhìn vào, lập tức cũng đánh một thanh sở châu bánh quế, người rơm kia mặc trên người giáp da, đã bị đánh ngàn xuyên trăm khổng. Từ lỗ thủng có thể nhìn thấy bên trong rơm dạ cũng bị đánh thành phấn cát bã, quanh ra cái này đến cái khác động. Tần Cối tại Kim Quốc bên kia làm tù binh lúc liền nghe nói qua Kim Quốc kỵ binh tại nhờ cây vui bán đảo bị thiệt lớn, liên tiếp bại số trận, thậm chí liền thắt lại ái tướng cốt ngôi đều bị giết. Lúc ấy hắn là trăm mối vẫn không có cách giải, không làm rõ ràng được giao đông bán đảo một đám thổ phỉ đánh như thế nào đến thắng kỵ binh. Nơi đó lại không có cái gì hồng trạch hồ, hơi núi hồ, hoàng thiên đãng một loại đường thủy, Kim Quốc kỵ binh trên đất bằng làm sao có thể đánh thua? Nhưng bây giờ hắn cuối cùng hiểu một chút xíu, cái này vũ khí lợi hại như thế. Nhạc Văn Hiên gặp hắn bị hú ngã, trong lòng cười thầm, muốn chính là cái hiệu quả này. Nhưng đơn giản như vậy dọa một cái, liền muốn để hắn biến thành công cụ của mình, còn sớm một chút, còn cần càng thêm hệ thống hóa hù dọa mới được, muốn để hắn trở nên hoàn toàn không sợ Kim Quốc, chỉ sợ Bắc Tống. Nhạc Văn Hiên làm bộ ra một bức rất khó bộ dáng, lắc đầu, vũ khí mặc dù lợi hại, chính là chế tác lên quá khó khăn, ai, thật là khó làm, sản lượng không được a. Tần Cối hai mắt quả nhiên sáng lên, cực lực che giấu vui vẻ, cái này rất khó chế tạo sao? Nhạc Văn Hiên, khó, quá khó. Ai nha, xem ở Tần đại nhân thiên tân vạn khổ từ Kim Quốc bên kia giết ra đến, trở về ta đại tống phần này trung thành, ta liền mang Tần đại nhân đi xem một chút vũ khí sản xuất công xưởng đi, đây chính là tình báo tuyệt mật a, ngoại nhân là tuyệt đối không được cho phép quan sát. Tần Cối đại hỉ, quá tốt, nhìn thấy tình báo tuyệt mật, ta tìm một cơ hội viết phong thư đưa cho thắt lại, vậy khẳng định là một cái công lớn. Nhạc Văn Hiên, tạo vũ khí cần sắt, chúng ta dứt khoát trước từ đảo quặng sắt nhìn lên đi. Tần Cối tâm hỉ, tình báo đương nhiên là làm nguyên bộ tốt nhất. Miệng nói, như thế rất tốt. Thế là, vào lúc ban đêm một đêm không nói chuyện, Nhạc Văn Hiên an bài Tần Cối ở lại, phái người đem hắn giám thị, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Ngày thứ hai sáng sớm, liền đem Tần Cối một đoàn người mang theo đi Thiết Bảo Thành. Dọc theo con đường này hơn mấy trăm bên trong, thuyền ngựa mệt nhọc. Các chiến sĩ đương nhiên không có việc gì, nhưng Tần Cối, Cao Ích Cung, ngự sử đài đường phố ti ông thuận dạng này quan văn lại đi được khổ không thể tả. Thảm nhất chính là trong đội ngũ nữ quyến, cũng chính là Tần Cối thê tử Vương Thị, liền thật sự là gặp vận rủi lớn, mệt mỏi nàng muốn khóc cũng khóc không được, nhưng Nhạc Văn Hiên một chút cũng không cho chiếu cố, vị này tại Nhạc Phi trước mặt quỳ mấy trăm năm, xú danh chiêu lấy nữ nhân, chính là muốn hung hăng dạy vò dạy vò. Cũng không biết đi được bao lâu, Tần Cối bị không có cao su bánh xe, chỉ có bánh xe gỗ xe, sóc này đến thất điên bát đảo thời điểm, phía trước cuối cùng có thể nhìn thấy Thiết Bảo Thành. Rời thành còn cách một đoạn, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, oeng. Tiếng vang cực lớn, âm thanh chấn mấy dặm, giống như kinh lôi. Dọa đến ghé vào xe biên giới ngay tại nôn mửa Tần Cối xoát một cái nhảy dựng lên, hoảng sợ nói, phía trước trên núi có quái thú đang gầm rú. Ông Thuận cùng Cao Hích cung cũng trên mặt thất sắc. Vương Thị càng đến dọa đến cả người đều sợ tiến xe nơi hẻo lánh. Đã thấy bên ngoài xe bắt tống các binh sĩ đồng thời không có vẻ sợ hãi, từng cái còn tại cười cười nói nói. Tần Cối đành phải kiên trì hỏi, phía trước trong núi có quái thú gào thét, vì sao chư vị không sợ? Các binh sĩ cười, kia là người của chúng ta tại nổ mỏ. Tần Cối, a. Ở trong sợ hãi, Tần Cối xe cách Thiết Bảo Thành càng ngày càng gần. Vâng, vâng, vâng. Tiếng nổ lớn cũng càng ngày càng vang dội, thậm chí có thể cảm giác được mặt đất rung động run. Vừa tiến vào Thiết Bảo Thành, Tần Cối liền hù đến, chỉ thấy trong thành đất bằng xây nước cờ cái cự đại lò. Những này lò dĩ nhiên không phải đại tống kỹ thuật, mà là Nhạc Văn Hiên công tượng mang đến Minh Triều lò cáo kỹ thuật. Đúng lúc một cái lò khai lò xuất thủy, tại các công nhân trong tiếng hét to, màu đỏ nước thép thuận máng bằng đá chảy ra, rất nhanh liền đổ đầy một cái to lớn thạch bạc. Cái này một bạc cũng không biết có mấy ngàn cân sắt, chỉ xem thể tích của nó liền biết đủ để vũ trang một chi cỡ nhỏ quân đội. Tiên tiến lò cao, đại lượng nước thép, tất cả Thiết Bảo Thành mang theo một cỗ kim loại nặng hỏa phong, tràn ngập lực lượng cùng khoa học kỹ thuật cảm giác. Tần Cối miệng đều không khép lại được tới, cái này nhiều như vậy lò, cái này cỡ nào nước thép? Những này nước thép đều là dùng để chế tạo vũ khí. Nhạc Văn Hiên sử xuất vòng bằng hữu vở xéo lẹt tuyệt học, hoàn toàn không đủ dùng à? Cái này một vạc nước thép mới chỉ có thể tạo chừng trăm đem hỏa súng, ai, hoàn toàn không đủ. Chừng trăm đem, một vạc liền có thể tạo trăm diệt đem. Tần Cối hoảng sợ, ánh mắt của hắn tại Thiết Bảo Thành bên trong quét qua, còn không hảo hảo số, liền đã nhìn thấy mấy chục cái lò cao, mỗi một lô nếu như đều có thể tạo chừng trăm đem hỏa súng, cái này mười cái lò chẳng phải là liền có thể tạo hơn 1000 đem hỏa súng rồi? 1000 đem hỏa súng cùng một chỗ khai hỏa, đó là cái gì khủng bố hỏa phong? Kim Quốc kỵ binh khẳng định đến bị đánh gọi ra. Không có khả năng, đây không có khả năng. Tần Cối đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, như thế bạc lớn nước thép, cần đại lượng quặng sắt mới có thể giã luyện đi ra, quặng sắt số lượng không đủ, lại nhiều lò cũng là bài trí a, nghĩ đến liền hỏi. Hắn làm bộ ra một bức rất khiêm tốn bộ dáng nói, như thế lớn một vạc sắt, muốn dùng bao nhiêu khoáng thạch mới có thể luyện ra nha? Muốn đào nhiều như vậy quặng sắt, nhất định rất khó khăn a. Khó, thực sự là quá khó. Nhạc Văn Hiên giả ra một bức rất thống khổ biểu lộ, đào rất chậm. Tần Cối nghĩ thầm, đào đến chậm liền đúng rồi. Đang nghĩ đến nơi đây đâu, quay lại là một tiếng vang thật lớn, lần này hắn đã ở trong thành, cho nên tiếng nổ lớn cách hắn rất gần, tựa hồ ngay tại Thiết Bảo Thành phía sau Nghi Mông Sơn bên trên truyền đến, bởi vì khoảng cách quá gần, kia khủng bố đánh nổ âm thanh chấn động đến Tần Cối phù phù một tiếng liền té ngã trên đất. Tốt nửa ngày mới bò lên, mặt mang kinh hãi, lại tới, lần này thật là gần, là quái vật gì ở trong núi gào thét? Nhạc Văn Hiên, kia là ta người đang đào quan sát. Tần Cối, Nhạc Văn Hiên, chúng ta đi xem một chút đi. Mang theo Tần Cối một đoàn người xuyên qua Thiết Bảo Thành, rất mau tới đến đằng sau Nghi Mông Sơn một bên, nơi này có một mảng lớn vách núi đã bị đào thành sườn đồi dáng vẻ, trên sườn núi có rất nhiều lỗ lớn. Một đám mang theo dây leo mũ công nhân ngay tại một khối đột xuất ngọn núi trước xoay tròn. Nhìn thấy Nhạc Văn Hiên tới, cầm đầu công học quan lập tức chạy tới. Nhạc công tử, chúng ta đang dùng đốt bạo pháp lấy quặng, nơi này rất không an toàn, ngài khác gáp sát quá gần. Nhạc Văn Hiên nói, không có việc gì, ta mang Tần đại nhân tới tham quan, các ngươi chính chuẩn nổ mỏ đúng không? Để vị này Tần đại nhân xem thật kỹ một chút. Công học quan nhẹ gật đầu, hắn nghe được Nhạc Văn Hiên nói Tần đại nhân ba chữ thời điểm, giọng nói mang vẻ một cô âm dương vị, cho nên vị này khẳng định không phải quý khách, không cần hào hào gọi. Hắn chỉ là đối Tần Cối gật đầu nói, Tần đại nhân đến rất đúng lúc, chúng ta lập tức muốn đem khối kia đột xuất tới lớn khoáng thạch nổ. Chương 350, cứng rắn diễn chương 350, cứng rắn diễn. Tần Cối một mặt ngộng, nghe không hiểu nhiều. Hắn nhìn thấy khối kia đột xuất ngọn núi, rất lớn, rất lớn, rất lớn. Nếu như muốn dùng nhân lực khai thác, cần đại lượng công nhân, dùng sắt cái đục ở phía trên gõ rất nhiều động, sau đó lại dùng đũa lớn từng chút đập nát, đó cũng không phải là nói đùa, quả nhiên là cần hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Nhưng trước mắt lại không nhìn thấy bao nhiêu công nhân, mà lại những công nhân này không có cầm sắt cái đục cùng đũa lớn, bọn hắn chống không một đôi tay, vây quanh kia nô lên ngọn núi xoay quanh vòng. Ngọn núi tựa hồ vừa mới bị đốt qua, cả ngọn núi thiêu đến cú hắc, còn tại bốc khói lên, dùng mắt thường đều có thể nhìn ra tảng đá bị đốt bỏng. Tần Cối nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn đem là sắp mở hái quặng mỏ đốt bỏng là muốn làm gì? Công học quan giống to, thuốc nổ mạnh phải sao? Ngọn núi trung quanh một vòng mấy cái địa phương có người đáp, số 1 vị trí, lắp đặt tốt. Vị trí số 2, lắp đặt tốt. Số 3 vị trí. Công học quan đem vung tay lên, tất cả mọi người rút lui, chuẩn bị dẫn bạo. Nói xong, hắn lại quay người đối Nhạc Văn Hiên nói, Nhạc công tử, ngài lại lui xa một chút, chúng ta gần một chút không có việc gì, ngài cũng không thể xảy ra sai sót. Nhạc Văn Hiên biết nghe lời phải, lập tức lui lại, còn thuận tay đem Tần Cối lôi kéo tới lui chút, cười nói, Tần đại nhân, phía trước nguy hiểm, lui đến càng xa càng tốt nha. Rất nhanh, sân bãi trong, tất cả mọi người rời khỏi cách xa và dặm. Công học quan ra lệnh một tiếng, tận mấy cái ngòi lửa đồng thời bị nhen lửa, ngọn lửa hướng về lan tràn. Tần Cối ánh mắt tò mò đuổi theo ngòi lửa thiêu đốt đi về phía trước, hoàn toàn không biết đây là đang làm gì. Cuối cùng, ngòi lửa đốt tới vị, vang. Mấy chỗ thuốc nổ tại trong một giây lần lượt dẫn bạo, khủng bố đánh nổ âm thanh lại tới. Tần Cối thế mới biết chính mình vừa rồi nghe được chính là thanh âm gì, ở đây khoảng cách gần nghe, so vừa rồi trong thiết bảo thành nghe được thanh âm này càng kinh khủng, dưới chân giẫm lên ngọn núi tựa hồ cũng đang lay động, tựa như địa long trở mình đồng dạng khủng bố. Phía trước kia to lớn đổ xuất ngọn núi, ở đây đánh nổ âm thanh bên trong, nháy mắt sụp đổ vỡ vụn. Bụi mù tràn ngập, cắt bay đá chạy, một mảnh tận thế cảnh tượng. Tần Cối dọa cho phát sợ, đột nhiên cảm giác được có đồ vật gì chăm chú níu lại chính mình, hắn mạnh mẽ quay đầu, liền gặp được là Vương thị tại chính hắn. Vương thị cả khuôn mặt đều là màu trắng, không có nửa điểm huyết hồng, tướng công, ta không cẩn thận, nước tiểu, đến tìm một chỗ thay y phục bấy, nếu không gánh không nổi người này. Tần Cối bước một cái mồ hôi lạnh trên đầu, kỳ thật hắn vừa rồi cũng thiếu chút nước tiểu. Quay đầu nhìn bên cạnh ông Thuận cùng Cao Ích Cung, liền gặp được hai người bọn họ cũng một bức kém chút nước tiểu bộ dáng. Lúc này, công học quan vừa lớn tiếng gào to, thành công. Đoàn người cẩn thận tới gần, kiểm tra bạo tạc hiện trường. Một đám thợ mỏ bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tới gần bạo tạc điểm. Đi qua một hồi kiểm tra về sau, thợ mỏ lớn tiếng nói, không có vấn đề, bạo phá thành công. Ngọn núi hoàn toàn nổ nát vụn. Đá vụn công vào sân. Một đoàn khiên búa lớn đá vụn công vào sân, những người này vung lên búa lớn, tại những cái kia khổ người còn rất lớn tảng đá bổ sung hai truy, đưa chúng nó lại đạp nát một chút. Bởi vì những đá này đều trước bị đốt bỏng biến giòn, cho nên dùng truy đập cũng không tính rất khó khăn, bình thường đánh lên 2-3 truy, bọn chúng liền sẽ trở nên vỡ nát. Tiệu Phu vào sân. Một đám chọc lấy sọt Tiệu Phu tiến vào quận mỏ, có người cầm cái xẻng sạn khởi trên mặt đất đá vụn, rót vào trong cái sọt, đổ đầy hai giỏ, Tiệu Phu liền này nha một tiếng hô, gánh vác gánh, hướng về lò cao phương hướng đi đến, một bên đi còn một bên hát lên ca, chân đạp tảng đá tay lột cát, trong gió trong mưa đi thiên ngai. Tần Cối kinh ngạc nhìn xem bọn hắn. Đống nhiên vừa tỉnh, khoáng thạch chính là như vậy đưa đi lò cao. Ta thao, quá nhanh. Bọn hắn chỉ dùng trong một giây lát, liền đem một khối lớn ngọn núi cho vỡ vụn, nhấc đi lò cao. Dạng này luyện sắt, tốc độ cũng quá con mẹ nó như bước đi. Tần Cối trong lòng đang run. Run không được cái chủng loại kia run. Sợ hãi thật sâu. Nhạc Văn Hiên còn tại vợ xèo lẹt, ai? Quá chậm. Hắn vất tay đem công học quan chiêu đi qua, một bên vung ánh mắt, một bên phê bình nói, các ngươi quá không thuần thủ, mới nổ nhỏ như vậy một khối núi, thế mà dùng lâu như vậy thời gian. Công học quan xem hiểu Nhạc Văn Hiên ánh mắt, đương nhiên phải phối hợp diễn kịch, đội văn nói, khởi bẩm Nhạc công tử, cái này một nhóm thợ mỏ đều là mới học mới luyện tân thủ, cho nên không thuần thủ, đợi hạ quan nhiều dạy bọn họ một hồi, chúng ta hẳn là còn có thể đem tốc độ để cao gấp đôi. Nhạc Văn Hiên tiếp tục vỡ xèo lẹt, ai? Chậm, quá chậm. Ta lúc nào mới có thể có 20 vạn hỏa súng binh? Tần Cối sắc mặt như đất, 20 vạn? Tâm của ngươi như thế lớn sao? Nhạc Văn Hiên, Tần đại nhân chê cười, chúng ta nhìn qua đảo quáng, giã luyện hai bước, tiếp xuống nên đi nhìn vũ khí chế tác quy trình. Tần Cối mừng rỡ, phải nên đi học tập một chút. Nhạc Văn Hiên liếc mắt ra hiệu, công học quan hiểu ý, gật đầu lui ra, đi đến Tần Cối không nhìn thấy địa phương, lập tức co giò chạy như bay, hướng về công xưởng phương hướng đi. Chờ Nhạc Văn Hiên mang theo Tần Cối một đoàn người đi tới công xưởng lúc, công bộ viên ngoại lang Lý Thiết Trụ sớm đã mặc vào thân rất sạch sẽ rất trang bức quan phục, mang theo một đám lão công tượng ở chỗ này chờ. Vừa thấy được Nhạc Văn Hiên, Lý Thiết Trụ liền tiến lên một bước, bày ra một bức dáng quan trực thần bộ dáng, lớn tiếng nói, Nhạc công tử, hạ quan nghe nói ngài muốn dẫn người đến xem chúng ta thợ rèn công xưởng, việc này tuyệt đối không thể a. Nhạc Văn Hiên làm bộ kinh ngạc, đây có gì không thể? Lý Thiết Trụ chuyển hướng Tần Cối, bày ra mang địch ý biểu lộ, người này từ Kim Quốc bên kia trở tới, nói không chừng là cái Kim Quốc gian tế, để hắn tiến vào chúng ta thợ rèn công xưởng, chẳng phải là đem chúng ta vũ khí phương pháp luyện chế cho học trộm đi. Đại hắn quay đầu, đem pháp này dạy cho người Kim, kia không ổn. Phi thường không ổn. Tần Cối giật nảy mình, vội vàng nói, tại hạ cũng không phải gian tế, tại hạ cũng là lịch cửu tử nhất sinh, mới từ Kim Quốc trở tới, tại hạ thân là đại tống người, chết là đại tống quỷ. Lý Thiết Trụ miệng bên trong lầu đầu nói, có trời mới biết là thật trở tới, vẫn là thắt lại phong suất. Tần Cối, Nhạc Văn Hiên, này, Lý Thiết Trụ, ngươi sao có thể nói như vậy chúng ta quý khách đâu? Quá vô lễ. Lý Thiết Trụ, là quý khách vẫn là gian tế, còn có nói đâu? Nhạc Văn Hiên làm bộ sinh khí, một điểm khí độ đều không có. Tần đại nhân, chúng ta đừng để ý đến hắn, trực tiếp vào xem chính là. Hắn mang theo Tần Cối một đoàn người liền hướng công xưởng bên trong đi. Lý Thiết Trụ lại giật ra cuống họng, đối công xưởng bên trong hô to, sở hữu thợ thủ công, dừng tay. Đừng để ngoại nhân nhìn chúng ta kỹ thuật. Công xưởng bên trong thợ thủ công nhóm lập tức để tay xuống bên trong việc, ngẩn người. Thế là, Nhạc Văn Hiên mang theo Tần Cối đi vào lúc, cũng chỉ có thể nhìn thấy đã chế tạo tốt các loại linh bộ kiện, cùng một chút đình chỉ vận chuyển máy doa. Chế tạo quá trình, là một chút cũng không thấy được. Chương 351, lần này hào phóng điểm chương 351, lần này hào phóng điểm Nhạc Văn Hiên cùng Lý Thiết Trụ fan này diễn kịch, ngoại nhân nơi nào nhìn ra được thành tựu. Hoặc là nói, Tần Cối coi như nhìn ra hai người tại diễn, cũng chỉ có thể làm bộ nhìn không ra. Hắn chỉ có thể nhìn trạng thái tĩnh công xưởng. Chỉ thấy công xưởng bên trong có đại lượng công tượng, mỗi người cái bàn đều bày một cái thước. Đây là Nhạc Văn Hiên yêu cầu, gọi là thống nhất thước đo mỗi một cái thợ rèn chế tạo ra tới hỏa súng số không lượng, đều phải dùng cái này thống nhất thước đo lượng một lượng, cam đoan bọn hắn chế tạo thứ đồ vật tại kích thước bên trên là một dạng. Đương nhiên, thủ công làm thứ đồ vật, độ chính xác không có khả năng hoàn toàn giống nhau. Coi như có cây thước lượng, cũng sẽ có một ít mắt thường khó xem xét khác biệt. Nhưng cái này không quan trọng, so để chính bọn hắn loạn đả mạnh hơn. Về phần kỉnh sần máy doa ra công đi ra thứ đồ vật, kia liền hoàn toàn không có kích thước chính lệnh, nhìn bằng mắt thường được đến cùng nhìn bằng mắt thường không đến, đều giống nhau như lúc. Nhạc Văn Hiên mang theo Tần Cối một đoàn người, dùng rất nhanh tốc độ từ công xưởng bên trong xuyên qua. Chỉ làm cho Tần Cối nhìn quy mô là được. Xem hết đi ra, Tần Cối trong lòng đã hoảng đến không được, nhìn thấy bên trong nhiều như vậy công tượng có thể đồng thời khởi công, hắn liền đoán được, vũ khí chế tác tốc độ sẽ không quá chậm. Nhân ra đào quáng đủ nhanh, ra nước thép đủ nhiều, như vậy cái này đại lượng công tượng liền có thể đồng thời làm việc. Đây là tiên tiến lấy quặng kỹ thuật cùng giã luyện kỹ thuật mang đến ưu thế. Đổi thành Kim Quốc cùng Nam Tống nước, coi như có nhiều như vậy công tượng, cũng không cách nào để bọn hắn đồng thời khởi công, bởi vì không có nhiều như vậy sát. Nhạc Văn Hiên trong lòng ngay tại suy nghĩ, dạng này hù dọa hắn khẳng định còn chưa đủ, gia hỏa này tại Kim Quốc đợi mấy năm, không phải tại ta chỗ này mấy ngày ngắn ngủi, nhìn mấy trận giả vờ giả vịt liền có thể biến thành sợ ta, còn phải ở đâu chút địa phương dùng thêm chút sức đâu. Hắn đang nghĩ đến nơi đây, một kỵ tín sứ chạy như bay, báo: "Ngụy Tề quốc phỉ đem Lý Thành xuất quân xâm chiếm Nghi Châu." Nhạc Văn Hiên đại hỉ: "Ta thao, đến hay lắm. Ta muốn cho Lý Thành lấy cái giang hồ tên hiệu, liền gọi mưa đúng lúc Lý Công Sáng." Tín sứ tiếp tục nói: "Cung su mật phái phải bên trên vệ tướng quân Trương Ung tiến về nên kích, Trương tướng quân đang chuẩn bị lên đường." Nhạc Văn Hiên một bên nháy mắt, vừa nói: "Có náo nhiệt nhìn, cho Trương Ung nói một tiếng, ta cũng muốn đi quan chiến." Tín sứ hiểu ý, tranh thủ thời gian lui ra. Đợi Tần Cối một đoàn người đi nhà cậu, không tại Nhạc Văn Hiên bên người lúc, hắn lại đi tới Nhạc Văn Hiên trước mặt: "Nhạc công tử, vừa rồi ngài tựa hồ còn có lời muốn nói." Nhạc Văn Hiên nói: "Nói cho Trương Ung, trận chiến này không tiếp thuốc nổ cùng đạn, đánh xa hoa điểm, Sở Hữu có thể vận dụng vũ khí toàn bộ vận dụng, cho Lý Thanh Nhức một chút rung động, đồng thời cũng cho Tần Cối tới điểm để mắt." Tín sứ bay vượt qua đi. Tần Cối một đoàn người bên trên nhà vệ sinh trở về, liền gặp Nhạc Văn Hiên bày biện một khuôn mặt tươi cười: "Tần đại nhân, ngươi tới được thật là không khéo, chính gặp muốn đánh trận, chúng ta dứt khoát cùng đi xem đi." Tần Cối mong vô cùng nhìn nhiều điểm, tốt cho Kim Quốc ba ba báo cáo, đương nhiên miệng đầy đáp ứng. Thế là một đoàn người ra Thiết Bảo Thành, hướng phía nam đi. Không ra hai ngày, liền cùng Trương Ung bộ đội tụ hợp. Trương Ung đã sớm được tín sứ sớm thông chi, biết chân quân muốn tới, hơn nữa còn mang một cái kỳ quái Tần đại nhân đến, gọi hắn một trận không muốn tiết kiệm đạn dược, muốn đánh đẹp mắt một chút. Làm bác tống trong quân lão nhân, thiết kế quang sớm nhất huấn luyện một nhóm viên ương tiểu trận đội trưởng, Trương Ung đối chân quân là hiểu rõ nhất nhân chi một, vừa nghe đến tin tức này liền hiểu, kia Tần đại nhân khẳng định không phải cái đứng đắn con đường, chân quân khẳng định là muốn sao sơn trấn hổ. Đó là đương nhiên không thể khách khí. Trương Ung lập tức điểm chính mình dưới trướng sở hữu vũ khí bộ đội. Bản thân hắn xuất lĩnh chính là phổ thông súng hơi hỏa lực đồng loạt đại đội. Trương đại thụ xuất lĩnh trọng hỏa súng doanh. Trương Hoa Nhi xuất lĩnh tán binh nhị doanh. Năm đó Trương gia thôn Nguyên Ương tiểu đội thành viên, hiện tại tất cả đều đã trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía sĩ quan. Đúng vào lúc này, Vương Hành mang theo một đám đầu trọc phụ binh tới, còn khiêng đại lượng cái dương. Mở ra nắp vali, bên trong tất cả đều là gói kỹ đạn. Đạn có 3 loại loại hình, một loại là dùng cho phổ thông súng không nòng xoắn súng hơi, một loại dùng cho tuyến thân súng, còn có một loại là hạng nặng hỏa súng chuyên dụng lớn đạn. Vương Hành một bên sở lấy chính mình đầu trọc, một bên hét lớn: "Doanh trưởng tới cổ áo gậy, ta thao, binh lính bình thường chớ đẩy tới." Chỉ có doanh trưởng tới. Trương Hoa Tử chạy đến trước mặt hắn: "Ta đây tới cho tán binh nhị doanh cổ áo gậy." Vương Hành nhẹ gật đầu, vung tay lên, thủ hạ nhấc năm miệng cái dương tới, hướng Trương Hoa Tử trước mặt bãi xuống. Trương Hoa Tử mặt lập tức liền cười quá xấu nở hoa: "Lần này thật hào phóng, cho chúng ta doanh năm dương." Vương Hành đệ thấp âm thanh, chân quân chính miệng hạ lệnh: "Lần này không tiết kiệm đạn, vung tay đánh." Trương Hoa Tử đại hỉ, vung tay đánh. Năm cái dương gậy toàn đánh xong đều có thể sao? Vương Hành: "Đương nhiên có thể, chân quân nói còn có thể là giả." Trương Hoa Tử tất cả mặt đều cười nát. Trương đại thủ cũng từ bên cạnh ép ra ngoài: ta cũng tới lĩnh hạng nặng hỏa súng đạn." Vương Hành lại chuyển ra 8 thanh cái dương: "Đây là ngươi." Trương đại thủ nết môi cười không ngừng: "8 dương, ha 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 ha." Một cái doanh tiếp một cái doanh đều thay phiên tới cổ áo gậy, tin tức cũng bắt đầu ở trong quân liên truyền. Trương tướng quân có lệnh, lần chiến đấu này không cần tiết kiệm đạn dược. Hoa, thật chúng ta xa trận 14 cá điều súng binh lĩnh được 50 phát đạn, một người đánh 10 phát cũng còn có bao nhiêu, bình thường làm sao phát nhiều như vậy? Trương tướng quân là trong quân lão tướng, nghe nói là từ Tức Mặc Nghĩa quân nghèo nhất khổ nhất thời điểm gắng gượng qua tới, bởi vậy luôn luôn đều rất tiết kiệm à. Lần trước có người đang luyện tập lúc lãng phí mấy cái đạn, liền ăn Trương tướng quân liên lụy. Thế nào lần này đột nhiên trở nên hào phóng rồi? Ta nghe nói là chân quân chỉ thị. Hoa, thật. Nếu như không phải chân quân mở miệng, móc muốn chết Trương tướng quân, sẽ hạ lệnh buông tay đánh sao? Cái này, đây cũng là. Ha ha ha, có thể buông tay đánh, quá con mẹ nó vui vẻ. Các binh sĩ vây đến chính mình doanh trưởng bên cạnh, doanh trưởng lại chỉ huy các xa trận xa trưởng phân phối đạn. Đúng rồi. Bởi vì hỏa súng binh chiếm so càng ngày càng nhiều, Bắc Tống quân hiện tại cũng bắt đầu xuất hiện độc lập hỏa súng đội. Toàn đội đều là hỏa súng binh, không có khác binh chủng. Bọn hắn tại tác chiến thời điểm, chỉ phụ trách tạo thành phương trận, thay phiên xạ kích, không còn phụ trách khác tạp vụ, giống ngăn cản quân địch kỵ binh tới gần nơi này một loại sự tình, đều giao cho khác xa trận đi phụ trách, bọn hắn một mực xếp hàng, nổ súng, nhét vào, sẽ nổ súng, khác cái gì cũng mặc kệ. Ngay tại một mảnh vui vẻ hòa thuận bên trong, Nhạc Văn Hiên mang theo Tần Cối đến. Tần Cối đây là lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy Bắc Tống quân đại quân. Phóng nhãn xem xét, lập tức giật nảy mình, Bắc Tống quân quân đội cấu thành, cùng quân Kim cùng Nam Tống hoàn toàn khác biệt, Bắc Tống quân vũ khí binh chiếm so nhiều lắm, trong quân khắp nơi đều là con hỏa súng binh sĩ, tại tổng binh lực chiếm so bên trong tối thiểu vượt qua 4 thành. Chương 352, đây không có khả năng. Chương 352, đây không có khả năng. Tần Cối nhìn thấy nhiều như vậy vũ khí, trong lòng liền có chút run lên. Đối Bắc Tống quân đội thực lực, lại có tiến một bước nhận biết. càng là nhận biết, càng là sợ hãi. Đúng vào lúc này, Trương Đại Thụ, Trương Hoa Tử hai người đều hướng về Nhạc Văn Hiên bên người dựa đi tới. Hai người thật lâu không có nhìn thấy Nhạc Văn Hiên, hiện tại khó được có cơ hội gặp mặt, tranh thủ thời gian tới hành lễ, vấn an. Nhạc Văn Hiên cũng vui vẻ tại nhìn thấy hai người, cười đối Trương Hoa Tử phất phất tay, ta nhớ được Nghi Châu có không ít người muốn nói với ngươi cửa việc hôn nhân, hiện tại kết quả như thế nào rồi? Thành thân rồi sao? Trương Hoa Tử mặt nháy mắt đỏ, Đại Lang đang giúp ta thu xếp. Hắn nói, giúp ta thỏa đàm cái nào đó thư hương cửa đệ tiểu thư, nhưng là ta còn không có gặp qua. Đại Lang chính là Trương Đại Lang, cũng chính là Trương Ung. Trương gia thôn bên trong người còn sống sót không nhiều, Trương Hoa Tử không có phụ mẫu, liền là Trương Ung làm trưởng minh, cho nên nói mai đều hướng Trương Ung chạy chỗ đó. Đầu năm nay đàm hôn sự chính là trưởng bối mấy câu liền định, người trong cuộc thẳng đến kết hôn làm thiên tài nhìn thấy chính mình một nửa khác, đây là rất phổ biến tình huống. Nhạc Văn Hiên nghe hắn nói, còn không có gặp qua nhà gái, hôn sự đều thỏa đàm, đây cũng quá. Ở sâu trong nội tâm có chút không tán đồng, nhưng muốn nói hai câu liền đem cái này phong khí quay lại cũng là không có khả năng. Nhạc Văn Hiên chỉ có thể làm trò cười tới nói, Hoa Tử, ngươi là thế nào phát đạt, chính ngươi tâm lý nắm chắc. Liên bụng của ngươi bên trong điểm kia hàng, cùng thư hương cửa đệ nhà tiểu thư có bao nhiêu lời nói có thể nói chuyện. Trương Hoa Tử sắc mặt nháy mắt đỏ như chảy máu, xấu hổ. Nhạc Văn Hiên, tại sao khi kết hôn, ngươi làm không tốt muốn bị nàng dâu ghét bỏ? Trương Hoa Tử cái chán đầy mồ hôi, chân quân nói đúng, ta mấy ngày nay cũng mỗi ngày suy nghĩ chuyện này, ta không có đọc qua sách, nói chuyện đều không quá sẽ nói, thư hương cửa đệ nhà tiểu thư gả tới, khẳng định phải ghét bỏ ta là kẻ thô lỗ, vậy nhưng như thế nào cho phải? Nhạc Văn Hiên cười nói, ngươi số tuổi chưa đủ lớn, kỳ thật còn kịp bồi dưỡng bồi dưỡng. Trương Hoa Tử, a. Nhạc Văn Hiên, chớ hiểm vất vả. Mỗi ngày vạch ra mấy canh giờ đến, đi trường học bên trong dự tính lao sư giảng bài. Thời gian khác thì dùng để huấn luyện tác chiến kỹ xảo, học tập hành quân bảy trận chi thức. Vất vả là cực khổ một chút, nhưng ngươi bây giờ vị trí này, nên so người khác cực khổ hơn. Nếu không, tương lai phong hầu bái tướng lúc, vẫn là cái mụ chữ, như vậy sao được? Trương Hoa Tử có chút ngộng, hắn hiện tại chỉ là cái tán binh doanh trưởng, nhưng đã phi thường thỏa mãn, cảm thấy nhân sinh đã tới đỉnh phong. Nhưng nghe chân quân ý tứ trong lời nói, tương lai còn muốn cho hắn phong hầu bái tướng, cái này nghĩ cũng không dám nghĩ a. Một cái mắt, trong thân thể đột nhiên có cố lực lượng cháy hừng hực, liền bối cảnh tấm đều đốt lên, ta nhất định cố gắng. Hai người bọn họ ở chỗ này nói chuyện, một bên khác, Trương Đại Thụ có một cái hạng nặng hỏa súng, ngây ngô ở bên cạnh cười. Đúng vào lúc này, Tần Cối đột nhiên tiến đến bên cạnh hắn, một mặt hiếu kỳ bé tương biểu lộ, vị tướng quân này, trên người ngươi thanh này hỏa súng, giống như so người khác phải lớn. Trương Đại Thụ dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Tần Cối, hắn mặc dù nói nhiều, dễ dàng xúc phạm quân uy, nhưng hắn cũng không toàn ngốc, năm đó chân quân tại lần đầu nên chiến kim tắc trước, liều mạng ẩn giấu vũ khí không cần, thậm chí dùng quan tài vận chuyển vũ khí, chính là vì không để ngoại nhân biết, chuyện này hắn nhưng là tự mình trải qua, hắn biết vũ khí xem như cơ mật quân sự, không thể nói lung tung. Cho nên, Tần Cối cái này hỏi một chút, xem như hỏi trên tường. Trương Đại Thụ dùng tay che miệng, chỉ từ khóe miệng bên trong biệt xuất một câu, chớ có hỏi ta không muốn chịu quân côn. Hắn càng không nói, Tần Cối càng có hứng thú. Nhìn trái, nhìn phải, vây quanh Trương Đại Thụ xoay quanh, xoay tròn lấy nhìn. Trương Đại Thụ, ngươi cái này quan văn biết bao hiểu sự tình, lại như thế vây quanh ta chuyện, ta cầm bình bắt lớn nắm đấm đánh ngươi. Tần Cối giật nảy mình, tranh thủ thời gian tối lui. Đúng vào lúc này, Nhạc Văn Hiên cùng Trương Hoa Tử trời nói chuyện xong, xoay đầu lại, nhìn thấy Trương Đại Thụ đang hù dọa Tần Cối, không khỏi buồn cười, mở miệng nói, Đại Thụ, vị này là Tần đại nhân, là từ Kim Quốc bên kia giết ra đến, liều mạng trở về Đại Tống. Trương Đại Thụ, a, đây chẳng phải là cùng quan gia một dạng? Nhạc Văn Hiên trong lòng cười đến không được, quan gia kia giết ra quân Kim trùng vây trộm tới, là giả, là ta biên cố sự. Mà Tần Cối giết ra quân Kim vây quanh trộm tới, cũng hẳn là giả, cũng là biên cố sự. Nhìn như vậy đến, ngược lại thật sự là chính là đồng đạo. Nhạc Văn Hiên, đúng vậy a, là một dạng. Cho nên Tần đại nhân là người tốt ta, không cần giấu, đem ngươi hạng nặng hỏa súng giao cho Tần đại nhân xem một chút đi. Trương Đại Thụ móc móc đầu, nghĩ thầm, chân quân đang nói người tốt hai chữ thời điểm, vì sao ngữ khí có điểm lạ? Hắn đem hạng nặng hỏa súng lấy xuống, hướng Tần Cối trong tay đưa. Tần Cối đưa tay tới đón, trong lòng cũng hỉ, cuối cùng có thể khoảng cách gần nhìn thấy Bắc Tống vũ khí bí mật, tình báo này hướng Kim Quốc đưa tới, tuyệt đối một cái công lớn. Hai tay của hắn vừa nhận được hỏa súng, liền cảm giác được đông nhiên trầm xuống phía dưới. Cả người mất đi trọng tâm, phu phu một tiếng hướng về phía trước té ngã trên đất. Nguyên lai, thanh này hạng nặng hỏa súng nặng đến 20 cân. Tần Cối lúc trước nhìn thấy Trương Đại Thụ dễ dàng cầm, nhẹ nhàng linh hoạt đưa qua, còn tưởng rằng không nặng, không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, đợi đến Trương Đại Thụ vừa để xuống tay, nặng 20 cân lượng tất cả đều ép đến hắn nhỏ bé trên cánh tay, hắn nơi nào còn cầm được ở cái này ngã một cái cực kỳ chật vật, kém chút trước mặt chạm đất. Nhạc Văn Hiên trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại làm bộ quan tâm, ai u, Tần đại nhân, thế nào rồi? Tần Cối vì bảo đảm mặt mũi, đành phải nói, không ngại sự tình, không ngại sự tình. Hắn vô quần áo bỏ lên, lần này cẩn thận dùng sức, 20 cân cũng là lấy lên được đến, chỉ là không thể rất tự tại tùy tiện lên ngay. Cái này hỏa súng vì sao như thế chi lớn, cân nặng. Nòng súng cũng muốn thô to chút. Dùng đạn khẳng định cũng lớn chút ta. Tần Cối lời nói khách sáo. Nhạc Văn Hiên cố ý không dối gạt hắn, hắc cười một tiếng nói, đây là dùng để đánh Kim Quốc thiết phù đồ chuyên dụng vũ khí, đương nhiên rồi, dùng để đánh Ngụy Tề quốc cùng Nam Tống bộ binh hạng nặng cũng là không có vấn đề. Tần Cối, a. Tại Tần Cối trong lòng, thiết phù đồ là trên thế giới lợi hại nhất quân đội, không có cái thứ hai. Hắn bị Thiết Phù Đồ sợ vỡ mật, cho nên đến sau cuối cùng cả đời đều tại cầm Nam Tống Đồng Lộc vì Kim Quốc làm việc. Hiện tại nghe nói Bắc Tống có chuyên đánh Thiết Phù Đồ vũ khí, trong đầu phản xạ có điều kiện chính là đây không có khả năng. Nhạc Văn Hiên cười hắc hắc, "Tần đại nhân, muốn hay không tự tay chơi đùa thứ này?" "Tần tối, cái này ta liền cầm đều cầm không được, như thế nào khiến cho mở?" Nhạc Văn Hiên không ngại sự tình. Vũ khí chỗ tốt lớn nhất chính là tiểu hài tử đều chơi đến chuyện, cầm không được không được gì, chúng ta dùng một cái xích côn, đem nó xâm tới liền có thể. Nói xong, Nhạc Văn Hiên vẫy vẫy tay, lập tức liền có người đưa qua một cái hạng nặng hỏa súng chuyên dụng xích côn. Đem xích côn một đầu cắm vào trong đất, hạng nặng hỏa súng lên trên một dựng, không bình. Chương 353, tận mắt nhìn chương 353, tận mắt nhìn Nhạc Văn Hiên cười nói, dạng này Tần đại nhân liền không cần lo lắng cầm không được. Tần gối một cái tay vịn, có xích côn thay hắn nâng lên hỏa súng, hiện tại bương thứ này thật đúng là không phí sức. Trương đại thụ xuất ra một thanh to lớn bọc giấy gậy, nhét vào nòng súng bên trong, chỉ cách đó không xa một khối đá lớn, đem miệng súng nhắm ngay bên này. Tần Cối theo lời, chuyển động họng súng, nhắm ngay tảng đá lớn. Trương đại thụ tự tay giúp hắn đốt ngọn lửa. Bóc cỏ. Tần Cối, a, tốt. Chỉ nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, khói xanh lượn lờ, to lớn lực phản chấn động đến Tần Cối hai tay run lên, hỏa súng đều bắt không được, thoát tay, cả người hướng về sau đổ xuống, phù phù một tiếng rơi cực kỳ chật vật. Nhưng khi hắn bò lên nhìn phía trước tảng đá lớn lúc, kinh ngạc miệng nửa ngày đều không khép lại được đến. Tiêu tảng đá lớn bị hỏa súng đánh một cái lớn cái hố nhỏ, rất lớn cái hố nhỏ. Tảng đá cứng rắn đều có thể đánh một cái hố to, vậy nếu là đánh vào trên thân người, mặc kệ ngươi nhiều giày giáp, lần này cũng phải chết. Tần Cối toàn thân run rẩy lên, như thế. Khủng bố. Nhạc Văn Hiên, chơi vui à? Tần Cối đối Kim Quốc sợ hãi, cuối cùng dao động, bắt đầu diễn biến thành đối Bắc Tống sợ hãi. Hắn dùng thanh âm run rẩy nói, loại này hạng nặng hỏa súng, nhiều không? Nhạc Văn Hiên bày ra vợ sẹo lại mặt, thở dài, không nhiều. Tần Cối nhẹ nhàng thở ra, không nhiều còn tốt. Nhạc Văn Hiên lập tức lời nói gió nhất chuyện, trong tay của ta mới 5000 đem. Phúc. Tần Cối một ngụm máu kem chút phun ra ngoài, vợ sẹo lẹt ra hỏa thật chán ghét chết rồi. Kỳ thật Bắc Tống căn bản không có 5000 đem hạng nặng hỏa súng, thứ này hiện tại nhiều lắm là 1000 đem. Nhưng chiến lược lắc lư cục tồn tại là rất có cần thiết. Tần Cối biết, Kim Quốc toàn bộ gia sản chính là 5000 tên thiết phù đồ. Hiện tại Bắc Tống chuẩn bị 5000 đem hạng nặng hỏa súng, đó không phải là đặc biệt nhắm vào thiết phù đồ a. Tần Cối nội tâm dao động đến kịch liệt. Nhạc Văn Hiên tiếp tục vợ sẹo lẹt, Tần đại nhân, ngươi đừng nhìn thứ này lợi hại như vậy, nhưng là huấn luyện hỏa súng thủ, thế nhưng là rất tốn thời gian đây này. Tần Cối trong lòng lại vui mừng, đúng à, lợi hại binh khí cũng cần tinh nhuệ binh sĩ mới có thể sử dụng, huấn luyện độ không đủ cũng là không được đây này. Nhạc Văn Hiên lời nói gió nhất chuyện, giáo hội một người dùng hạng nặng hỏa súng, nhất nhanh cũng muốn một nén hương thời gian, thật sự là quá chậm. Phúc. Tần Cối, ngươi cái tên này. Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình vừa rồi hiện học dùng hạng nặng hỏa súng, hiện tại tựa hồ đã học xong, thật chính là một nén hương sự tình. Tần Cối sợ hãi trong lòng, đã bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Hắn đã kiến thức Bắc Tống đào quáng, giá luyện tốc độ, lại gặp được kia cực lớn thợ rèn công xưởng, mặc dù không thấy được đám thợ thủ công chế tạo hỏa súng quy trình, nhưng là cũng đoán được thứ này sản lượng sẽ không thấp. Hiện tại lại biết huấn luyện binh sĩ nhanh như vậy. Đúng, Bắc Tống còn không thiếu lương. Tần Cối một nhà bị áp lấy khắp nơi bôn ba, trên đường đi nhìn thấy Bắc Tống mảng lớn ruộng tốt, tiểu mới cây nông nghiệp, khủng bố thu hoạch lượng. Đủ loại này điều kiện hợp lại cùng nhau, đạt được một cái khủng bố kết luận, Bắc Tống quân không thể chiến thắng. Không thể chiến thắng a. Báo. Trinh sát hồi báo nói, phỉ đem Lý Thành quân tiên phòng, tại phía trước khoảng 10 dặm. Trương Ung quay đầu nhìn về phía Nhạc Văn Hiên, Nhạc Văn Hiên phất tay, ngươi chỉ huy, ta là tới làm khách. Trương Ung nhẹ gật đầu, mừng rỡ, bắt đầu chỉ huy đại quân hành động. Nhạc Văn Hiên không đi quản chuyện đánh giặc, liền tập trung tinh thần chiêu đãi Tần Cối, lôi kéo hắn nói, Tần đại nhân nhìn chúng ta như thế nào thu thập Ngụy Tể quốc phỉ tướng. Tần Cối cũng là nghe nói qua Lý Thành, cái này cự khấu thai họa Hoài Nam, trước kia còn thường xuyên hướng giang tây bên kia chạy. Nam Tống triều đình đã từng phái ra Trương Tuấn, Nhạc Phi chở nhiều tên tướng lĩnh đi thảo phạt, hiện tại nghe nói Lý Thành ném Ngụy Tể, cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng chỉ là nghĩ, Lý Thành không tính lợi hại, đánh bại hắn chẳng có gì ghê gớm, Trương Tuấn cũng có thể làm được đến. Chỉ là muốn nhìn một chút, Bắc Tống vũ khí, tại thực chiến lúc đến tuột cũng sẽ là cái dạng gì. Ở giữa tỉnh lược nói nhảm 100 triệu chữ. Thực chiến bắt đầu. Ngụy Tề quốc đại quân cùng Bắc Tống quân đội tương đối liền mở. Lý Thành đã không phải ngày xưa Ngô Hạ A Mông, hắn hiện tại đã không còn là giặc cỏ, mà là Ngụy Tề quốc đại tướng, mặc trên người một bộ xoáy đến bỏ đi ngư lân giáp, có Ngụy Tề quốc chính thức chứng nhận. Bên người mấy vạn đại quân, so khác Ngụy Tề quốc tướng lĩnh binh lực nhiều được nhiều. Chỉ bất quá hắn bộ hạ người tuy nhiều, lại vàng cao lẫn lộn. Tần Cối một chút nhìn sang, trước mắt tối thiểu có 5-6 vạn địch nhân, cũng không nhịn được giật nảy mình, quân địch cũng quá nhiều, cái này có cái gì tốt sợ. Trương Ung cười to, thông thông khoái khoái đánh. Nghe ta hiệu lệnh, chuẩn bị kỹ càng, sở hữu vũ khí toàn bộ triển khai, toàn bộ triển khai. Lần này có chân quân chính miệng ra lệnh, không cần tiết kiệm đạn. Toàn quân trên dưới đều tràn ngập một cỗ hưng phấn kỉnh. Đánh. Pháo binh doanh trưởng trước hết nhất hưng phấn mà giống lên tiếng. Ầm 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 ầm. Nổ thật to tiếng vang dậy, Tần Cối nghe được thanh âm này, đột nhiên vừa quay đầu lại, mới biết được Bắc Tống quân còn có đại pháo loại này càng nặng hình vũ khí, so hạng nặng hỏa súng còn lớn hơn, còn phải hắc, còn cứng hơn. Đạn pháo gào thét mà ra, lọt vào Lý Thành trong đại quân, nháy mắt nện đến bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Tiếp lấy hổ tôn pháo, tuyến thân hỏa thống, hạng nặng hỏa súng, phổ thông hỏa súng, lần lượt khai hỏa. Bắc Tống quân vũ khí bộ đội so với trước kia đến, đã càng thêm lập thể cùng phong phú. Nhất là cuối cùng một vòng, phổ thông hỏa súng khai hỏa thời điểm, kia lớn hỏa lực đồng loạt trận, một vòng tề sạn, phía trước Ngụy Tề quốc binh sĩ liền giống bị gặt lúa mạch tựa như đổ xuống một mảng lớn. Tần Tối trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này chiến tranh. Cái này hoàn toàn phá vỡ hắn đối với chiến tranh lý giải. Ngụy Tề quốc binh sĩ cũng chỉ có bắn ra mấy cái tiễn, máy ném đá nện một hai cái, cứ nỏ xe phun ra một lần mũi tên cơ hội, chiến đấu liền đã có thể tuyên bố kết thúc, bọn hắn cận chiến binh khí từ đầu tới đuôi đều chỉ có thể dùng để làm vật phẩm trang sức. Vũ khí đạn trong chiến trường ở giữa xuyên qua, Ngụy Tề quốc quân đội ngay từ đầu còn bại trận, nhưng chiến đấu tiến hành không đến nửa nén hương thời gian, Ngụy Tề quốc liền đã quân lính tăng dã, nơi nào còn có thể liệt cái gì trận. Các binh sĩ tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, hướng về sau quần quật hoặc là dùng cả tay chân bò. Bọn hắn chỉ muốn chạy trốn, chỉ muốn mau rời khỏi cái này giống như địa ngục địa phương. Đạn căn bản nhìn không thấy. Thường xuyên đều có thể nhìn thấy có người đột nhiên một chút liền ngã, thậm chí liền hắn là nơi nào chúng đạn cũng nhìn không ra, chết đều chết được không hiểu. Tần Cối miệng mở đến thật to, có thể nhét đi vào một viên bóng đèn lớn như vậy. Hắn tận mắt thấy, Ngụy Tề trong quân có một tên người mặc trọng giáp tiểu tướng, kia một thân áo giáp không thể so thiết phù đồ kém cỏi, nhưng bị Trương Đại Thụ hạng nặng hỏa súng doanh một vòng tề sạn, liền đánh cùng cái sàng đồng dạng, chết được liền một thanh khí đều không thừa hạng. Thế giới thay đổi a, thay đổi a. Tần Cối miệng bên trong lẩm bẩm. Thân tín của hắn Ông Thuận cùng Cao Hích cùng hai người, cũng cùng hắn giống nhau như lúc, cả người đều kinh cụ đắc đứng không vững. Chương 354, đem gian tế làm đến cùng chương 354, đem gian tế làm đến cùng chương Ung Quân chính tại quét dọn chiến trường thời điểm, Nhạc Văn Hiên cũng đã mang lên Tần Cối, hướng nam bên cạnh Sở Châu xuất phát. Hồi Sở Châu trên xe ngựa, Tần Cối cả người đều là hồn phách xuất khiếu trạng thái. Kỳ thật không những một mình hắn là như thế này, Vương Thị, Ông Thuận, Cao Hích cùng bọn người, tất cả đều ngơ ngơ ngắc ngác, không biết chính mình người ở phương nào. Vừa rồi kia một trận vũ khí chi chiến, để bọn hắn cảm giác được mình đã là cái người nguyên thủy, tại Kim Quốc cái kia Man Di chi địa đợi mấy năm trở về, Trung Nguyên địa khu đánh trận đã xem không hiểu. A, a, ta tại sao lại đem Kim Quốc xưng là Man Di chi địa rồi? Vài ngày trước ta còn tại hô Kim Quốc ba ba nha. Tần đại nhân, Tần đại nhân, ngươi thế nào tại mẩn ra? Nhạc Văn Hiên biết rõ còn cố hỏi. Tần Cối tranh thủ thời gian hất đầu, đem ngọc bức trạng thái hất ra, tại không. 32 giây về sau thay đổi một trương định nọt khuôn mặt tươi cười, Nhạc công tử, ta chỉ là nhớ tới cố hương, có chút thất thố, chê cười, chê cười. Nhạc Văn Hiên, Tần đại nhân đã nhớ nhà, cũng nên đưa Tần đại nhân trở về, chờ chúng ta đến Sở Châu, ta tìm một cái thương thuyền, để hắn mang lên Tần đại nhân, thông qua kinh hàng kênh đảo, hồi phía nam đi. Tần Cối, đa tạ Nhạc công tử. Nhạc Văn Hiên, Tần đại nhân lần này bắt tống hành trình, đối ta bắt tống cảm giác như thế nào a? Tần Cối mừng rỡ, mạnh, thực sự là mạnh. Nội vụ cùng quân lược đều vì nhân tuyển tốt nhất, khó trách bắt tống có thể tại ngắn ngủi trong vài năm vượt khởi, số bại Kim Quốc thẳng hề tại giao đông bán đảo, quả thật thiên mệnh chi bể. Nhạc Văn Hiên, Tần đại nhân nói đến thật là dễ nghe, ta thích nghe, nhiều lợi điểm. Tần Cối lúc này đã bắt đầu tại chuyển đổi ý thức của mình, cũng bắt đầu chuyển hóa thân phận của mình. Thắt lại đem hắn thả lại Nam Tống, sai lầm lớn nhất chính là không có để lại một con tin tới viễn trình điều khiển Tần Cối, chỉ có thể dựa vào Tần Cối đối Kim Quốc sợ hãi tới khống chế hắn, nhưng hắn nghĩ không ra chính là nửa đường có thể bị người tiện hồ. Tần Cối sợ hãi, đã toàn bộ đảo hướng Bắc Tống, lời nói gió nhất chuyển nói, Nhạc công tử, theo ta thấy, Tống quốc chính thống thật không phải là Triệu Cấu. Triệu Cấu mềm yếu có thể bắt nạt, không phải ta Đại Tống nước lương quân chi tuyển. Nhạc Văn Hiên, thế nhưng là Triệu Cấu hoàng vị được đến rất chính a. Tần Cối, này nha, chính cái gì a? Tĩnh Khang sỉ nhục về sau, các hoàng tử tất cả đều bị Kim Quốc bắt đi, lúc ấy nước không thể một ngày không có vua, quần thần đành phải đem Triệu Cấu nâng thượng hoàng vị thôi, đây coi là cái gì chính? Thật muốn nói đến quốc chính, chỉ có thái tử đăng cơ mới tính được là bên trên đến quốc chính. Nhưng thái tử cũng bị Kim Quốc trộm tới tình huống dưới, còn lại hoàng tử bất kỳ cái gì một người đều có tư cách kế thừa hoàng vị. Nhạc Văn Hiên trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại nói, lời này ta cũng thích nghe. Tần Cối, Bắc Tống quan gia chính là 17 hoàng tử, mà Triệu Cấu là cửu hoàng tử, đều là tiên đế có đủ, chỉ bất quá một cái trước xuất sinh mấy ngày, một cái sau xuất sinh mấy ngày thôi, đã đều không phải thái tử, đều không phải bình thường kế thừa hoàng vị, vậy liền hẳn là có đức có tài người cư chi. Theo hạ quan ý kiến, 17 hoàng tử rõ ràng là càng có tài, càng có đức, càng phải làm đại tống chi quân. Nhạc Văn Hiên gật đầu, thuyết pháp này có lý. Tần Cối tiếp tục nói, quốc gia phân liệt thành Nam Bắc Tống, quả thật ta đại tống chi bất hạnh, hạ quan sau khi trở về, nhất định chủ trương gắng sức thực hiện lưỡng tống hợp nhất. Nhạc Văn Hiên, ta nhìn Triệu Cấu sẽ không dễ dàng đồng ý a. Tần Cối nói, có đồng ý hay không, không thể theo hắn, dù sao hắn cũng sớm đã để qua một lần bị. Hai năm trước, phát sinh qua một lần Miêu Lưu binh biến. Lúc ấy Triệu Cấu liền bị binh biến làm cho lui vị, gia cư hiển trung tự, thu được duệ thánh nhân hiếu hoàng đế tôn hiệu, tuổi gần 3 tuổi hoàng tử Triệu Phu bị nâng lên hoàng vị, Long Hữu Thái hậu bông rèm chấp chính, thay đổi niên hiệu Minh Thụ. Đến sau Hàn Thế Trung hồi viên, binh biến bị trấn áp, Triệu Cấu mới một lần nữa ngồi trở lại hoàng vị. Loại sự tình này đã có thể náo một lần, đó là đương nhiên có thể náo hai lần. Tần Cối thân phận chuyển hóa đến cực nhanh, đã bắt đầu vì Bắc Tống bày mưu tính kế, hạ quan trở lại sau Nam Tống, tất nhiên cực lực du thuyết trong triều văn võ quan viên, nói cho bọn hắn lượng tống hợp nhất tính tất yếu, cũng nói cho bọn hắn 17 hoàng tử mới nên kế thừa hoàng vị. Trong triều văn võ cùng hạ quan có cũ người rất nhiều, nhất định có thể thu được không ít duy trì. Nhạc Văn Hiên cười tê dại, gia hỏa này, thật đúng là gian tế rất triệt để a. Chỉ là trong lịch sử hắn cho Kim Quốc làm gian tế, hiện tại biến thành cho ta Bắc Tống làm gian tế. Ta ngược lại muốn xem, ở thời điểm này bên trong, ngươi pho tượng cuối cùng sẽ quỳ gối pho tượng của ai trước mặt? Không được, đến trêu chọc hắn. Siêu muốn nhìn hắn dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng dáng vẻ. Nhạc Văn Hiên đột nhiên lời nói gió nhất chuyện, "Tần đại nhân nhà, ta cảm giác ngươi tại nói dối gạt ta, ngươi thấy ta bắt tống mạnh như vậy, vừa về tới Nam Tống, khẳng định lập tức liền sẽ trong triều du thuyết chúng thần, để bọn hắn cùng Kim Quốc liên thủ, hợp kích ta bắt tống nước." Lời này vừa nói ra, Tần Bối sắc mặt quả nhiên thay đổi, trở nên phát xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây là Thát lại giao cho hắn nhiệm vụ. Hắn hồi Nam Tống vốn chính là muốn đẩy tới chuyện này, bây giờ bị Nhạc Văn Hiên kiểu nói này, đều trúng, kia mồ hôi lạnh nơi nào khống chế được nổi. Bờ môi cũng nhịn không được run rẩy. Lúc này muốn là đáp sai một câu, liền muốn bị người kéo ra ngoài chặt. Tần Bối bôi mồ hôi trên trán, đầu óc nhanh chóng chuyển, nhanh nghĩ, nói thế nào mới có thể giữ được tính mạng. Trái lo phải nghĩ, hắn đột nhiên quyết định liều. Nói dối rất dễ dàng bị vạch trần, còn không bằng dứt khoát ngả bài, tại Nhạc công tử dạng này mặt người trước, ngả bài lại càng dễ bảo mệnh dáng vẻ. Tần Bối nháy mắt quyết định bán thắt lại, phù phù một tiếng quỳ xuống, "Nhạc công tử, ta có tội." "Nhạc Văn Hiên, ồ, có tội gì?" "Tần Bối, ta là bị thắt lại thả lại tới." Thát lại kỳ thật đã không muốn cùng Tống quốc đánh trận, nhưng là hắn lại sợ Bắc Tống vũ khí, cho nên hắn để ta trở lại Nam Tống, thay hắn đáp cầu rắc mối, cùng Triệu Cấu đạt thành hiệp nghị. Kim quốc cùng Nam Tống liên thủ, hợp công Bắc Tống. Thay Triệu Cấu bỏ đi hoàng vị uy hiếp người, đồng thời cũng vì Kim quốc dọn sạch chướng ngại. Chi hậu Kim quốc cùng Nam Tống ngưng chiến, vạch sông mà trị. Bắc người với Bắc, Nam nhân với Nam, từ đây nước giếng không phạm nước sông. Nhạc Văn Hiên nghĩ thầm, nha, lần này thực truy. Hắn tự bộc lộ chuyện này, là vì thủ tín tại ta, sau đó liền muốn đảo hướng ta rồi. Nhạc Văn Hiên thanh âm tăng lên, nghiêm nghị nói, cho nên ngươi là thật dự định thay Kim quốc bán mạng? Không không không. Tần Bối tranh thủ thời gian dập đầu xuống đất, hạ quan gặp qua Bắc Tống vũ khí về sau đã minh bạch, Kim quốc bất quá là một cái tôm kép ngại nhép, sớm tôi tất nhiên tự chịu diệt vong, mà Triệu Cấu cũng bất quá là một cái mềm yếu có thể bắt nạt hàng người, không thích hợp làm ta đại Tống hoàng đế. Hạ quan hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết định lấy cái chết đền đáp Bắc Tống, đợi hạ quan trở lại sau Nam Tống nhất định liên lạc đại thần trong triều, đuổi Triệu Cấu xuống này, đỡ 17 hoàng tử vì chính, trợ lương Tống hợp nhất, trọng trấn ta đại Tống thiên uy. Nhạc Văn Hiên, ta cảm thấy ngươi tại gạt ta, nói như vậy chỉ là muốn mạng sống, chờ ngươi hồi sau Nam Tống, lập tức hưởng thụ vinh hoa phú quý đi, hôm nay nói lời, nửa câu cũng sẽ không đi thực hành. Tần Bối vội vàng nói, hạ quan lấy tổ tông 18 đời danh nghĩa phát thệ, vừa rồi lời nói, câu câu không phải hư. Chương 355, chúng ta tạo thuyền kỹ thuật là tiên thuật. Chương 355, chúng ta tạo thuyền kỹ thuật là tiên thuật. Tần Bối một đoàn người bị được phép hồi Nam Tống. Chỉ là hộ tống bọn hắn cùng đi Hà Bắc binh, tất cả đều bị chụp tại Bắc Tống, gia nhập đầu chọc lao động cải tạo doanh. Tuy thuyền thủy binh, tất cả đều đổi thành Vương Hoành bộ hạ. Tại Vương Hoành Nguyễn Đản binh doanh bên trong, muốn tìm ra một nhóm gan lớn, không sợ chết phụ binh, thật đúng là không dễ dàng, thật vất vả mới kiếm ra mấy chục tên. Đương nhiên, những người này nguyện ý đứng ra tiếp cái này việc, cũng là có muốn tiến tới tâm tư, nhiệm vụ lần này muốn là hoàn thành, trở về nhất định có thể lên trước, liền có thể nhảy ra phụ binh doanh cái này đại hồ phân. Một đám đầu trọc binh, mang theo Tần Cối một đoàn người, trở lại bờ biển, một lần nữa bên trên bọn hắn từ Kim Quốc chạy trở về kia chiếc thuyền hỏng, sau đó tiếp tục dọc theo đường bên biển, lảo đảo, hướng về Lâm An lái tới. Tần Cối tại Kim Quốc bị giam lỏng nhiều năm, sớm đã không biết đại Tống hiện tại ra sao bộ dáng. Đến một lần đi theo Nhạc Văn Hiên du Bắc Tống, còn tưởng rằng Nam Bắc Tống tình huống không sai biệt lắm. Nhưng chờ hắn tại Hàng Châu bên dưới thuyền, hướng về Lâm An đi tới, mới phát hiện Nam Tống tình huống hiện tại có thể nói là hỏng bét cực độ. Bởi vì Lâm An là tại mấy năm gần đây mới đột nhiên biến thành thủ đô, dẫn đến đại lượng nhân khẩu từ địa phương khác tràn vào, người biến nhiều, nơi đây lương thực sản lượng lại không đề cao, mà lại mấy năm trước quân Kim lục soát núi kiểm biển bắt Triệu Cấu lúc, còn chạy đến nơi đây tới họa họa một phen, phá hư nơi đây sức sản xuất, khiến cho Lâm An phụ cận một mực tại náo nghiêm trọng nạn đói. Tần Cối một đường đi tới, nhìn thấy chính là đồng ruộng bên trong hoa màu dáng rất hề hoại suy sụp, cùng bác Tống kia vui vẻ phồn vinh đồng ruộng không thể so sánh nổi. Ven đường nhìn thấy lao bách tính tinh thần diện mạo cũng rất kém cỏi, từng cái sắc mặt xanh xao, ủ rũ. Đi đến Lâm An bên cạnh thành, liền gặp được thành quần kết đội ăn mày, ngay tại ven đường đưa tay đòi hỏi đồ ăn. Phổ thông tiểu dân tiểu thương tiểu phiến, bọn hắn cũng dám đòi hỏi. Nhưng Tần Cối đoàn người này có chọc đầu binh sĩ xách đao bảo vệ đường, đám ăn mày cũng không dám tới, chỉ là đứng ở đằng xa, dùng mang theo điểm ánh mắt cừu hận nhìn xem bọn hắn. Tần Cối nhìn ra, lao bách tính môn hạ quan. Đang nghĩ viết bài thơ tới cảm thán một chút, cách đó không xa đột nhiên lên rối loạn tương mừng, đám ăn mày tất cả đều hướng phương bắc chạy, một bên chạy còn một bên đang gọi, tưởng tự lượng phát cháo. Nhanh đi, tưởng tự lượng phát cháo. Tần Cối tại Sở Châu thành còn nhìn thấy tưởng ra người tại chiêu mộ dệt công nhân đâu, bây giờ thấy Hàng Châu bên này tưởng tự lượng cũng tại phát cháo, không khỏi thầm than, cái này tưởng ra ngược lại là lợi hại. Tại Nam Bắc Tống đều đóng vai lấy đại thiện nhân, thật sự là hai mặt đều lấy lòng, a khỏe miệng của hắn hiện lên một vòng cười lạnh, hai mặt đều lấy lòng người, mặc dù cuối cùng có thể bình ổn rơi xuống đất, chết không được, nhưng được đến lợi ích cũng sẽ không quá cao. Muốn một bước lên mây, liền phải học được xuất ra toàn bộ thân gia đặt cửa một bên, chỉ có dạng này mới có thể kiếm bộn, các ngươi tưởng ra liền không hiểu đi. Ta Tần Cối, sau này liền muốn xuất ra toàn bộ thân gia, đặt cửa Bắc Tống. Ha 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 ha. Tốt, trước liên lạc bạn cũ nhóm, đem ta đảng phái kéo lên, sau đó lợi dụng đảng phái lực lượng, vì lưỡng Tống hợp nhất làm chuẩn bị. Chân quân, cái kia Tần đại nhân, đến tột cùng là cái gì quỷ? Ta nhìn ngài một mực tại chiêu đãi hắn, nhưng là ngài thái độ, cùng chúng ta bình thường nhìn thấy không giống lắm, tựa hồ không giống bình thường cùng chúng ta ở chung lúc như vậy ôn hòa nhân thiện, luôn cảm thấy ngài đang đùa bỡn hắn. Sở Châu trong thành, cung nhị nương tử chính một mặt tò mò hướng Nhạc Văn Hiên hỏi dò. Nhạc Văn Hiên cười, kia là một cái chính trị kẻ đầu cơ, hoặc là nói thành kỵ tường phái, ngươi tương đối nghe hiểu được. Kỵ tường phái a? Cung nhị nương tử đối cái từ này hiểu rõ hơn, hắn hồi Nam Tống trước đó, rõ ràng là dự định đầu nhập chúng ta, nếu như hắn vì chúng ta lập công lớn, chân quân dự định trọng dụng cái này kỵ tướng phái. Nhạc Văn Hiên mới sẽ không trọng dụng loại này rác rưởi. Lợi dụng xong liền xử lý. Cung nhị nương tử cười, hung tàn như vậy lời nói, từ chân quân miệng bên trong nghe được, cảm giác là lạ. Nhạc Văn Hiên buông tay, bởi vì cái này người không phải cái đơn giản kỵ tướng phái, thuộc về tao thao tác rất nhiều cái chủng loại kia, hắn các loại không muốn mặt, ngươi từ từ xem xuống dưới liền sẽ biết. Cung nhị nương tử thật đúng là rất hiếu kỳ, liền đợi đến xem đi. Hai người chính hàn huyên tới nơi này, bên ngoài chạy vào một cái lao binh, báo cáo, chân quân, nhị nương tử, chúng ta nội hà xưởng đóng tàu bên kia, tới mấy vị thần bí khách nhân, nói có tiên tiến tạo thuyền thuật nguyện ý dạy cho chúng ta chính thức tạo thuyền phường, nhưng là có phụ thêm điều kiện, nói là chỉ có quan gia làm được chủ, muốn để chúng ta dẫn hắn đi giao đồng bán đảo gặp con nhà. Cung nhị nương tử, a, mang vào tâm sự. Lao binh ra ngoài. Cung nhị nương tử lại chuyển hướng Nhạc Văn Hiên, tò mò nói, lại có thể có người chạy tới dạy cho chúng ta tạo thuyền. Hắn không biết chúng ta tạo thuyền thuật là trên trời tiên tượng đang dạy a. Nhạc Văn Hiên cũng cảm giác thú vị, Bắc Tông chính thức tạo thuyền phường là từ Nhạc Văn Hiên ném vào Minh Triều tạo thuyền tượng tại làm, tạo đều là Đại Minh nội hà chiến hạm, cái này năm 1131 có cái gì tạo thuyền tượng có thể dạy Minh Triều thợ rèn. Nghĩ tới đây, trong đầu hắn đột nhiên có cái bóng đèn nhỏ, ba một tiếng phát sáng lên, hẳn là vị kia. Kia liền rất có ý tứ nha. Một nén hương thời gian về sau, thần bí khách nhân được mời vào tới. Mấy người này quát trên người áo tơi, đem toàn bộ đầu não đều che lại, xem xét chính là ven đường che giấu thân phận người. Vừa thấy được cung nhị nương tử cùng Nhạc Văn Hiên, liền lập tức hành lễ nói, hai vị đại nhân, chúng ta tới từ Sở Quốc, là Đại Thánh Tiên Vương Dương Yêu bộ hạ. Đại Thánh Tiên Vương. Nhạc Văn Hiên rất muốn nhả danh cái này pháp hiệu, thật vất vả mới cương ép nhìn xuống. Cái này mẹ nó, từ xưa đến nay khởi nghĩa nông dân quân, đặt tên đều như thế thô ráp sao? Cung nhị nương tử lại không nhả danh, nàng cảm thấy cái tên này còn thật là dễ nghe, mặc dù nàng biết chân quân không thích ma ni giáo, nhưng người khác đàng hoàng tới bái phỏng, chính mình liền phải đàng hoàng đáp lễ, nguyên lai là Đại Thánh Tiên Vương sứ giả. Hữu lễ. Không biết Đại Thánh Tiên Vương phái các ngươi tới đây, có chuyện gì thương lượng? Người sứ giả kia nói, chúng ta đi xưởng đóng tàu quan sát quý quốc tạo thuyền kỹ thuật, xin thứ cho ta vô lễ, quý quốc tạo thuyền kỹ thuật không quá lợi hại, chúng ta Sở Quốc có lợi hại hơn tạo thuyền thuật. Cung nhị nương tử liền có chút không phục, chúng ta Bắc Tống tạo thuyền kỹ thuật chính là tiên thuật. Người sứ giả kia thế mà cũng nói, khả xảo, chúng ta Sở Quốc tạo thuyền kỹ thuật cũng là tiên thuật. A. Cung nhị nương tử mộng ở Nhạc Văn Hiên lại cười thầm, Sở Quốc chính là Ma Ni giáo a, Ma Ni giáo cũng là thích giả thần giả quỷ, bọn hắn kỹ thuật, đối bộ hạ đương nhiên nói là tiên thuật a, cười chết người. Mặc dù nghe rất buồn cười, nhưng Nhạc Văn Hiên cũng không có cười, bởi vì Lao Ba nói cho hắn lịch sử cố sự lúc, chuyên môn đề cập qua Dương Yêu tạo thuyền thuật, cái này thật đúng là trải qua sách sử. Nhìn sách sử ghi chép, vô cùng như bức. Kia Sở Quốc sứ giả lỗ mũi hướng lên trời, Dương Dương đắc ý, tiên nhân cũng là phân đẳng cấp, tiên thuật cũng giống vậy là có đẳng cấp, chúng ta Sở Quốc tiên gia tạo thuyền thuật, tại tiên giới cũng là lợi hại nhất. Chương 356, Đại Thánh Tiên Vương tiên thuyền chương 356, Đại Thánh Tiên Vương tiên thuyền sứ giả kia tràn đầy tự tin lời nói, đem cung nhị nương tử đều nói một bức. Nàng đối chân quân đương nhiên là rất có lòng tin, chân quân thế nhưng là trên trời tể tướng, ở trên trời cũng là quan lớn nhất nhì, chân quân cho kỹ thuật đương nhiên là tốt nhất. Nhưng là, trước mắt người sứ giả này thật là tự tin a. Đúng lúc này, Nhạc Văn Hiên mở miệng, ngươi nói tạo thuyền thuật là chỉ xe thuyền, đúng không? A, nguyên lai ngươi biết xe của chúng ta thuyền. Sứ giả có chút ít ngoài ý muốn. Cung nhị nương tử, xe thuyền là cái gì? Sứ giả nói, xe thuyền là Đại Thánh Tiên Vương từ tiên giới mang đến thuyền, dài ba hơn 10 trượng, rộng 4 trượng dư, có 5 tầng lâu, cao tới 10 trượng trở lên, có thể chở 1000 tên lính. A, cung nhị nương tử giật mình kêu lên, cái này lớn nhỏ có chút vượt qua nàng thưởng thức. Nhạc Văn Hiên trong lòng vẫn đang suy nghĩ, số liệu này cùng ta tại trên sử sách tra được đồng dạng. Sách sử xác thực ghi lại xe thuyền dài ba hơn 10 trượng, nhưng là Nhạc Văn Hiên nhìn thấy cái này sách sử lúc cũng không thế nào tin. Hơn 30 trượng chính là một dài 10 mét, cái này chiều dài là khái niệm gì? Mấy trăm năm sau đại hàng hải thời đại, một trận được xưng là trên biển bá chủ Tây Ban Nha lớn thuyền buồm cũng mới dài 30 mấy mét, mà mấy trăm năm về sau, thanh triều chính phủ Bắc Dương thủy sư chiến hạm chủ lực định xa số chiến hạm, hạm trưởng mới vẹn vẹn 94 năm lấy năm 1131 tả hữu kỹ thuật tạo ra một dài 10 mét thuyền lớn. Nhạc Văn Hiên thực sự là không có cách nào tin tưởng, nó dùng cái gì thứ đồ vật tạo xưng rồng, dùng đầu gỗ có thể chống đỡ dài như vậy thân tàu không tan nữa. Vẫn là Đại Tống đã có cường độ cao thép, hợp kim titan, bí ngân, áo kim, chân kim, siêu hợp kim Z. Nhạc Văn Hiên một trận coi nó là thành trong sử sách nói mò cùng một pháo thối nát mấy chục dặm đặt chung một chỗ có hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hiệu quả. Lúc này, cung nhị nương tử đã không nhịn được muốn cùng sứ giả nói dốc hai câu, ngươi thuyền này to lớn như thế, thế nào có một loại khoác lác cảm giác. Sứ giả khuôn mặt nhỏ đỏ lên, khoác lác? Mới không có khoác lác. Xe của chúng ta thuyền liền có như thế lớn. Cung nhị nương tử, lớn đến tình trạng này, cánh buồm đã không dùng đi. Thuyền có 5 tầng lâu cao như vậy, vạch tương cũng dùng không được, nó là thế nào chạy? Sứ giả hừ một tiếng nói, xe thuyền hai bên trái phải cùng đôi thuyền đều chứa có thể chuyển động mái chèo vòng, trục xoay chứa ở khoang tàu dưới đáy, chúng ta thủy binh tại trong khoang thuyền giẫm đạp, mái chèo luân chuyển động, tiến tối tự nhiên. Cung nhị nương tử, a. Sứ giả tiếp tục thổi, xe của chúng ta thuyền tả hữu mạn thuyền chứa sắt thép miếng bảo hộ, có thể ngăn cản cung tiễn xạ kích, cũng không sợ hỏa công. Trên thuyền sắp đặt đập can, dài 10 trượng hơn, bên trên thả cự thạch, bên dưới an dòng dọc kéo nước, đỉnh một sợi dây tác, gặp địch thuyền tới gần, kéo một phát dây thừng, liền có thể phi thạch kích thuyền, có thể đối địch phương thuyền tạo thành to lớn phá hư. Ngoài ra, trên thuyền còn phân phối một lá quạ, xiên cá, nọ cầm tử chở vũ khí dùng để ném cùng binh khí dài, dùng địch quân thuyền khó mà tới gần. Cung nhị nương tử nghe được, trên thuyền này vẫn xứng lấy máy ném đá, hơn nữa còn là kéo một phát dây thừng liền có thể ném phối trọng thức máy ném đá. Ngươi đây là cái quỷ gì? Càng nghe càng không thích hợp. Thế nào rất giống là đem chân quân để phối trọng thức máy ném đá cho học trộm đi, sau đó chứa ở thuyền của các ngươi bên trên. Lúc này Nhạc Văn Hiên đã sắp cười ra tiếng, xe này thuyền sắc thực thổi đến thần hồ kỳ thần, nhưng là càng nghe càng cảm giác không đúng, rất lớn tạp quái a, không giống một chiếc đứng đắn thuyền. Bất quá, bây giờ không phải là nhà danh thuyền thời điểm, còn phải nghe một chút đối phương tố cầu. Nhạc Văn Hiên khoát tay áo, để cung nhị nương tử trước không muốn xoắn xuýt tại cái này thuyền là thật vẫn là thổi, lời nói gió nhất chuyện, hỏi, Đại Thánh Thiên Vương đã nguyện ý đem tạo thuyền thuật chia sẻ cho chúng ta, kia tất yếu cũng là có cao điều kiện a. Ngươi lại đem yêu cầu nói nghe một chút. Sứ giả mừng rỡ, cuối cùng, đối phương không xoắn xuýt thuyền vấn đề, bàn điều kiện, hắc. Tiến lên một bước. Hắn bày ra một trương đứng đắn mặt, chúng ta sở quốc chỉ có một cái yêu cầu, chính là hy vọng Bắc Tống có thể tạo ra xe thuyền về sau, xuôi theo kinh hàng tinh đảo hướng Nam Tống dụng binh, cùng chúng ta sở quốc liên thủ, đem Nam Tống tiêu diệt, đến lúc đó Nam Tống giang sơn, chúng ta có thể chia đôi phân. Cung nhị nương tử, a. Nhạc Văn Hiên lại suýt chút nữa bật cười, đây mới gọi là cái thú vị. Kim quốc liên Nam Tống muốn công Bắc Tống, kết quả sở quốc muốn liên Bắc Tống công Nam Tống. Đây đều là cái gì phá sự? Tất cả mọi người tại đánh lấy như ý quỷ bản tính. Cung nhị nương tử lặng lẽ liếc mắt, nhìn lén Nhạc Văn Hiên biểu lộ. Nhưng Nhạc Văn Hiên căn bản là không có suy nghĩ nhiều, thậm chí liền suy nghĩ đều chẳng muốn suy nghĩ, quả quyết cự tuyệt, yêu cầu này, ta Bắc Tống không thể đáp ứng. Sứ giả, ai? Cái này, tốt như vậy đề nghị, vì sao không đáp ứng? Từ chiến lược đi lên nói. Nhạc Văn Hiên xen lời hắn, các ngươi mặc dù tự xưng sở quốc, nhưng mà trên thực tế là cái gì thành phần, trong lòng mình cũng rõ ràng. Ta Bắc Tống chính là Tống quốc chính thống, cùng Nam Tống phân kỳ cũng không phải là cựu địch chi tranh, mà là quốc phúc chi tranh. Nếu là ta Bắc Tống cùng các ngươi sở quốc liên thủ, tới đối phó Nam Tống, sau đó còn phải chia cắt địa bàn, vậy coi như chuyện gì? Nam Tống địa bàn cũng là Đại Tống địa bàn, cũng chính là ta Bắc Tống địa bàn, ta ha có thể cùng ngoại nhân chia cắt chính mình địa. Sứ giả, Nhạc Văn Hiên nói đến ngọn nguồn, các ngươi ngoại trừ phá hư thống nhất quốc gia bên ngoài, không có một chút tác dụng nào. Sứ giả mặt đen xuống dưới. Hắn nghe hiểu, nhân ra xem thường sở quốc. Sứ giả có chút ít giận, xem ta sở quốc làm tặc. Người Bắc Tống chẳng lẽ cũng không phải là một đám tặc. Không biết từ nơi nào tìm đến cái giả vương gia, giả mạo Đại Tống chính thống, thật đúng là đem mình làm chính thống rồi. Nhạc Văn Hiên, các ngươi liền tìm giả vương gia giả mạo cũng không biết, càng cấp thấp hơn a. Sứ giả. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế không muốn mặt, cứ như vậy thoải mái thừa nhận vương gia là giả. Sứ giả vốn đang dự định cùng Nhạc Văn Hiên biện luận một chút vương gia thật giả đâu, nào biết được đối phương trực tiếp thừa nhận, làm hại hắn nhất thời mất đi ngôn ngữ năng lực tổ chức. Sứ giả tức giận hơi buông tay, dự định đi. Nhạc Văn Hiên nói, chớ vội đi, ta lời còn chưa nói hết đâu. Sứ giả, ngươi xem thường ta sở quốc, ta còn phải đứng ở chỗ này nghe ngươi mắng không thành. Muốn giữ lại ta, liền chặt đầu ta. Nhạc Văn Hiên, chặt ngươi đầu liền không cần, chính là cùng ngươi tâm sự. Ngươi biết không? Các ngươi sở quốc đã đại họa lâm đầu. Sứ giả, thử. Ta sở quốc quốc lực chính thịnh, số bại Nam Tống quan binh tại động đình hồ. Nam Tống thủy quân không phải nước ta một hiệp chi địch, lấy ở đâu đại họa lâm đầu? Nhạc Văn Hiên, địch nhân đều là tại nội bộ nha. Sứ giả, Nhạc Văn Hiên, Đại Thánh Thiên Vương gần nhất sinh hoạt tác phòng, bắt đầu xảy ra vấn đề đi. Lời này vừa nói ra, sứ giả thân thể liền cứng nhắc như vậy có chút một giây. Nhạc Văn Hiên cười hắc hắc nói, Đại Thánh Thiên Vương ăn ở đều cùng xa cực dục, liền đi ngủ giường đều muốn kim ngọc khảm nạm, ngươi cũng không nên nói ngươi người sứ giả này hoàn toàn không biết rõ tình hình. Sứ giả thân thể bắt đầu trở nên băng cứng. Rất hiển nhiên, bắp thịt toàn thân cũng bắt đầu dùng lực, đây là một loại phẫn nộ trạng thái. Nhạc Văn Hiên tiếp tục nói, Đại Thánh Thiên Vương sinh hoạt càng ngày càng tốt, bộ hạ sĩ tốt cùng chị hạ bách tính lại khốn khổ thất vọng, ai nha, cái này rất nguy hiểm à, tới tới tới, ta đến giúp hắn tính cái mệnh đi. Nói xong, Nhạc Văn Hiên bày ra bấm ngón tay tính toán tư thái. Chương 357, ta không có nghi ngờ chúng chương 357, ta không có nghi ngờ chúng Nhạc Văn Hiên bày ra bấm ngón tay tính toán bộ dáng, qua một hồi lâu, mới đem để tay xuống dưới. Trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, tiếp qua 2-3 năm, liền sẽ có một cái tên là Nhạc Phi tổng tướng, xuất lĩnh đại quân tới tiêu diệt các ngươi. Sứ giả cố giả bộ khuôn mặt tươi cười, quản hắn Nhạc Phi vẫn là trường phi, ta sở quốc bình thản tự nhiên không sợ. Nhạc Văn Hiên, ta vừa rồi nói, địch nhân không phải ngoại bộ, là nội bộ nhà. Nhạc Phi tới thời điểm, Đại Thánh Thiên Vương lại tại ăn ngon uống sướng, liền trên giường vật dụng đều là kim. Nhưng binh sĩ cùng dân chúng lại rất nghèo khó. Người đều là có đầu óc, là sẽ suy nghĩ. Bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, a, nói xong đều giàu nghèo đâu? Nói xong chờ quý tiện đâu? Vì sao Đại Thánh Thiên Vương ăn đến tốt như vậy, ta lại tại ăn rau dại? Sứ giả bắp thịt trên mặt bắt đầu co rúm. Co lại, quất đến hắn đoan chính ngũ quan đều đang biến hình. Rất rõ ràng, vị sứ giả này cũng đối trong nước đều giàu nghèo tiến trình có chút bất mãn ý, bị Nhạc Văn Hiên cái này vài câu đánh trúng hồng tâm, rất là khó chịu. Nhạc Văn Hiên tiếp tục nói, nếu là đối tay là cái phổ thông tổng tướng, binh sĩ cùng dân chúng lại còn không phản bội sở quốc, nhưng lần sau muốn tới Tống đem cũng không bình thường, vị này gọi là Nhạc Phi tổng tướng, thế nhưng là cái người tốt ta, hán quân kỷ nghiêm minh, tại dân thu hào không phạm, cứu khốn phòng nguy, nhân phẩm đoan chính. Nhạc Văn Hiên miết miệng, âm hiểm nở nụ cười, sở quốc binh sĩ cùng dân chúng, đem Đại Thánh Tiên Vương cùng Nhạc Phi đặt chung một chỗ, một cái so sánh. Ai u, ngươi đoán sẽ làm gì? Sứ giả trong lòng đã bắt đầu hư, không có khả năng. Ngươi tại yêu ngôn hoặc chúng? Ta nào có nghi ngờ chúng, ta rõ ràng cũng chỉ giảng cho ngươi một người nghe. Nhạc Văn Hiên cố ý hạ giọng, không muốn cho người khác nói à, đây chính là thiên cơ, ta chỉ dò dỉ cho ngươi một người, ngươi nhất định muốn giữ bí mật. Sứ giả. Sứ giả hai tay che lỗ tai, cướp đường mà ra. Hộ vệ binh nhóm muốn ngăn hắn, Nhạc Văn Hiên lại khua tay nói, để hắn đi. Rất nhanh, sứ giả lảo đảo chạy ra ngoài, nội tâm đoán chừng gặp một vạn điểm bạo kích, thống khổ không chịu nổi đi. Lúc này cung nhị nương tử mới nói, chân quân, ngài vừa rồi nói là thật. Nhạc Văn Hiên gật đầu, là thật. Cái gọi là nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Sở quốc là dựa vào đều giàu nghèo, chờ quý tiện cầu hiệu, được đến bách tính duy trì tạo dựng lên. Nhưng khi bách tính phát hiện mình bị lừa gạt, kia sở quốc quần chúng cơ sở liền sẽ dao động. Nhạc Phi vừa đến, binh sĩ cùng bách tính dồn dập phản bội chạy trốn đến Nhạc Phi bên kia đi. Sở quốc tự nhiên hủy diệt, ai cũng cứu không được bọn hắn. Cung nhị nương tử tặc lưỡi. Nhạc Văn Hiên, đây cũng là ta vẫn luôn tại Bắc Tống trong nước liều mạng cải thiện bách tính sinh hoạt nguyên nhân, hết thảy khẩu hiệu đều là phù phiếm, chỉ có lao bách tính sinh hoạt trôi qua tốt, bọn hắn mới biết được ai là tốt nhất kẻ thống trị. Cung nhị nương tử, vậy ngài vừa rồi đem cái này tiên cơ dọ dỉ cho sở quốc sứ giả, nói không chừng sứ giả trở về gián luôn, dương yêu cải chính sai lầm của mình, sở quốc liền có thể sống sót. Nhạc Văn Hiên lắc đầu, cười nói, không có khả năng. Chỉ bằng kia mấy câu, sứ giả cải biến không được dương yêu, cũng cải biến không được sở quốc. Nếu như hắn thật có thể cải biến, để sở quốc bách tính trôi qua tốt đi một chút, kỳ thật cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt, chỉ là chúng ta khẳng định không nhìn thấy một màn này. Nhạc Văn Hiên đồng thời không có đoán sai, vài ngày sau, sứ giả trở lại sở quốc, hướng Dương Yêu gián luôn, để hắn không muốn lại xa hoa thối nát tiêu xài, hẳn là đem tài vật đều cùng quân dân quân hưởng, nhưng Dương Yêu làm sao để ý đến hắn, tại chỗ cự tuyệt, còn để binh sĩ đem sứ giả xin ra ngoài. Sứ giả thở dài, trái lo phải nghĩ, đều cảm thấy một con đường chết, đến vì chính mình khác mưu đừng ra, thế là len lén lẻn vào Dương Yêu thủy trại, đem xe thuyền họa tại bản vẽ phía trên. Trong đêm mang lên bản vẽ, ném Bắc Tống mà tới. Nửa tháng sau, xe thuyền bản vẽ bày ở Nhạc Văn Hiên trước mặt. Nhạc Văn Hiên tập trung nhìn vào, không khỏi nhịn không được cười lên. Cái gì dài đến tháng 1 năm 10m siêu cấp thuyền lớn, quả nhiên là người, chính là đem mấy chiếc dài 30m đại giang thuyền dùng dây sắt buộc chung một chỗ, phía trên phụ tốt tấm ván gỗ, liền cả thành một chiếc một dài 10m thuyền lớn. Cái này cùng Tào Tháo năm đó đánh xích bích lúc thao tác khác nhau ở chỗ nào? Khó trách xe thuyền bên trên phối trí một lão quạ, xiên cá, nọ cầm tử chở vũ khí dùng để ném cùng binh khí dài, dùng địch quân thuyền khó mà tới gần. Nơi này chủ yếu là vì phòng ngừa đối phương hỏa thuyền tới gần, dẫm vào Tào Tháo vết xe đổ a, nếu không, ngươi như thế lớn thuyền, vì sao muốn sợ hãi địch thuyền tới gần? Không nên lợi dụng chính mình thể tích cực chủ động tới gần địch nhân đi làm chết bọn hắn sao? Vẫn là cười một tiếng mà qua đi, tiếp tục tạo minh triều chiến thuyền. Công nguyên năm 1131, hạ thu chi giao. Trong chiến tranh thở dốc một hơi ký quốc, lại bắt đầu ngửa tay. Nhưng là, hướng về phương Nam tiến công bọn hắn thật không dám, phá không được Bắc Tống nước vũ khí trước đó, Kim Quốc tạm thời cũng không dám hướng Nam. Thế là, Kim Tả phó nguyên soái Tông Hàn dùng hữu đô giám ra luật y lìa đô đem biến mây nữ thẳng hai vạn kỵ công tây liêu tại Hòa Lạc thành. Lần này viết trinh Kim Quốc điều sơn tây Hà Bắc dân phu tới vận chuyển quân lương cho quân Kim Sung làm hậu cần. Nhưng là từ sơn tây Hà Bắc đến Hòa Lạc thành ở giữa phải đi qua sa mạc hơn 3.000 dặm, bị điều động dân phu phần lớn đã chết tại nửa đường, 10 thành bên trong chỉ có 1/2 có thể được lấy về nhà. Kim Quốc cái này một đợt tao thao tác đem sơn tây cùng Hà Bắc địa khu hán dân làm cho càng thêm tiếng oán than dậy đất. Mắt thấy quốc gia lại muốn bị đánh nát nhừ, Kim Thái Tông cũng cảm giác được có điểm gì là lạ. Tranh thủ thời gian mô phỏng Bắc Tống nước, phái ra khuyên nông quan đến Hà Bắc các nơi đốc quyền làm nông. Mà cùng lúc đó, một cái tráng niên ăn mày chính cầm một cái màu xanh biết trúc trượng đi tại giang tây thổ địa bên trên. Cái này ăn mày chính là Tô Khất Nhi. Gần nhất những năm gần đây, Tô Khất Nhi tại Bắc Tống nước địa bàn bên trên đã hôn bất động, bởi vì Bắc Tống nước ăn mày càng ngày càng ít. Tại võ trạng nguyên Tô Khất Nhi trong phim ảnh, Tô Khất Nhi đối hoàng đế nói một câu: cái bang có bao nhiêu đệ tử không phải từ ta quyết định, mà là từ ngươi quyết định. Nếu như ngươi thật anh minh thần võ, khiến cho quốc thái dân an, vị tài nguyện ý làm ăn mày a. Câu nói này tại Đại Thành Quốc không có thực hiện, nhưng ở Bắc Tống trong nước, ngay tại nhanh chóng trở thành thực tế. Ăn mày vẫn là có, nhưng càng ngày càng ít, đã không cách nào trở thành một bang phái. Tô Khất Nhi ngay tại Nhạc Văn Hiên mệnh lệnh dưới, rời đi Bắc Tống nước, một đường hướng tây nam, đi tới Giang Tây địa giới. Lúc này Giang Tây địa giới, được xưng là Giang Nam Tây Đường trên danh nghĩa còn tại Nam Tống khống chế bên dưới, nhưng trên thực tế lại hỗn loạn không chịu nổi. Nam Tống, Sở Quốc, giặc có thế lực đều tại Giang Nam Tây Đường lan tràn, hỗn loạn không chịu nổi, lý đều lý không rõ ràng. Tô Khất Nhi mặc dù võ nghệ cao cường, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, một người ở đây muốn cũng là rất không an toàn. Cũng may hắn làm ăn mày trang phục, xem xét liền rất nghèo, cũng không có cái nào cường đạo sẽ chạy tới cướp bóc ăn mày, chỉ cần đi đường lúc cẩn thận một chút, cũng không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhạc Văn Hiên thỉnh thoảng sẽ phụ thân tới, thông qua ánh mắt của hắn, tới hiểu rõ Giang Tây tình huống. Lúc này, vừa vặn Nhạc Văn Hiên ý thức cắt qua tới. Hắn đưa mắt nhìn quanh quét qua, liền phát hiện chính mình đang đứng tại một cái nông thôn bên trong, trong làng có mấy chục hộ phòng ở, nhưng là, phòng ở chung quanh đồng ruộng, lại đại lượng ruộng bỏ hoang, chỉ có thiểu số vài miếng trong ruộng trồng hoa màu. Chương 358, Giang Nam Tây Đường. Chương 358, Giang Nam Tây Đường. Nhạc Văn Hiên chậm rãi hoảng đến cái kia trong thôn nhỏ, mới phát hiện thôn mặc dù có mấy chục cái phòng ốc, nhưng đại đa số phòng ốc đều là trống không, bên trong căn bản không ai. Ngẫu nhiên trong thôn nhìn thấy người, cũng không phải thanh niên trai tráng, tất cả đều là già yếu. Hắn hoảng đến một cái có người phòng ốc trước mặt, trước cửa phòng đứng lão nhân, lập tức nói, nhà chúng ta cũng không có dư thừa ăn uống có thể cho ngươi. Nhạc Văn Hiên, ta không nói, không phải tới ăn xin, chính là hỏi một chút đường. Lão nhân biểu lộ lúc này mới buông lòng một chút. Nhạc Văn Hiên hỏi, thôn này bên trong thế nào chỉ có ngần ấy người? Lão nhân thở dài, mấy năm qua này làm ầm ĩ tới làm ầm ĩ đi, đại đa số thôn trang đều như vậy. Chúng ta thôn còn tốt, còn có thể có 5 hộ người sống xuống tới. Nhạc Văn Hiên, trong thôn không có người trẻ tuổi a? Lão nhân, Tống Quốc Trương Minh, Sở Quốc lại tới lừa gạt, Trương Dụng lại tới bắt Tráng Đinh, người trẻ tuổi đều bị bắt đi. Nhạc Văn Hiên nghe được một cái trước kia chưa từng nghe qua danh tự, Trương Dụng là ai? Lão nhân thấp giọng, Sơn Đại Vương chứ? Nhạc Văn Hiên lại hỏi, lão nhân lại nói không rõ ràng Trương Dụng là ai. Nhạc Văn Hiên đành phải đem ý thức cắt hồi thực tế, hỏi bài đủ. Lần này làm rõ ràng, nguyên lai Trương Dụng là một cái đại lưu khấu, cùng Lý Thành tương tự cái chủng loại kia, nhưng hắn thực lực không có Lý Thành mạnh. Làm người tham tài sợ chết, nhưng võ nghệ không tệ, phẩm tính tốt đẹp, nhiều lần ngầm trợ giúp Nhạc Phi, nhưng lại nhiều lần sợ chết mà rời đi Nhạc Phi, bị Nhạc Phi khinh bỉ. Nhiều lần tham quân lại phản bội chạy trốn, sau là Nhạc Phi chiêu hàng. Thê tử tên là Nhất Trượng Thanh. Trương Dụng thực lực không bằng Lý Thành, nhưng ở Lý Thành bị Bắc Tống nước đánh bại, chạy tới đầu nhập Ngụy Tề quốc về sau, Trương Dụng liền thành cái này một mảnh như bức nhất giặc cỏ. Có được 5 vạn đại quân, hoành hành giang nam tây đường, không ai cản nổi. Tra xong tư liệu, Nhạc Văn Hiên nghi thẩm, cái này Trương Dụng xem ra là cái có thể chiêu an, Nhạc Phi đều có thể chiêu an hắn, vậy ta cũng có thể, bất quá, gia hỏa này tham tài sợ chết ma bệnh, liền Nhạc Phi cũng nhức đầu, thu về sau cũng phải hảo hảo giáo dục mới được. Nhạc Văn Hiên hỏi, các ngươi nơi này, ăn mày nhiều không? Lão nhân, nhiều nữa đâu, thường xuyên thành quần kết đội trộm đồ, ai? Nhà ta, khả năng cũng nhanh đi làm ăn mày, ngươi hướng tây đi một đoạn nhì, bên kia có cái thị trấn nhỏ, ở bên kia khả năng tìm được đám ăn mày. Nhạc Văn Hiên, đà tạ lão trượng. Ra thôn, tiếp tục hướng tây, đi ước chừng 2 cây số, phía trước liền có thể nhìn thấy một cái trấn nhỏ. Nơi này tên là Tiểu Sa Trấn, ở vào hai sông giao hội chỗ, thành trì liền xây ở hai sông cái góc vị trí, lấy hai đầu sông là thiên nhưng tường thành, dễ thủ khó công. Nhưng cái này dễ thủ khó công thành trì, căn bản cũng không có người thủ. Trên tường thành chỉ có thể nhìn thấy mấy cái tinh thần hệ bại suy sụp nam tống lao binh, cái này lao chữ không phải kinh nghiệm lao đạo ý tứ, mà là số tuổi già ý tứ, lao binh tối thiểu 6-70 tuổi, mặc phế phẩm quân phục, dùng bẩn đục ánh mắt nhìn xem quá khứ đám người. Cửa thành trong động nằm đầy ăn mày. Những tên khất cái này cũng phần lớn là người già trẻ em, cơ hồ không có thanh tráng niên ở trong đó. Nhạc Văn Hiên cái này Tô Khất Nhi thân thể, là trẻ tuổi ăn mày, vừa đi đến cửa thành trong động, liền dẫn tới nhóm lớn ăn mày ánh mắt yêu kỳ, giống như đang nói, ngươi còn trẻ như vậy, tới làm cái gì ăn mày? Ngươi làm lính đi nha. Nhạc Văn Hiên không am hiểu làm ăn mày quần chúng làm việc, dứt khoát đem thân thể quyền khống chế giao trả lại cho Tô Khất Nhi, hắn chỉ nhập thân vào phía trên quan sát. Tô Khất Nhi mở miệng, các vị ăn mày huynh đệ, các ngươi chịu khổ, ta gọi Tô Khất Nhi, cái bang thứ 52 đại bang chủ. Đám ăn mày một mặt động, chưa nghe nói qua cái gì cái bang a. Tô Khất Nhi hiển nhiên rất am hiểu loại tràng diện này, một mặt bình tĩnh, ăn mày các huynh đệ, các ngươi trước kia chưa nghe nói qua cái bang, nhưng về sau liền sẽ biết, cái bang là sở hữu cực khổ ăn mày các huynh đệ, tổ chức giúp đỡ cho nhau bang phái. Khắp thiên hạ ăn mày là rất nhiều, chỉ cần chúng ta đoàn kết cùng một chỗ, liền không có người có thể khi dễ chúng ta. Hắn ngay tại gióng giạc diễn thuyết đâu. Bên ngoài đột nhiên chạy vào một cái dân trấn, thất kinh hô to, không tốt, Trương Dụng binh tới. Nghe xong lời này, tất cả tiểu trấn giống như tận thế giáng lâm, tất cả mọi người đang chạy. Những cái kia nằm ở cửa thành trong động đám ăn mày, cũng dáng chống đỡ lấy thân thể hư nhược bò người lên, hướng một bên khác trấn môn phương hướng chạy. Thủ thành hai cái lao binh, cũng đi theo đám người cùng một chỗ chạy. Không ai muốn lưu lại thủ thành dáng vẻ. Nhạc Văn Hiên vốn đang nghĩ, muốn hay không lợi dụng Tô Khất Nhi võ nghệ cùng bang chúng năng lực tổ chức một chút dân chúng trong thành chống cự đâu, trấn này hai sông bao bọc, dễ thủ khó công, chỉ cần có 1000 dân trấn nguyện ý thủ thành, dựa vào phổ thông giặc cỏ liền rất không có khả năng công được xuống tới, nhưng nhìn thấy tất cả mọi người đang chạy, liền biết cái này thành chỉ là không thể giữ, người nơi này không có thủ thành chi tâm. Hắn đành phải để Tô Khất Nhi đi theo dân chúng cùng một chỗ chạy ra ngoài thành. Quay đầu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy Trương Dụng binh tới. Một mảng lớn đám ô hợp, ô áp áp tới, tối thiểu mấy ngàn người. Những người này cũng xa xa nhìn thấy chính đang chạy trốn dân trấn, liền phân ra một phần nhỏ bộ đội đến truy, quân chủ lực đội thì tiến vào chiếm giữ đến trong trấn. Nhìn thấy có người đuổi theo, đám dân trấn liền càng hoảng, kêu khóc chạy loạn. Nhạc Văn Hiên quay đầu nhìn lại, có cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu ăn mày, rõ ràng không có cha mẹ huynh trưởng chiếu cố cái chủng loại kia, có lẽ là dinh dưỡng không đầy đủ đi, chạy so lao khất cái còn chậm hơn, một người bị xa xa bỏ lại đằng sau, tiểu ăn mày dọa đến oa oa khóc lớn. Nhạc Văn Hiên tranh thủ thời gian trở lại đi qua, đem kia tiểu ăn mày cõng lên tới chạy. Hai người như thế giày vò, liền chạy chậm. Đằng sau thế mà cực nhanh đuổi theo một cái tập binh, hét to, chạy cái gì chạy? Dừng lại. Nhạc Văn Hiên mắt điếc hai ngơ, chỉ là con kia tiểu ăn mày chạy như điên. Đằng sau tập binh giận, xoay người nhặt tảng đá, đối Tô Khất Nhi ném một cái. Nhạc Văn Hiên né người sang một bên, nhẹ nhõm né tránh. Kia tập binh ồ lên một tiếng, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới một cái ăn mày còn có thân thủ linh hoạt như vậy, hắn cũng không tin cái này tà, liều mạng đuổi tới. Nhạc Văn Hiên có một người chạy không nhanh, mắt thấy muốn bị đuổi kịp, liền đem tiểu ăn mày hướng trên mặt đất vừa để xuống, ngươi chạy mau. Nói xong, xoay người lại đón kia tập binh. Tập binh chém tới một đao. Nhạc Văn Hiên nhẹ nhàng một bên thân né tránh, cầm một cái chế trụ tay hắn cổ tay, phù phù một tiếng liền đem tập binh quẳng xuống đất. Bên cạnh lại một cái trường mâu đâm đến, Nhạc Văn Hiên xoay tròn thân, chế trụ cán mâu, gần sát thân đi, một cước đá vào kia tặc binh trên bụng. Hai cái tặc binh đều ngã xuống đất không dậy nổi. Nhạc Văn Hiên quay người lại đuổi kịp Tiểu Ăn Mày, đem hắn cong lên tới lại chạy. Hắn phen này tiểu động tác, lại bị hậu phương nơi xa, một cái trung niên hán tử cho để ở trong mắt, hán tử kia chính là Trương Dụ. Hắn đưa tay chỉ Nhạc Văn Hiên chạy mất phương hướng, tên Ăn Mày kia là đầu hào hán. Đi người truyền lệnh, thả bọn họ đi. Truy một cái kia Ăn Mày cùng Tiểu Hải làm gì? Lại truy không ra bao nhiêu quân lương tới. Chương 359, ta tới nghĩ biện pháp chương 359, ta tới nghĩ biện pháp Nhạc Văn Hiên cong Tiểu Ăn Mày một trận chạy, đuổi kịp phía trước đám dân trấn. Đã thấy đám dân trấn chạy tới chạy lui, chạy đến thành tây trong một khu rừng rậm rạp, ở trong rừng nằm một chỗ, hô hô thở hổn hển. Nhìn thấy Nhạc Văn Hiên cuối cùng cong Tiểu Ăn Mày chạy vào, những tên khất cái kia đều lộ ra khâm phục thần sắc. Hào hán, quả nhiên là đầu hào hán. Có người khen. Lúc này liền có người nhớ tới, vị này trẻ tuổi Ăn Mày là cái gì bang chủ cái bang tới, cái bang là đám Ăn Mày giúp đỡ cho nhau bang phái. Một chút bàng hoàng bất lực Ăn Mày, liền không nhịn được hướng Nhạc Văn Hiên bên người vây. Cách đó không xa, có cái dân trấn tại nói thầm, chúng ta thị trấn bị Trương Dục chiếm, trong thời gian ngắn hắn cũng sẽ không đi thôi, chúng ta phải làm như thế nào cho phải? Phạm ta tàn khu, hùng hùng thánh hỏa. Trong đám người chui ra một người đến, miệng bên trong lẩm bẩm nhắc tới vài câu man nhi giáo vết cắt, sau đó nói, chư vị, đã thị trấn không còn, không bằng theo ta đi động đỉnh hồ ném sở cốt đi, chúng ta bên kia trở quý tiện, đều giàu nghèo, chư vị đi, đều có thể cùng một chỗ phát tài. Một bộ phận dân trấn lập tức liền bị hắn hấp dẫn, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đi hồ nam. Nhưng là đám Ăn Mày nhưng không có một cái hướng bên kia đụng, bởi vì đám Ăn Mày đã sớm biết, man nhi giáo nhập giáo là muốn giao hội phí tựa như lần trước Nhạc Văn Hiên cùng kia cái gì liệt hỏa pháp vương luận đạo lúc nói qua vấn đề. Man nhi giáo người không nguyện ý hướng phía dưới đều bọn hắn hiện tại không đều người lười, cũng không đều phế vật, yêu cầu mỗi người nhập giáo đều giao nộp một bút nhập hội phí. Giao hội phí mới minh đệ, mới có thể đều giàu nghèo, không giao sẽ phí đều là phế vật, kia cũng là tới đều chúng ta, đương nhiên không để hắn nhập giáo. Cái này tao thao tác, trực tiếp đem Sở Hữu Ăn Mày ngăn cản tại ngoài cửa. Nhạc Văn Hiên mở miệng, Ăn Mày các minh đệ, đừng sợ, chúng ta cái bang vốn chính là tuyển nhận Ăn Mày, các ngươi theo ta đi. Đám Ăn Mày lại hỉ. Nhạc Văn Hiên quay đầu, đối những cái kia muốn đi hộ nam đám dân chấn thét to một tiếng, các ngươi cũng phải nghĩ rõ ràng. Không chịu tuyển nhận Ăn Mày giáo phái, thật sẽ muốn các ngươi sao? Chờ các ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đến hồ năm lúc, bộ dáng cùng Ăn Mày cũng sẽ không kém nhiều lắm. Đám dân chấn. Cái này hắn mèo, đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Tựa như là chuyện như vậy. Mani giáo người nhất thời giận dữ, uy, ngươi cái này Ăn Mày có ý tứ gì? Cùng chúng ta cướp người đúng không? Nhạc Văn Hiên, ta cũng không có đoạn, ta liền nói một chút đạo lý, để đám dân chấn chính mình nghĩ. Mani giáo, ngươi cái này không phải giảng đạo lý, chính là muốn gấp ta đài. Nhạc Văn Hiên buông tay, ngươi cũng có thể phá ta đài nhà. Có cái gì muốn nói, cứ việc nói. Mani giáo người ngẩn người, một đám Ăn Mày có cái gì đại có thể phá? Bọn hắn đều nát đến đầu khớp xương. Hắn đành phải tức giận nói, ngươi tìm một đám người già trẻ em Ăn Mày đi đến tuột cùng có tác dụng gì? Những người này trừ ăn cơm ra gì cũng không biết. Nhạc Văn Hiên, ngươi nhìn, ngươi lẫn nhau đi. Ngươi cứu trợ người khác, đầu tiên nghĩ là người khác có tác dụng hay không? Ta cũng không nghĩ như vậy, ta chỉ là muốn hộ đến mọi người bình an, chỉ thế thôi, hắn hữu dụng vô dụng, đều không trở ngại ta muốn cứu hắn. Lời này vừa nói ra, đám Ăn Mày rất là cảm động. Đám dân chấn cũng không nhịn được lộ ra vẻ hoài nghi, cái này Mani giáo cứu người chi tâm không thuần a vừa nghĩ như thế, tự nhiên thiên hướng về Nhạc Văn Hiên bên này, huống chi Nhạc Văn Hiên vừa rồi liều mạng cứu một cái Tiểu Ăn Mày, nhân phẩm đã thắng được tôn trọng. Mani giáo người thấy dân chấn đều không tin hắn, lập tức thẹn quá hóa giận, hướng về phía trước một cái nhanh chân, một quyền đánh về phía Nhạc Văn Hiên mặt. Nhưng hắn tựa hồ quên, Nhạc Văn Hiên vừa rồi thu thập hai cái tặc binh có bao nhiêu nhẹ nhõm. Tiếp theo trong nháy mắt, Mani giáo người liền cảm giác được trời đất quay cuồng, chính mình cả người đều bị đá bay lên, ở giữa không trung xoay tròn mấy vòng, rơi xuống đất trùng điệp ngã một cái. Liền lộn mấy vòng, xám xịt bỏ lên, hướng tây chật vật mà chạy. Đuổi đi Mani giáo người, đám dân chấn liền đều lấy Nhạc Văn Hiên làm chủ, dồn dập chuyển tới bên cạnh hắn, "Hảo hán, chúng ta tiếp xuống nhưng làm sao bây giờ đâu? Thị trấn không thể quay về, không có địa phương sống a." "Hảo hán, ngài khẳng định là cái có kiến thức, giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp." "Nhạc Văn Hiên, mọi người đừng đợi, ta trước ngẫm lại." "Dùng không? 32 giây suy nghĩ một chút, mang những người này đi bắt tống." Ý nghĩ này không đáng tin cậy. Từ Giang Tây đi đến Hoài Nam, đường xá quá xa. Dọc theo con đường này còn có Trương Tuấn đại quân chặn đường đâu, mặc dù Bắc Tống cùng Trương Tuấn đã pha chế rượu bên trên, nhưng Trương Tuấn thả điểm thương thuyền cũng liền thôi, khẳng định không dám trắng trận để lên vạn trăm họ xuyên qua hắn khu quản hạt. Vậy cũng chỉ có thể thay cái mạch suy nghĩ đến giải quyết vấn đề. Vẫn là đến nguyên địa an trí bọn hắn, nghĩ biện pháp để bọn hắn trở lại trong trấn đi sinh hoạt. Vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, đem Trương Dụng cho làm đi ra. Nhạc Văn Hiên mở miệng nói, mọi người đừng sợ, ta đi trong trấn đi một chuyến, đối Trương Dụng lấy tình động, hiểu chi lấy lý, thuyết phục hắn đem thị trấn trả lại mọi người. Đám người giật nảy cả mình, cái này sao có thể? Không thử một chút làm sao biết? Nhạc Văn Hiên nói, mọi người cho ta chút thời gian, ta đi trong trấn đi một chuyến, các ngươi tại trong rừng cây tránh tốt, nếu là ngày mai còn không có nhìn thấy ta đi ra, các ngươi liền trốn xa một chút mặt khác nghĩ biện pháp sinh hoạt đi. Đám dân trấn trong lòng kinh hoàng, sợ hảo hán xảy ra chuyện, nhưng bọn hắn hiện tại cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể nhìn Nhạc Văn Hiên một người ra rừng rậm, hướng về tiểu xá trấn đi đến. Nhạc Văn Hiên để chính Tô Khất Nhi không chế thân thể hướng thị trấn đi, hắn lại đem ý thức cắt ra xa bàn bên ngoài, liều mạng tra Trương Dụng tư liệu. Người này đến tuột cùng là thế nào bị Nhạc Phi thu phục? hắn có thứ gì đặc thù? Hắn trong lịch sử có những cái nào sự tích? Chỉ kém đem Trương Dụng 18 đời tổ tông tin tức đều tra cái rõ ràng, báo. Trương Dụng ca ca, có cái tráng niên ăn mày, đơn thương độc mã đi đến cửa trấn, nói muốn gặp ngài. Trương Dụng nghe được tin tức này, có chút ít ngộng, ăn mày. Đơn thương độc mã. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ tới, trước đây không lâu nhìn thấy một cái tráng niên ăn mày, có một cái tiểu ăn mày chạy trốn, còn đánh ngã chính mình hai tên bộ hạ, là đầu hảo hán tử, hắn còn hạ lệnh không đổi đâu. Hẳn là cái kia hảo hán tới rồi. Trương Dụng phất phất tay, dẫn hắn tiến đến. Chỉ chốc lát sau, Nhạc Văn Hiên đứng ở trước mặt hắn. Hai người quan sát lẫn nhau. Qua một lúc lâu, Nhạc Văn Hiên đột nhiên mở miệng, "Trương tướng quân, ngươi đã đại họa lâm đầu, chết tại trước mắt." Một câu nói kia, đem Trương Dụng giật mình tê lên, hắn là ghi vào sách sử nhát gan sợ chết, vừa nghe nói muốn chết, nơi nào còn có thể bình tĩnh, vội hỏi, "Lời này ý gì?" Nhạc Văn Hiên, "Trương tướng quân trước kia là Đỗ Sung, Nam Tống trấn thủ mở ra đại tướng, thủ hạ, đến sau Đỗ Sung nằm rời, Trương tướng quân liền phản bội Nam Tống, bấy giờ cỏ. Trước đây không lâu, triều đình mệnh lệnh tướng quân đi tiến đánh Lý Thành, tướng quân không có tiếp nhận mệnh lệnh, tiếp tục khoái hoạt đường giặc cỏ. Tướng quân có biết, người đã đem Nam Tống đắc tội thảm, đã không về hoàn sau khí địa, rất nhanh, Nam Tống liền muốn phái đại quân tới vây quét tướng quân." Trương Dụng bắp thịt trên mặt, rất rõ ràng kéo ra, sợ hãi. Chương 360, bắt cóc Trương Dụng chương 360, bắt cóc Trương Dụng sợ hãi, nhưng hắn cũng không nguyện ý một câu liền rụt rè. Thứ một tiếng nói, "Nam Tống vây quét ta." Ha ha, cho cười. "Ta sợ bọn hắn. Nam Tống hiện tại muốn đối phó Ngụy Tề, muốn đối phó Bắc Tống, còn phải đối phó Sở Quốc, bọn hắn giải quyết được sao?" Nhạc Văn Hiên, tướng quân chỉ sợ còn không biết, Nam Tống cùng Bắc Tống trên cơ bản đã đình chỉ giao chiến, tại Hoài Nam địa khu phân đất mà trị. Về phần Ngụy Tề, hiện tại cũng bị Bắc Tống ngăn cản, sẽ không đến quấy rối Nam Tống. Nam Tống trước mắt cái thứ nhất muốn thu thập chính là tướng quân ngươi, tiếp xuống cái thứ hai muốn thu thập chính là Sở Quốc. Trương Dụng sắc mặt khẽ biến. Nhạc Văn Hiên nói, kỳ thật cũng chính là hắn một mực tại lo lắng sự tình. Hắn trước kia có thể vui vẻ nhảy nhót, là bởi vì Nam Tống bận quá, tứ phía nở hoa, khắp nơi đều muốn đánh trận, nhưng bây giờ Nam Tống tựa hồ có thể rảnh tay thu thập hắn. Nhạc Văn Hiên tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, Nam Tống đã phái ra đại tướng Nhạc Phi tới thu thập tướng quân ngươi. Đây chính là Nhạc Văn Hiên nói mỏ, Nhạc Phi nhưng thật ra là tới chiêu hàng Trương Dụng, nhưng là Nhạc Văn Hiên cố ý nói thành thu thập hai chữ chi kém, ý tứ coi như hoàn toàn khác biệt. Trương Dụng trên mặt biến sắc, Nhạc Phi cùng ta đều là canh âm người, là đồng hương, hắn ha có tới giết đồng hương lý lẽ. Nhạc Văn Hiên, Nhạc Phi là người tốt, hắn khả năng không muốn giết ngươi. Nhưng là ngươi đem Nam Tống đắc tội rất thảm à, phản bội, không phục mệnh lệnh, tập kích quấy rối Nam Tống thành trì. Chính ngươi ngẫm lại, ngươi những này tội ác đủ giết bao nhiêu lần đầu? Nhạc Phi đem ngươi bắt hồi triều đường, triệu cấu không chặt ngươi đầu a. Trương Dụng mồ hôi bắt đầu tám cánh lưu. Báo. Bên ngoài một cái tặc binh chạy vào, lớn tiếng nói, "Ca ca, Nhạc gia quân tiến vào chiếm giữ phân linh huyện." Tựa hồ là hướng về phía chúng ta tới. Trương Dụng. Nhạc Văn Hiên trong lòng cười thầm, như vậy cũng tốt chơi, Nhạc Phi ngươi tới được thật kịp thời, nhưng là thật có lỗi, ta muốn đoạn ngươi hổ, cướp đi ngươi Trương Dụng. Nhưng kỳ thật cũng không tính được tiệt hồ đi. Nhạc Phi mặc dù thành công chiêu hàng Trương Dụng, nhưng không có không lâu nữa, Trương Dụng lại bị Trương Tuấn lấy đi, biến thành Trương Tuấn bộ hạ. Cho nên Nhạc Văn Hiên đoạn cũng không phải là Nhạc Phi hổ, mà là Trương Tuấn hổ, nghĩ như vậy đến, liền không có cảm giác có cái gì không đúng. Trương Dụng có chút hoảng, tại sao có thể như vậy? Nam Tống thật phái Nhạc Phi tới đối phó ta. Đáng chết. Nhạc Phi rất lợi hại, ta khẳng định đánh không lại hắn. Dưới trướng hắn có 5 vạn người, mà lúc này Nhạc gia quân vừa mới bắt đầu lớn mạnh. Nhưng đánh cũng không đánh, Trương Dụng liền cảm giác chính mình đánh không lại, trực tiếp sợ. Lá gan của người này chính là nhỏ như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Xong, xong. Trương Dụng hoảng mấy giây, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt chuyển hướng Nhạc Văn Hiên, "Ngươi rõ ràng chỉ là một cái ăn mày, vì sao biết những sự tình này? Ngươi đến chỗ của ta, đến tuột cùng muốn nói cái gì?" Nhạc Văn Hiên, rất rõ ràng, ta căn bản không phải ăn mày. Ta là Bắc Tống nước phái tới người, chuyên môn tới gặp tướng quân. Lời này vừa nói ra, Trương Dụng lại kinh sợ giật mình, "Bắc Tống người?" Nhạc Văn Hiên, "Bắc Tống cũng là Tống, mà lại so Nam Tống sửa chữa thống. Ai sửa chữa thống loại sự tình này, Trương Dụng có thể lười nhắc quản, hắn chỉ là có chút ngoài ý muốn, Bắc Tống thế nào?" Nhạc Văn Hiên, chúng ta bắt Tống tiếp tướng quân chi tài, không muốn nhìn thấy Trương tướng quân đột tử ở nơi này, cố ý đến cho tướng quân chỉ một đầu sinh lộ. Trương Dụng lộ ra hoài nghi ánh mắt. Nhạc Văn Hiên nói, tướng quân sao không xuất người 5 vạn bộ hạ, bắt độ Trường Giang, nhập Hoài Nam, lại đến Sở Châu, gia nhập ta bắt Tống đại quân đâu? Con đường này, đối với một đám dân chấn tới nói quá xa, nhưng đối với Trương Dụng dạng này giặc cỏ tới nói, điểm này lộ trình dễ dàng, tùy tiện một cái lưu thoán liền đi qua. Trương Dụng chỉ là có chút hoài nghi, ngươi tại hù ta đi. Ta cùng Bắc Tống luôn luôn không hề có quen biết gì, ngươi đột nhiên chạy tới nói Bắc Tống coi trọng ta, muốn mời chào ta, ta thế nào tin ngươi? Nhạc Văn Hiên, tướng quân là không tin cũng phải tin. Nhạc gia quân khuynh khắc liền tới, không phải ta giải địch nhân chi uy, diệt tướng quân ý chí khí, kia Nhạc Phi cũng không phải dễ chơi. Đừng nói tướng quân không phải Nhạc Phi đối thủ, liền cả Kim Quốc đại tướng Kim Lộ Thuận, đụng tới Nhạc Phi cũng sẽ bị treo lên truy. Tướng quân nếu là chạy chậm, định bị Nhạc Phi bắt đi chém đầu. Trương Dụng, lời này người khác không tin, hắn tin. Hắn cùng Nhạc Phi là đồng hương, trong bình thường thường xuyên chú ý Nhạc Phi tin tức. Vị này trẻ tuổi tiểu tướng, tự thân xuất thế đến nay, mỗi chiến đều nhanh, dù không thể đỡ. Trương Dụng liền không nghĩ tới chính mình làm được qua Nhạc Phi. Hắn tả tư, phải nghĩ, lại tả tư, lại phải nghĩ. nơi đây tỉnh trong lòng của hắn hoạt động 100 triệu chữ. Tốt nửa ngày cuối cùng mở miệng nói, An không răng trắng, cứ như vậy nói, ta làm sao có thể tin ngươi? Ngươi liền không thể xuất ra cái tín vật tới để ta tin phục tin phục. Nhạc Văn Hiên giang tay ra, ngươi nhìn ta cái này trang phục, làm gian tế cũng rất không dễ dàng à, ta cho hết toàn đóng vai thành một cái ăn mày, mới có thể lại tới đây, nếu không trên đường rất dễ dàng bị nhìn thấu. Chưa dụ. Nhạc Văn Hiên lại nói, một cái ăn mày có thể cùng Trương tướng quân nói chuyện nhiều như vậy, đã có thể nói rõ ta không phải phổ thông ăn mày, đúng không? Trương Dụ nghĩ thầm, đây cũng là dạng này ăn mày bản thân liền rất kỳ quái. Nhạc Văn Hiên, ta Trương tướng quân quân đội cùng đi, tiến vào Sở Châu địa giới về sau, sẽ có một cái tên là Mã Thanh trung niên tướng lĩnh, mang theo một tiểu đội người tới tiếp ứng tướng quân, Trương tướng quân chỉ cần thấy được Mã Thanh, liền biết ta hiện tại lời nói không hoa. Nếu như Trương tướng quân chờ không được Mã Thanh tiếp ứng, chính là ta nói bậy, có thể chạm đầu ta. Trương Dụ nghĩ thầm, nếu như ta tiến vào Sở Châu, nhìn thấy Mã Thanh tới đón, đã nói lên hắn nói không phải lời nói dối. Nếu như không thấy Mã Thanh, cùng lắm ta chặt cái này ăn mày tiếp tục lưu thoán chính là. Vừa nghĩ như thế, ngược lại là nghĩ thông suốt. Hắn rất sợ chết, cũng không muốn lưu tại nơi này bị Nhạc Phi bắt được trận tướng, cũng không tại thị trấn nhỏ bên trong lưu lại, tranh thủ thời gian hạ lệnh toàn quân khởi bạn, mang lên Tô Khất Nhi cùng đi. Những cái kia tại bên ngoài trấn chờ lấy dân chúng, chờ nha chờ, không đợi được Tô Khất Nhi đi ra, lại đợi đến Trương Dụng đại quân cách trấn. Bọn hắn cũng không biết Tô Khất Nhi dùng biện pháp gì hống đi Trương Dụng, nhưng bọn hắn biết mình có thể trở về nhà, không khỏi đối Trương Dụng đại quân rời đi phương hướng mánh dập đầu mấy cái, đa tạ hảo hán trượng nghĩa tương trợ. Nếu có cơ hội gặp lại hảo hán, nhất định phải gia nhập cái bang, ra sức châu ngựa. Năm vạn bọn phỉ hướng bắc vượt qua Trường Giang, trước tiến vào Hoài Nam Tây Đường. Lúc này Hoài Nam Tây Đường thuộc về Nam Tống cùng Ngụy Tề quốc tranh đoạt bên trong địa khu, cũng là một mảnh tối nát, thảm không nói nổi. Trương Dụng xuất 5 vạn đại quân quá cảnh, Nam Tống cùng Ngụy Tề quân đội cũng không tới đánh hắn, hoặc là nói lười nhắc tới để ý đến hắn. Hắn cứ như vậy nên ngang, xuyên qua Hoài Nam Tây Đường, tiến vào Hoài Nam Đông Đường, tiếp tục hướng phía trước lấy Sở Châu tiến lên. Càng đến gần Sở Châu, trong lòng của hắn liền càng lo lắng, rất sợ Tô Khất Nhi là lừa gạt. Nhưng là còn không có tiến vào Sở Châu đâu, phía trước liền nên đón một tiểu đội người, một người cầm đầu tại trên lưng ngựa ôm quyền làm lễ, tại hạ Bắc Tống Mã Thanh, chuyên tới để nên đón Trương Dụng tướng quân. Chương 361, Bắc Tống như thế hạnh phúc sao? Chương 361, Bắc Tống như thế hạnh phúc sao? Trương Dụng nhìn thấy thật có Bắc Tống quan biên tới đón, trong lòng cũng không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tranh thủ thời gian hành đại lễ, thảo dân Trương Dụng gặp qua Mã đại nhân. Mã Thanh là thế gia đại tộc xuất thân, tự có một cố khí độ, đối nhân xử thế cũng hoàn toàn không rơi Bắc Tống quốc gia uy nghi, nơi này tỉnh lược 100 triệu chữ hắn tiếp đại Trương Dụng quá trình. Trương Dụng liền dẫn 5 vạn đại quân, đi theo Mã Thanh phía sau, hướng về Sở Châu bước đi. Đi tới, Trương Dụng liền không nhịn được muốn hỏi trước Lương Thảo sự tình. Hắn từ tiểu xá trấn một đường chạy tới, Lương Thảo đã sớm sắp hao hết, sau lưng 5 vạn tập quân, kia cũng là muốn ăn cơm. Mã đại nhân, thảo dân xuất quân tìm tới, nguyện vì Bắc Tống ra sức châu ngựa, vốn không dám nhắc tới bất kỳ yêu cầu gì, chỉ là thảo dân cái này 5 vạn huynh đệ, mấy ngày liên tiếp liều mạng đi đường, không để ý tới ăn một miếng cơm nóng, không biết. Mã Thanh cười, Trương tướng quân cứ yên tâm, đã ngươi ném chúng ta Bắc Tống, linh của ngươi chính là chúng ta Bắc Tống binh. Há có để chính mình bình sĩ đói bụng đạo lý, lương thực cái gì cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, ngay tại phía trước cách đó không xa. Trương Dụng gặp hắn đáp ứng dễ dàng như vậy, ngược lại là có chút không dám tin. 5 vạn người a, 5 vạn người lương. Mã Thanh muốn là biểu hiện được có chút khó khăn, thật vất vả lấy ra chút lương thực đến, Trương Dụng cũng liền tin, nhưng là Mã Thanh một bước đó căn bản không phải sự tình biểu hiện, ngược lại để Trương Dụng cảm thấy đối phương tại diễn. Hắn luôn luôn nhát gan sợ chết, trong lòng lén lút tự đủ, cảm giác không quá an toàn. Nếu không phải Mã Thanh cùng Tô Khất Nhi liền đi ở bên cạnh hắn, một bức có vấn đề ngươi tùy thời có thể giết chúng ta dáng vẻ, Trương Dụng thật đúng là không dám đi lên phía trước. Mọi người tiếp tục hướng phía trước một rừng cây. Trương Dụng lo lắng có phục binh, phất phất tay, để trinh sát vào rừng đi dò thám. Lại nghe Mã Thanh cười nói, lương thực ngay tại rừng cây này bên trong, Trương tướng quân có thể phái người đi lấy. Trương Dụng, a, chính hoài nghi đâu, vừa phái đi ra trinh sát chạy về đến, một mặt con mèo nhỏ nhìn thấy một ngăn kéo mèo đầu lúc biểu lộ, Trương Dụng kaka, không được, không được, trong rừng cây tất cả đều là lương thực, trồng chất đến giống tiểu sơn một dạng lương thực. Trương Dụng, Mã Thanh, tướng quân phái người tự thân lấy đi, để tránh tướng quân hoài nghi chúng ta đánh phục kích, trong rừng một cái chúng ta người đều không có, cho nên lương thực cũng chỉ có thể để tướng quân chính mình người đi chuyển. Trương Dụng phái ra một đội người, cẩn thận từng ly từng tí tiến rừng cây, chỉ chốc lát sau, những người này liền vai gánh tay nhấc, xách túi lương lương giỏ từ trong rừng cây đi ra, khắp khuôn mặt là vui sướng, tướng quân, tất cả đều là ăn, thật nhiều. Không ai trông coi. Trương Dụng cho đến lúc này, mới lòng nghi ngờ diệt hết. Phất tay lệnh, đại đội tặc binh tràn vào rừng cây. Chỉ chốc lát sau liền rời ra ngoài đại lượng lương thảo, so với bọn hắn trước kia đánh xuống một cái huyện thành có thể cướp được lương thực càng nhiều. Nhìn thấy lương thực nhiều như vậy, trong đội ngũ người già trẻ em nhóm cũng nhẹ nhàng thở ra, các quân vị cam đoan sức chiến đấu, lương thực không đủ lúc chỉ có thể ưu cam đoan thanh tráng niên ăn no, mới có khí lực đánh trận, mới có thể đoạt càng nhiều lương. Cho nên người già trẻ em nhóm thường xuyên đều phải bị đói, hiện tại lương thực sung túc, bọn hắn mới có thể phân đến đầy đủ no bụng lương thực. Chỉ là trong nháy mắt, Bắc Tống nước trong mắt bọn họ liền trở nên mỹ hảo. Mã Thanh mở miệng nói, tướng quân, ta đem lương thực cho các ngươi mang đủ, mà lại cố ý tại cách Sở Châu còn xa địa phương liền cho ngươi nhiều như vậy lương thực, ngươi cũng hẳn là minh bạch đây là vì cái gì à? Trương Dụng gật đầu, minh bạch, để ta không muốn lòng nghi ngờ. Mã Thanh, cũng không riêng là cái này, tiếp xuống phía trước chính là Sở Châu địa giới, đều là chúng ta Bắc Tống nước địa bàn, mời tướng quân nước thuốc bộ hạ, không được nhiễu dân, không cầm bách tính một chân một tuyến. Theo chúng ta Bắc Tống nước quân quy, đánh cướp bách tính, bắt đến chính là chém đầu, không có bất kỳ cái gì thương lượng. Trương Dụng nghe lời này, chán vừa tỉnh, lần này minh bạch, đối phương cho hắn nhiều như vậy lương, chính là để lính của hắn nhét đầy cái bao tử, không nên đi đoạt Bắc Tống nước bách tính. Hắn không khỏi vỗ vỗ chán của mình, đúng đúng đúng, ta như ném Bắc Tống, chính là chính quy tướng lĩnh, không thể lại có giặc cỏ thói xấu. Trương Dụng tranh thủ thời gian hạ lệnh, để hắn 5 vạn đại quân chôn nồi nấu cơm, trước hết để cho mỗi người đều ăn no, sau đó mỗi người phân một túi lương cất, an lòng của bọn hắn, sau đó lại cho toàn quân phát biểu, nói cho bọn hắn sau này cũng không phải là giặc cỏ, mà là Bắc Tống nước người, không thể lại cướp bóc giết. Có người phát lương, ai còn đi đoạt ta? Tặc binh nhóm tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời. Ăn cơm no về sau, đại quân khởi bạn, cuối cùng tiến vào Sở Châu địa giới. Vừa tiến Sở Châu, liền nhìn thấy Bắc Tống nước bên cạnh bảo. Bên này bảo là từ tảng đá cùng bùn đất lũy thành, kiên cố rắn chắc, bảo bên trong chú đóng mấy chục tên lính, nhìn thấy 5 vạn đại quân quá cảnh, các binh sĩ vốn nên cảnh báo, nhưng bọn hắn hiển nhiên đến sớm được đến thông chi, đồng thời không có điểm đốt phóng hỏa, mà là tại đối Trương Dụng đại quân phát tay. Trương Dụng nhịn không được hỏi, những này bên cạnh bảo là dùng tới phòng phạm Nam Tống. Phải. Mã Thanh nói, Sở Châu trước mắt là chúng ta cùng Nam Tống giao chiến lô cốt đầu cầu địa khu, Nam Tống có 2 viên đại tướng, liền trú đóng ở phía nam cách đó không xa, một cái là Lưu Quang Thế, hiện đóng quân Dương Châu, cách Sở Châu chỉ có 200 dặm khoảng cách. Một cái khác là Trương Tuấn, xuất quân tại Hoài Nam Đông đường cùng Tây đường tán loạn, tướng quân tới trên đường, không có đụng phải Trương Tuấn sao? Trương Dụng nhắc gan, vừa nghe đến cái này 2 viên đại tướng hồn cũng phi một nửa, ai đù, 2 cái này đều là Nam Tống đại tướng, may mắn khi ta tới không có đụng tới bọn hắn, nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bên cạnh Tô Khất Nhi đúng lúc là Nhạc Văn Hiên phụ thân, lúc này không khỏi cười thầm, cái này 2 phế vật còn đại tướng, 2 cái đều là chạy trốn chuyên gia. Đụng tới kim tặc chạy còn nhanh hơn triệu gấu. Nhạc Văn Hiên thấp giọng nói, Trương tướng quân không cần lo lắng, Trương Tuấn đã sớm bị chúng ta mua được, hiện tại tập trung tinh thần cùng chúng ta Bắc Tống làm ăn, coi như nhìn thấy tướng quân cũng sẽ không công kích. Trương Dụng, a. Nhạc Văn Hiên tiếp tục nói, về phần Lưu Quang Thế, hắn sở trường nhất công phu là chạy trốn. Muốn là nhìn thấy hắn, tướng quân chỉ cần lộ ra chúng ta Bắc Tống tên tuổi, hắn chạy sẽ nhanh hơn thỏ tử. Trương Dụng, Nhạc Văn Hiên, Nam Tống không phải sợ. Trương Dụng nghĩ thầm, các ngươi đương nhiên không sợ, nhưng ta sợ a. Chúng ta là cái gì trình độ, chúng ta không rõ ràng a. Đang khi nói chuyện, bên cạnh bảo đã qua, chính thức tiến vào Sở Châu địa giới. Vừa mới tiến đến, Trương Dụng lập tức liền thấy từng mảng lớn ruộng tốt, trong ruộng lít nha lít nhít, tất cả đều là mọc khả quan hoa màu, liền xem như hoàn toàn không hiểu nông nghiệp người, nhìn thấy những này hoa màu mọc, cũng biết nhất định thu hoạch lớn. Trương Dụng giật nảy cả mình, trước mắt cái này cảnh tượng, hắn bao nhiêu năm chưa thấy qua rồi. Phía sau hắn 5 vạn tập binh, cũng đồng dạng giật nảy cả mình, ruộng tốt. Mắt thường nhìn không thấy bờ ruộng tốt. Trời ạ, thiên hạ khắp nơi đang chiến tranh, chúng ta muốn tìm cái có thể an tâm ngủ một giấc địa phương đều tìm không được. Bắc Tống trong địa bàn lại có quy mô lớn như vậy đồng ruộng, dáng dấp tốt như vậy, tựa như hoàn toàn không biết bên ngoài chiến hỏa bay tán loạn, mỗi một khỏa thực vật đều lớn lấy một chương thiên chân vô tả, giống tại trong tháp ngà được bảo hộ lấy lớn lên mặt. Bắc Tống như thế hạnh phúc sao? Chương 362, Trương Dụng tới chương 362, Trương Dụng tới nhìn thấy từng mảng lớn lương điện, Trương Dụng dưới trướng kia 5 vạn tạc binh, vượt qua một nửa đang dao động. Tạc binh vốn là phần lớn là lương dân. Chỉ là cái này dung chuyển thế giới, đem người biến thành quỷ, đem lương dân biến thành tặc. Nếu như thế gian đột nhiên xuất hiện một chốn cực lạc, có thể thanh thản ổn định làm ruộng, bọn hắn còn làm cái dám giặc cỏ. Đại quân bày biện hành quân dùng xếp thành một hàng dài, từ trên quan đạo đi qua, 2 bên đường, tất cả đều là mọc khả quan ruộng tốt. May mắn bọn hắn đã trước đó ăn no bụng, mà lại mỗi người phân một cái túi lương, nếu không thực sẽ nhịn không được xông vào trong ruộng đưa tay đi hái. Trương Dụng thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi thầm nghĩ, cái này Bắc Tống quan viên, trong lòng chứa lao bách tính a, nếu là Nam Tống quan viên, căn bản liền sẽ không sớm nghĩ đến loại sự tình này, trước cho ta người ăn no bụng tới dự phòng bọn hắn đối đồng ruộng loạn đưa tay. Tại Nam Tống quan viên trong lòng, quân đội đoạt lao bách tính ước chừng là một kiện chuyện rất bình thường đi, ai sẽ quan tâm bách tính chết sống đâu. Đúng vào lúc này, Nhạc Văn Hiên đột nhiên mở miệng, "Trương tướng quân, ngươi giới trướng, cái này nằm bằng người, kỳ thật có một nửa là người già trẻ em đi, còn có một nhỏ bộ phận mặc dù là thanh trắng niên, nhưng cũng không am hiểu chiến đấu, hoặc là nói căn bản cũng không có chiến ý, không muốn tham dự chiến đấu." Điểm này Trương Dụng đương nhiên cũng là biết, gật đầu nhận lời, "Phải." Nói ra không sợ ngài cho cười, chúng ta những này làm giặc cỏ, đi tới chỗ nào, ngay tại nơi nào chiêu binh mãi mã, chỉ cần nguyện ý nhập bọn, tất cả đều kéo vào được, mặc kệ bọn họ có phải hay không người già trẻ em, dù sao theo kịp đội ngũ một mực cùng. Hắn lời nói này đến cũng không hết là lời nói thật, cái gì nguyện ý nhập bọn kỳ thật phải nói là bức ép nhập bọn mới đúng. Rất nhiều lao bách tính đều là cả thôn bị quấn tòng phạm vì bị cưỡng bức tặc, không từ tặc liền muốn bị cướp bóc đốt giết. Thời đại chính là như thế cái thời đại. Trương Dụng người này tại tặc bên trong cũng coi là cái có nghĩa khí người tốt, nhưng hắn cũng giống vậy muốn làm những việc này, nếu không cũng thành không được khí hậu. Nhạc Văn Hiên nói, đã bọn hắn không muốn chiến, không thể chiến, làm sao đáng tiếp tục lưu bọn hắn trong quân đội. Trương tướng quân hẳn là cũng biết, đánh trận cũng không phải là nhiều người liền hữu dụng. Lý Thành 10 vạn đại quân, liền quân ta đội vận lương cũng không đánh thắng. Trương Dụng đương nhiên biết đạo lý này, người già trẻ em cũng không thể đánh thanh niên trai tráng, đều là quân đội bằng hữu, nhưng hắn là không thể không mang theo những người này, bởi vì trong đó rất nhiều người cùng hắn chiến binh là thân thích, cùng thôn hàng xóm, nếu là không mang người già trẻ em chơi, chiến binh cũng phải phản loạn. Hiện tại Nhạc Văn Hiên nhắc lên cái này, hắn không khỏi hỏi, hảo hán ý tứ là? Nhạc Văn Hiên nói, Sở Châu địa giới bởi vì lần trước quân Kim tới lúc, phòng ngự chiến đánh quá mức thảm liệt, dùng người ở đây miệng mười không còn một, cho nên đồng ruộng còn có đại lượng ruộng bỏ hoang. Hiện tại bất luận kẻ nào đi tới Sở Châu, chỉ cần hữu tâm nghề nông, liền có thể lập tức phân phối đến một mảnh ruộng đồng. Trương Dụng nháy mắt nghe hiểu, ngươi muốn để quân ta bên trong người già trẻ em cũng không muốn chiến người, lưu ở nơi đây nghề nông. Nhạc Văn Hiên, chính là, nghề nông cũng có thể, vụ công cũng là có thể. Chỉ cần chịu làm sống, Sở Châu liền có hắn nơi sống yên ổn. Thứ không dám dâu dếm, năm ngoái quân ta đánh bại Lý Thành, bắt được hắn hơn 2 vạn tên bộ hạ, những người này hiện tại tất cả đều an trí tại Sở Châu. Tướng quân tầm mắt đi tới cái này một mảnh ruộng đồng, liền có không ít là Lý Thành bộ hạ phụ trách trồng trọt. Trương Dụng, a, Lý Thành nhân chủng. Hắn hướng về trong ruộng nhìn ra xa, nhìn thấy mấy lao nông ngay tại ngồi tại bờ ruộng một bên, đần độn đối với hắn cười, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Con tưởng rằng Lý Thành bị Bắc Tống sau khi đánh bại, hắn kia hơn 2 vạn minh đệ tất cả đều rất thảm, không nghĩ tới bây giờ sống được tốt như vậy. Hai người tiếng nói đồng thời không có thả rất thấp, Trương Dụng người bên cạnh cũng nghe đến. Thế là, những lời này liền bắt đầu hướng về 5 vạn tặc quân bên trong quyết tán. Càng ngày càng nhiều người biết. Trong đội ngũ người già trẻ em nhóm, nhìn về phía bên cạnh đồng ruộng, ánh mắt rõ ràng trở nên nóng rực. Bọn hắn hiện tại nhìn xem những này ruộng, liền tựa như đang nhìn chính mình ruộng. Chỉ cần đại đầu mục gật đầu một cái, bọn hắn liền có thể lấy được phân một mảnh ruộng đồng, sau đó ở đây một lần nữa sinh hoạt, đây con mẹ nó ai không ghen tị a. Trương Dụng cũng không đốc, hắn đương nhiên biết chút đầu. Người già trẻ em ý kiến, sẽ khóa lại hắn trong quân thanh niên trai tráng chiến binh ý kiến. Không đáp ứng vài phút chính là binh biến kết cục. Lúc này không bằng bày ra nghĩa khí lao đại ca tư thái, nhận được các vị Bắc Tống các đại nhân để mắt, cho chúng ta cung cấp tốt như vậy địa phương, chúng ta ha có không biết tốt xấu đạo lý, đợi chúng ta an định lại, ta liền hạ lệnh để trong quân nguyện ý giải ngũ về quê huynh đệ, đều giải ngũ về quê. Tạc binh nhóm nghe xong lời này, lập tức đại hỉ, trong quân khắp nơi đều vang lên tiếng hoan hô. Tạc binh nhóm tiếp tục đi tới, cách Sở Châu thành càng ngày càng gần. Xa xa có thể trông thấy thành trì thời điểm, liền gặp đến cung nhị nương tử xuất quân ra đón, lần này Bắc Tống tới thế nhưng là chính quy đại quân, quân dung bày ở Trương Dụng quân trước mặt, chính là cái trên trời, một cái dưới đất. Vì phòng ngừa Trương Dụng xem không hiểu vũ khí, không được chấn nhiếp tác dụng cung nhị nương tử cố ý mang 300 bộ binh hạng nặng đến, kia 300 bộ binh hạng nặng đi tại quân đội phía trước nhất, hai tầng thiết giáp, khí thế hãi nhiên. Trương Dụng ánh mắt nháy mắt bị những này bộ binh hạng nặng hấp dẫn, cả kinh nói, cái đó là thiết phù đồ. La Sơn thành màu đỏ thiết phù đồ. Không sai, cung nhị nương tử cười nói, quân ta đánh bại quân Kim thiết phù đồ về sau, thu được khôi giáp của bọn hắn, dùng để chế tạo như thế một chi bộ binh hạng nặng đội. Trương Dụng trước mắt bắt tấu người, nháy mắt trở nên cao to. Có thể đánh bại quân Kim thiết phù đồ người, phóng nhãn thiên hạ, cũng chỉ này một nhà a, điều này có thể khiến người ta không kính nể. Trương Dụng kém chút liền muốn cho cung nhị nương tử đập một cái. Tâm hắn bên trong vốn là còn như vậy một chút điểm kỵ tưởng phái ý nghĩ, nhưng bây giờ nháy mắt cảm thấy, kỵ cái quỷ tưởng, còn có thể cái nào có thể mạnh hơn bắt tấu. Lương Trường không bằng cùng định một cái hảo đại ca. Lập tức lại không nghi ngờ, tung người xuống ngựa, tại cung nhị nương tử trước mặt một chân quỳ xuống, Trương Dụng nguyện đi theo cung nhị nương tử, xông pha khói lửa, không chối từ. 2 tháng sau, Trương Dụng người mặc một thân giang hồ trang phục, cưới một con ngựa cao lớn, mang theo thê tử của hắn nhất trượng thành cùng hơn 30 tên trong quân đầu mục, đi tới giao thủy huyện. Bọn hắn là tới xem trường quân đội. Xem trường quân đội chuyện này, đương cung nhị nương tử hướng hắn đề xuất lúc, Trương Dụng một trận hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm, hắn mặc dù là cái tặc, nhưng cũng là chỉ huy qua 5 vạn đại quân tặc, hắn một chút cũng không cảm thấy chính mình cần đọc cái gì trưởng quân đội. Nhưng khi cung nhị nương tử đem hắn đưa đến trong sân huấn luyện, tận mắt một lần bắt tống quân diễn tập về sau, Trương Dụng liền phát hiện, chính mình thật sẽ không đánh trận, quả nhiên phải đi xem trường quân đội mới được. Thế là, hắn liền mang theo thê tử nhất trượng thành cùng hơn 30 tên đầu mục, bắc thượng nhờ cao su, chuẩn bị tới trường quân đội liền xem. Một đoàn người trên đường đi bị bắc tống phồn hoa làm chấn kinh cũng là không cần nhiều sách, đi tới nhờ cao su thành, báo ra danh tự, liền được mời vào binh bộ, đi tới binh bộ thượng thư Ngô Gia Lượng trước mặt. Chương 363, bọn hắn chung vào một chỗ Ngô Gia Lượng vị này binh bộ thượng thư đã không được giáp hồi lâu, mỗi ngày đều dương dương đắc ý xuyên cái quan văn bảo phục. Hắn muốn làm quan văn, cả một đời đều nghĩ, hiện tại cái này binh bộ thượng thư, mặc dù là quản binh, nhưng vẫn là cái quan văn, xem như mộng tưởng đã thành, tinh thần tự nhiên phấn chấn. Nghe nói Trương Dụng tới, Ngô Gia Lượng tranh thủ thời gian chỉnh lý một chút chính mình thượng thư phục, đoan đoan chính chính một tòa, thoạt nhìn dạng chó hình người, xoáy đến một nhóm. Rất nhanh, Trương Dụng một đoàn người lên điện. Trương Dụng vừa được một cái lễ, đang suy nghĩ lấy phải làm sao cùng quan văn nói chuyện đâu. Liền nghe được Ngô Gia Lượng vui vẻ nói, quả nhiên là một đầu hào hán. Trương Dụng câu nói này làm sao nghe được không đúng lắm vị. Ngô Gia Lượng ánh mắt lại chuyển hướng Trương Dụng thê tử nhất trượng thanh, vui vẻ nói, nghe qua nhất trượng thanh bậc cân quắc không thua đấng mày râu, võ nghệ không tại trượng phu phía dưới, hôm nay gặp mặt quả nhiên không được. Ta bác tống trong quân không khỏi nữ tử là, chờ ngươi trưởng quân đội tốt nghiệp, bản quan định an bài cho ngươi một cái ghế xếp. Ghế xếp? Nhất trượng thanh nghe cái này tử cũng cảm giác được không đúng chỗ nào. Vợ chồng hai nhìn chằm chằm Ngô Gia Lượng nhìn, nghĩ thầm, đây quả thật là binh bộ thượng thư, làm sao nói phong cách, cảm giác ở nơi nào đã nghe qua. Ngô Gia Lượng thấy hai người biểu lộ cổ quái, bỗng nhiên vừa tỉnh, ta thao, không xong. Cái này hai vợ chồng đều là giặc cỏ, ta vừa nhìn thấy bọn hắn liền bị khí chất của bọn hắn mang về giặc cỏ trạng thái. Ngô Gia Lượng tranh thủ thời gian ho khan vài tiếng, ta cùng chư vị hảo hán rất có mắt duyên, liền từ ta đến mang mọi người đi trưởng quân đội đi. Hắn kéo lên quan phục, chạy ra đại điện đến, mang lên Trương Dụng vợ chồng, hướng đi bắt tống đệ nhất lục quân trường học. Trương Dụng vợ chồng ở sau lưng nhìn xem Ngô Gia Lượng, chỉ nhìn hắn đi đường tư thế, liền biết gia hỏa này không phải một cái đơn giản quan văn, Gia hỏa này đi trên đường, nên ngang, lại không mang quan văn cổ hủ khí chất, càng giống là một cái giang hồ hảo hán tại rêu rao khắp nơi. Trương Dụng thấp giọng nói, con hàng này hốt qua giang hồ. Nhất Trượng Thanh cũng gật đầu nói, rõ ràng không phải người lương thiện, ta đâm hắn cái hốt một thương thử một chút. Trương Dụng, không thể. Phía sau tập kích binh bộ thượng thư, hai chúng ta vợ chồng còn hôn không hôn rồi. Nhất Trượng Thanh, ta nhìn hắn đi đường tư thế liền biết hắn có thể né tránh. Trương Dụng, vạn nhất không có né tránh, chúng ta liền xong. Lời này có lý, Nhất Trượng Thanh đành phải đè xuống ngứa tay động tác. Phía trước chính là đệ nhất lục quân trường học. Nô Gia Lượng ở phía trước dẫn đường, hắn vừa đi vào trường quân đội đại môn, đột nhiên nghe được trong môn có người hô to một tiếng, xem đao. Đón lấy, một thanh đại khảm đao, đón đầu bổ về phía Nô Gia Lượng. Trương Dụng hai vợ chồng kinh hãi, đồng thời hướng về phía trước sông về phía trước một bước, muốn cứu viện. Đã thấy Nô Gia Lượng lệnh ra đầu, nhẹ nhõm né tránh đại đao, quả nhiên thân thủ tốt, nhưng hắn không có phản kích, mà là mở ra hai tay, làm ra ôm hình. Phía sau cửa vung đao đánh lén hắn tử bỏ qua đại đao, vươn ra hai tay, cùng Nô Gia Lượng phanh một tiếng ôm ở cùng một chỗ, lớn tiếng cười nói, Gia Lượng ca ca, muốn chết huynh đệ. Nô Gia Lượng cũng cười, quan huynh đệ, lúc nào đến? Nguyên lai kia xuất đao đánh lén chính là đại đao quan thắng, hắn cười ha ha nói, vừa tới. Không nghĩ tới ca ca liền tới. Nô Gia Lượng, ngươi trấn thủ Duy Châu, vì ta bắt tống nước ngăn cản Ngụy Tề, thân vai trách nhiệm, vốn không nên đem ngươi triệu hồi tới. Thực sự là trường quân đội muốn dạy thứ đồ vật quá là quan trọng, không để ngươi bổ túc một chút, ca ca sợ ngươi tương lai sẽ không chỉ huy. Quan thắng nói, huynh đệ minh bạch. Vũ khí càng ngày càng nhiều, huynh đệ ta trước kia kia một bộ, tất cả đều dùng công chuyện, là phải hảo hảo học một ít mới là. Hai người tha thứ vài câu cũ, xoay đầu lại. Nô Gia Lượng giới thiệu nói, vị này là Trương Dụng, bên cạnh chính là hắn thê tử Nhất Trượng Thanh, đằng sau mấy vị kia đều là Trương Dụng huynh đệ. Quan thắng đại hỉ, nguyên lai là ngươi. Sớm nghe Trương Dụng huynh đệ lại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là một đầu hảo hán. Trương Dụng nghĩ thầm, lại tới, cái này cũng là xưng ta là hảo hán, liền không có người kêu một tiếng tướng quân sao? Nhất Trượng Thanh lại hỏi, xin hỏi ngươi là? Quan thắng quét miệng nói, ta gọi Quan thắng, đại đao Quan thắng. Trương Dụng trong lòng giật mình, Tống Giang cùng ngươi quan hệ thế nào? Quan thắng cười hắc hắc, ta chính là Tống Giang dưới trướng 36 tiên cương chi nhất, trời dũng tinh Quan thắng. Trương Dụng mênh kinh, lại quay đầu nhìn Ngô Gia Lượng, cuối cùng nhớ tới một chút cái gì, người nhiều mưu trí Ngô Dụng. Ngô Gia Lượng, ai nha, kia là phỉ hảo, đừng muốn nhắc lên, về sau xin cứ gọi ta Gia Lượng tiên sinh. Trương Dụng. Ngô Gia Lượng hiển nhiên không muốn nhắc tới lên trước kia phỉ sự tình, hắn nhưng là văn nhân, lập tức nói sang chuyện khác, vẫn là trước mang mọi người nhìn một chút trong trường quân đội các vị lao sư đi. Rất nhanh, hắn liền đem Quan thắng cùng Trương Dụng một đoàn người đưa đến hàng đầu lao sư trước mặt, vị này mọi người hẳn là nhận biết, hắn cứ gọi Thích Kế Quang, chủ yếu phụ trách giáo sư các loại quân lược quân luận. Lại mang vị thứ hai trước mặt lão sư, Trương Dụng kinh ngạc phát hiện, thứ này lại có thể là một vị người hồ. Nô Gia Lượng giới thiệu nói, vị lão sư này tên là Nạ Bộ Lệ Ổng, tới từ Tây Bực, am hiểu chỉ huy vũ khí đại quân đoàn tác chiến. Quan huynh đệ, Trương huynh đệ, các ngươi cần nhất bù lại chính là vũ khí bộ đội chỉ huy, muốn bao nhiêu đi theo Nạ Bộ Lệ Ổng lão sư học tập. Lại vị thứ ba lão sư, vị này gọi là Hẹo Lĩnh Tông, am hiểu phòng ngự tương quan chiến thuật. Hắn giới thiệu vẫn chưa xong đâu, Hẹo Lĩnh Tông liền quay đầu đối Nạ Bộ Lệ Ổng nói, ngươi là phi thường lợi hại gia hỏa, có thể ta sẽ cho ngươi biết, ta sẽ giống như trước một dạng đánh bại ngươi. Nạ Bộ Lệ Ổng vẻ mặt khinh thường, làm được liền đi thử một chút. Hai người dùng chính là tiếng Anh cùng tiếng Pháp đối với anh, Quan thắng Trương Dụng bọn người nghe không hiểu, nhưng lại có thể cảm giác được hai vị lao sư lập tức muốn đánh. Quan thắng thấp giọng nói, hai cái này người hồ lao sư không có vấn đề a. Trương Dụng cũng nói, ta cảm giác bọn hắn lập tức liền muốn bắt đầu đánh nhau. Nô Gia Lượng tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, tiếp tục giới thiệu, lại xuống một vị, hắn cứ gọi lên Hạ Liệt Bác Lai Hy đặc biệt phùng bẩn cho ngươi, am hiểu tiến công. Cái này một vị, gọi là Mỹ Khổ Cục Thủ Rồ, am hiểu vườn không nhà trống, dù địch xâm nhập chiến lược. Nô Gia Lượng kiên cường ngay thẳng thiệu xong, liền nghe được Nạ Bộ Lệ Ổng nói, giới thiệu một nhóm người này, không cần phiền thoái như vậy, chỉ cần giới thiệu nói, bọn hắn chung vào một chỗ, miễn cưỡng có thể cùng ta là địch, liền đủ. Hắn nói tiếng Pháp, Nô Gia Lượng bọn người nghe không hiểu, nhưng là mấy cái khác người nữa tất cả đều nghe hiểu được. Thế là, một đám người hướng về Nạ Bộ Lệ Ổng nào tới. Nạ Bộ Lệ Ổng chỉ huy quân sự tài năng mặc dù rất chắc tuyệt, nhưng dáng người cũng không cao lớn, vật lộn năng lực lại yếu, không cần một lát liền bị mấy đầu đại hán đè xuống đất ma sát, giống ma quỷ bộ pháp. Hẹo Lĩnh Tông cười to, phản pháp liên minh, lại một lần lấy được thắng lợi. Nhất Trượng Thanh nuốt một cái mồ hôi, luôn cảm giác nơi này không quá đáng tin cậy. Quan thắng lại nết miệng cười nói, các lao sư thật có huyết tính, để người khác đánh trận hán tử, nên thích đánh trận. Một lời bất hòa, đi tới liền làm, đây mới là quân nhân tác phong. Trương Dụng sợ tốt, cẩn thận chạy được bạn năm thuyền. Chương 364, khắc yêu ta. Không có kết quả. Chương 364, khác yêu ta, không có kết quả. Mặc dù nghi thức nhập học hơi thô ráp như vậy một chút điểm, nhưng là Quan thắng, Trương Dụng bọn người rất nhanh liền phát hiện, mấy cái này không đáng tin cậy lão sư, đối hỏa khí vận dụng tương đối thuần thục. Bọn hắn từng cái đều có một bộ rất ưu tú vũ khí bộ đội vận hành lý luận, mà lại mỗi người đều có sở trường của mình, thiện thủ, giỏi về tấn công, thiện tập kích bất ngờ. Đương nhiên, lợi hại nhất chính là Nạ Bộ Lệ Ổng, hắn am hiểu chỉ huy đại binh đoàn tác chiến, nhất là am hiểu chỉ huy phá binh, đi theo hắn học tập quả thực hưởng thụ vô tận. Mấy vị tướng lĩnh đều rất cao hứng. Ở thời đại này, có rất ít người sẽ nguyện ý để người khác đánh trận chi thức chứ danh võ tướng, đều tới từ võ tướng thế gia, đánh trận chi thức đều là phụ thân truyền nhi tử truyền cháu trai dạng này nhiều đời trên chiến trường truyền thừa, hoặc là chính là sợi cỏ tướng lĩnh, chính mình nương tựa theo sờ soạn lần mò, lần lượt tại biên giới tử vong trưởng thành, Hàn Thế Trung, Quan Thắng, Trương Dụng bọn người đều thuộc về điển hình sợi cỏ, bọn hắn muốn học tập trưởng thành giá quá lớn. Nhưng ở cái này trong trường quân đội, lại có thể từ tướng Lanh ưu tú nơi đó dễ dàng học tập đến chiến lược tri thức, thực sự là hưởng thụ vô tận. Không ai lười biếng không hảo hảo học tập, mỗi người đều liều mạng học. Học tập 2 tháng về sau, Quan Thắng bị triệu hồi Duy Châu, phụ trách trấn thủ Bắc Tống nước Bắc Cương đem Vu Phạm Ôn đổi lại lên lớp. Trương Dụng cùng Nhất Trượng Thanh thì triệu hồi Sở Châu, đem Kỷ Sùng Lễ, Mã Thanh, Tùy Dịch bọn người đổi lại lên lớp. Bắc Tống nước các tướng lĩnh thay phiên tới lên lớp, thay phiên thay quân. Ngay tại Bắc Tống nước liều mạng phát triển nội chính, bồi dưỡng tướng lĩnh đồng thời. Thân ở Sở Châu Nhạc Văn Hiên, vừa rời giường, đang cùng cung nhị nương tử cùng một chỗ dùng bữa sáng, liền gặp bên ngoài chạy vào một cái bộ hạ cũ, ôm quyền làm lên nói: "Chân quân, nhị nương tử, Nam Tống đại tướng Trương Tuấn có mật tín cho chúng ta đưa tới." Ồ. Nhạc Văn Hiên không có đưa tay đón, hắn nhìn cổ đại chữ mặc dù nhìn hiểu, nhưng nhìn đến chậm, vẫn là để cung nhị nương tử tiếp nhận tốt. Cung nhị nương tử đưa tay tiếp nhận tin đến, mở ra nhìn, trên thư không có bất kỳ cái gì ký tên, mà lại chữ cũng rõ ràng là tay trái viết, không lưu lại bút tích chứng cứ, nàng nhíu mày xem hết, thấp giọng nói: "Chân quân, trong thư nói Nam Tống nên đón một vị khâm sai đại thần, tên là Phó Tung Khanh, là cái xương cứng, chủ trương đối Bắc Tống tích cực dụng binh, hiện tại liều mạng thúc giục Trương Tuấn cùng Lưu Quang Thế xuất binh tiến đánh Sở Châu, thu hồi tất cả ngoài Nam địa khu." Ồ, Nhạc Văn Hiên cười nói: "Nam Tống chủ chiến phái tới." Phó Tung Khanh cương trực ghét du định, Huy Tông còn tại bị lúc, Sùng Hạnh đạo sĩ Lâm Linh Làm, Lâm Linh Làm trong triều chơi ác, cho đều đại thần thụ phụ triện, nhưng là Phó Tung Khanh lại cự không tiếp thụ, không chịu cùng thần côn thông đồng làm vậy, bởi vậy bị đá ra triều đình, chấm vì bổ kỳ huyện thừa. Triệu Cấu đăng cơ về sau, hắn các đời trung thư môn hạ tỉnh kiểm chính trư phòng công sự, thẳng Long Đồ Cát, biết Vũ Châu, biết Vũ Châu chờ trước. Quân Kim vượt sông lúc, hắn phụ trách bảo hậu, tận tử lực. Ngay tại gần nhất, năm 1131, hắn được bổ nhiệm làm Hoài Đông tuyên dụ dùng. Đại Tống tuyên dụ dùng, phụ trách trưởng khảo sát địa phương chính trị, án sát quan lại, triều an khởi sự người, tuyên dụ triều đình quan tâm. Nam Tống thời kỳ, thường tại dân chúng khởi sự bị trấn áp sau phái cao cấp quan viên vì tuyên dụ dùng tiến về an ủi. Mà dưới mắt Hoài Nam địa khu, thuộc về quân Kim náo xong giặc cỏ náo xong Bắc Tống lại tới náo. Rất phù hợp cần an ủi trạng thái. Nhạc Văn Hiên nói: "Xem ra, cái này Phó Tung Khanh là tới thu thập Hoài Nam Đông Đường cục diện rối rắm." Cung Nhị Nương Tử cười nói: "Chúng ta khống chế Sở Châu địa giới, nhưng không có cục diện rối rắm. Chỉ có Nam Tống khống chế kia một bộ phận, mới tất cả đều là cục diện rối rắm cần thu thập." Nói đến đây, nàng lại thở dài, gõ gõ Trương Tuấn đưa tới tin, địch quân vị quan tốt, đối với chúng ta tới nói chính là phiền phức. Ai, Nam Tống thế nào liền không thể tất cả đều là Trương Tuấn tần cối chi lưu đâu? Nhạc Văn Hiên nhịn không được cười lên, một quốc gia bên trong nếu như tất cả đều là Trương Tuấn tần cối chi lưu, đã sớm xong đời, sao có thể chống đến hiện tại? Cung Nhị Nương Tử, hiện tại như thế nào cho phải? Nhạc Văn Hiên cho Trương Tuấn hồi âm, để hắn xuất binh, chúng ta cùng Trương Tuấn diễn kịch, làm bộ đánh trận, kéo dài thời gian, tạm thời chặn lại chủ chiến phái miệng. Đồng thời phái ra mật sứ đi gặp Tần Cối, để hắn dùng lực đem cái này Phó Tung Khanh cho lấy đi. Cung Nhị Nương Tử lập tức đi an bài đánh giả trận. Mà phái ra mật sứ phương diện này, Nhạc Văn Hiên lại dự định chính mình tự mình đến phụ trách, hắn thật đúng là muốn tận mắt nhìn xem Tần Cối cái này trong lịch sử chứ danh gian thần, phải làm sao hoàn thành chính mình giao cho hắn nhiệm vụ. Cho nên, phái vị nào sứ giả đi gặp Tần Cối tốt đâu? Nhạc Văn Hiên ánh mắt tại hộp tủ của mình bên trong quét qua, lập tức liền quét đến một cái thú vị phỉ vụ, Kinh Kha. Nhưng mà này còn là vương giả thuốc trừ sâu bản Kinh Kha. Cái này Kinh Kha rõ ràng là không phù hợp lịch sử, thậm chí liền giới tính đều không đúng, cũng không biết có thể hay không thả tiến xa bản. Nhưng Nhạc Văn Hiên từng có một lần đem vương giả thuốc trừ sâu bản hậu nghệ bỏ vào xa bản kinh nghiệm, cũng liền cảm thấy, cái này Kinh Kha nói không chừng cũng có thể làm. Tóm lại, thử một chút đi, nhìn xem bỏ vào có thể hay không biến thành lịch sử phiên bản chân thực Kinh Kha. Giơ tay lên xử lý, hướng xa bàn bên trong vừa để xuống, đi vào. Thế mà thật bỏ vào. Kinh Kha tiểu tỷ tỷ tại xa bàn bên trong vừa đứng, nháy mắt xuống lại. Kinh Kha, thích khách rút kiếm cầm ý dạ hành. Nhạc Văn Hiên cảm giác thú vị, xoát một cái hoán đổi đến chính mình người thật phỉ cụ trên người, quan sát tỉ mỉ trước mặt Kinh Kha, xách một cái bóc người bạo tạc trưởng thành ngự tỷ. Nhạc Văn Hiên, Kinh Kha, ta muốn phái ngươi đi sứ Nam Tống. Kinh Kha, không bước lên cao phong hiểm, nào có cao hồi báo. Nhạc Văn Hiên, ngươi tất sát kỹ Huyền Vũ có thể sử dụng sao? Kinh Kha, Huyền Vũ? Cái gì Huyền Vũ? Nhạc Văn Hiên minh bạch, cái này Kinh Kha chỉ là ngoại hình có được trong trò chơi thiết lập, nhưng là lực chiến đấu của nàng nhất định phải phù hợp vật lý, cho nên không biết bơi hí bên trong những cái kia tất sát kỹ. Hẳn là cái tinh thông ám sát nữ kiếm khách mà thôi. Rất tốt, cùng chính mình biết xa bản quy tắc là một dạng. Nhạc Văn Hiên, ngươi đi Nam Tống thấy Tần Cối. Hắn đem nhiệm vụ cực nhanh nói một lần. Kinh Kha, khác yêu ta, không có kết quả. Nhạc Văn Hiên. Kinh Kha, phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không trở lại. Nói xong, nàng quay người liền đi ra ngoài. Nhạc Văn Hiên tại sau lưng nàng nhả danh nói, ngươi bây giờ là nữ nhân, khác tráng sĩ. Cái này thơ không thích hợp ngươi. Còn có, ngươi mặc đồ này quá gợi cảm, ở thời đại này không thích hợp, trên đường nhớ kỹ hóa trang điểm, nếu không đều không gặp được Tần Cối liền đưa tới xã hội vấn đề. Kinh Kha rất chân thành cân nhắc không. 32 giây, sửa lời nói, xin mà lóa mắt, ta rất xin lỗi. Nhạc Văn Hiên. Chỉ thấy Kinh Kha thân thể nhoáng một cái, nháy mắt bay qua tường rào, chạy ra Nhạc Văn Hiên lâm thời phủ đệ. Có cửa không đi, nhất định phải leo tường. Nhạc Văn Hiên tức giận nhả cái ránh, có chút lo lắng cái này phỉ cụ làm càng rỡ, mau đem ý thức cắt qua đi, không tiếp quản, chỉ xem xét. Chương 365, làm ăn cũng liền thôi. Chương 365, làm ăn cũng liền thôi. Nhạc Văn Hiên phụ trên người Kinh Kha xem náo nhiệt. Kinh Kha trên đường đi vài bước, lập tức liền phát hiện tất cả mọi người đang ngó chừng nàng nhìn, trang phục của nàng xác thực quá vượt mức quy định, lộ đến so Thanh Lâu cô nương còn nhiều hơn, sao có thể không gây người qua đường chú mục. Không ít nam nhân thấy trợn cả mắt lên. Có người dùng ngu dại ánh mắt nhìn nàng tất chân tử cùng váy ngắn ở giữa lộ ra tới kia một đoạn nhỏ trắng đùi, thấy cả người đều mơ hồ. Có người ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem nàng bại lộ tại cổ áo bên ngoài bắc bán cầu, hoàn toàn không thể lý giải có nữ nhân dám dạng này mặc. Còn tốt hiện tại mới công nguyên năm 1131, Trình Chu Lý Học còn không có đại hành kỳ đạo, xã hội phong kiến đối nữ đức yêu cầu còn không có đạt tới Minh Thanh thời kỳ biến thái trình độ, nếu không liền có người muốn xông lại đem nàng trộm tới nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Kinh Kha mặc dù là cái người nhựa, không có cảm xúc, không có xấu hổ cái gì thứ đồ vật ảnh hưởng, nhưng nàng là cái thích khách. Thích khách cần nhất chính là điệu thấp giống như bây giờ bị người vây xem, rõ ràng không phù hợp thích khách triết học. Nàng thích khách thiết lập bắt đầu kháng nghị, không thể dạng này làm người khác chú ý. Ánh mắt của nàng cực nhanh đảo qua trên đường các nữ nhân, nháy mắt đưa các nàng ăn mặc tạo hình nhớ kỹ, tiếp lấy thân thể nhoáng một cái, lại lật tường nhảy hồi Nhạc Văn Hiên cùng cung nhị nương tử Lâm thời chỗ ở, tại hậu viện bên trong cực nhanh lục soát một phen, đã tìm được cung nhị nương tử bình thường xuyên một bộ giang hồ trang phục, đưa chúng nó trộm đi, tiếp lấy cực nhanh trốn vào kho tủ, đem cung nhị nương tử quần áo hướng trên người mình bao một cái, lại chỉnh lý một chút kiểu tóc, lắc mình biến hóa. Thế mà liền biến thành một cái tống triều giang hồ nữ hiệp. Kinh Kha cười hắc hắc, thu vỏ về sau, ta vẫn là giang hồ thiếu nữ A Kha. Nàng lại trở lại trên đường cái, lần này liền sẽ không bị người vây xem, chỉ là giang hồ nữ hiệp thời đại này cũng không nhiều, ngẫu nhiên vẫn sẽ có người nhìn nàng hai mắt, nhưng cùng vừa rồi kia thân trang phục so ra thật nhiều. Nhạc Văn Hiên thị dắt một mực đi theo nàng, chỉ thấy nàng mới thoải mái ra khỏi thành, đến bến tàu bên cạnh, nghe lén công nhân bến tàu nhóm nói chuyện, rất nhanh liền thăm dò được có một chiếc vận vải đông thương thuyền, muốn dọc theo kinh hàng tên đảo đi Hàng Châu Tây Khê. Kinh Kha thừa dịp người chèo thuyền nhóm không chú ý, thân thể nhoáng một cái, bên trên kia chiếc thương thuyền nằm tại hàng hóa trồng chất bên trong, nhấc lên chân bắt chéo nhìn lên bầu trời, cũng là dễ chịu. Nhạc Văn Hiên mượn nàng con mắt trái xem phải xem, chỉ thấy trên thuyền buồn chống đỡ một cây cờ lớn, trên đó viết một cái tưởng chữ. Nguyên lai là tưởng tự lượng thương thuyền. Tưởng ra bây giờ tại Sở Châu thành thuê 300 tam thập nhị tên công nhân, đem Sở Châu trồng trọt đi ra bông đại lượng dệt thành vải đông, sau đó thông qua kinh hàng kênh đảo, kéo đến Hàng Châu Tây Khê, lại phân phát đến tưởng ra các vải trang đi. Nhạc Văn Hiên trong lúc vô tình bên trên chiếc thuyền này, cũng là hứng thú, dứt khoát liền nhìn xem cái này thời đại các thương nhân chạy thế nào quy trình đi. Tưởng ra thương thuyền rất nhanh liền rời đi Sở Châu, dọc theo kinh hàng kênh đảo một đường hướng nam. Cũng không lâu lắm liền đụng tới Trương Tuấn quản bến tàu, ở đây giao một bút phí qua đường, Trương Tuấn người căn bản mặc kệ trên thuyền có hay không bắt tống gian tế, thu tiền liền trực tiếp cho qua. Tiếp tục hướng nam, đến Dương Châu, nơi này là Lưu Quang Thế quản bến tàu, lại giao một bút phí qua đường, Lưu Quang Thế người cũng đồng dạng mặc kệ có hay không gian tế, có tiền chính là đại gia, phất tay tuyên bố cho qua. Nhạc Văn Hiên ngay tại cảm thán cái này phế phẩm nam tống đâu. Liền gặp bến tàu bên cạnh đột nhiên khoái mã chạy tới một đám người, cầm đầu một cái quan văn, lớn tiếng hét lên: các ngươi bọn gia hỏa này, như thế lớn một chiếc thương thuyền, há có cha đều không kiểm tra liền trực tiếp cho qua đạo lý. Lưu Quang Thế binh trên mặt lập tức lộ ra không nhẫn mại biểu lộ, nhưng vẻ mặt này chợt lóe lên, lập tức làm bộ một bộ lấy lòng mặt: phó đại nhân nói đúng, chúng ta lập tức tra. Kia quan văn chính là mới tới tuyên dụ dùng Phó Tung Khanh, hắn giận hừ một tiếng nói: nếu không phải bản quan đúng lúc tới bến tàu tuần tra, các ngươi bọn gia hỏa này không biết bỏ qua bao nhiêu gian tế. Binh sĩ cúi đầu xuống, dùng rất thấp thanh âm mắng một câu: xen vào việc của người khác. Lập tức lại ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt tươi cười: đại nhân, chúng ta lập tức tra, lập tức tra. Một đám binh sĩ cầm vũ khí lên thuyền, tiến vào khoang tàu, bắt đầu ở hàng hóa chồng chất bên trong lật sách. Kinh Kha lần này nằm không được, thân thể nhoáng một cái, út sấp một cái to lớn cái túi phía sau, binh sĩ từ bên trái tới, nàng liền trốn đến bên phải. Binh sĩ quấn một vòng đến bên phải lúc, nàng đã sớm quấn hồi bên trái. Các loại xoay chuyển. Một hồi lâu, binh sĩ kiểm tra xong, trở lại bên bờ: phó đại nhân, trên thuyền không có vấn đề, tất cả đều là vải đông. Phó Tung Khanh sắc mặt thoáng hòa hoãn, lập tức lại phủ lên một mặt biểu tình cổ quái: trên thuyền thương gia, các ngươi từ nơi nào vận đến như vậy nhiều vải đông? Tưởng ra thuyền phu cũng không gạt lấy hắn, biết không thể gạt được, trung thực đáp: Sở Châu. Phó Tung Khanh sắc mặt hơi nặng, là phía bắc những cái tiềm lịch thần tạc tử. Các ngươi có thể nào đi Sở Châu làm ăn? Thuyền phu làm bộ không hiểu chính trị, không đều là chúng ta đại tống sao? Hắn cái này làm bộ ngược lại là thành công hồ lộ qua. Phó Tung Khanh biểu lộ chấn động: đó là đương nhiên, đó cũng là ta đại tống. Cứ như vậy, Phó Tung Khanh ngược lại là không có cách nào cầm thuyền phu mở phun, phổ thông bách tính không biết thượng tầng quyền lực đấu tranh, không biết nam bắc tống tại tranh cái gì, đây cũng nói còn nghe được. Hắn không thể làm gì khác hơn nói: về sau tận lực đừng đi cùng những cái tiêm lịch thần tặc tử tiếp xúc, không cần thiết sai lầm. Thuyền phu tiếp tục giảng ngu: bọn hắn thế nào lịch thần rồi? Phó Tung Khanh đành phải dễ hiểu giải thích nói: bọn hắn tạo phản, không nghe quan ra. Thuyền phu làm bộ ngẩn ngơ nói: ai u, thật là doa người. Nhưng là hiện tại chỉ có Sở Châu có thể mua được đại lượng chất lượng tốt vải đông, tại địa phương khác mua không được. Các đại nhân ngài có chỗ không biết, hiện tại Giang Nam địa khu vải đông đại đa số dựa vào Sở Châu cung cấp đâu, chúng ta nếu không là hướng Giang Nam vận vải đông, không biết bao nhiêu người chịu đông lạnh. Đại tống trước kia đông nơi sản sinh, phần lớn tại Trung Nguyên cùng Tây Bắc, Cam Túc, Thiểm Tây, Sơn Tây địa giới đều có một chút, nhưng là những địa bàn này hiện tại hoàn toàn biến thành Kim Quốc cùng Ngụy Tề địa bàn. Nói câu lời khó nghe, đại tống hiện tại cả nước trên dưới cũng không tìm tới mấy bao đông. người giàu có tại mùa đông có thể mặc ra lông quần áo chống lạnh, quần áo tường kép bên trong còn có thể nhét lông vũ cùng lông. Nhưng người nghèo không có áo đông xuyên lời nói, chỉ có thể xuyên cây ngay áo vải, tại quần áo tường kép bên trong nhét chút thảo, kia giữ ấm tính năng cùng áo đông so ra có thể kém xa. Phó Tung Khanh nghe thương nhân lời nói, cũng cảm thấy đau đầu, không để bọn hắn cùng Bắc Tống làm ăn lời nói, Giang Nam liền muốn đoạn áo đông. Cái này nhưng rất khó lường. Hắn nếu là hôn quan, quản hắn bách tính chịu không chịu đông lạnh, lao tử nói cấm liền cấm. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác là quan tốt liền phải giảng đạo lý, đến chú ý dân sinh. Giảng đạo lý một giảng không thông, chính hắn đều qua không được chính mình kia quan. Phó Tung Khanh tại bến tàu bên cạnh ngơ ngác đứng, nhất thời tê dại. Nhạc Văn Hiên tại trong khoang thuyền bụng trộm nhìn xem một màn này, không khỏi cười thầm, chơi vui. Cuối cùng, Phó Tung Khanh vẫn là không lời nào để nói, chỉ có thể dặn dò, làm ăn cũng liền thôi, dù sao đều là tại cùng ta Đại Tống làm ăn. Nhưng ngàn vạn chú ý đừng đem phản thần tặc tử gian tế mang đi qua. Chương 366, đem hắn làm tiếp chương 366, đem hắn làm tiếp Nhạc Văn Hiên tại Phó Tung Khanh trên thân, cũng coi là nhìn lén đến một điểm Nam Tống chủ chiến phái đám đại thần ý nghĩ. Hắn coi Bắc Tống là thành Tống triều một bộ phận, nhưng lại đem Bắc Tống đám quan chức đều xem như phản thần tặc tử. Dạng này cách nhìn rất tốt, rất có lợi cho lưỡng Tống quý nhất. Có ý nghĩ như vậy tại, Bắc Tống về sau đánh tới thời điểm, so Kim Quốc đánh tới thời điểm gặp được chống cự khẳng định phải nhỏ nhiều. Thương thuyền qua Dương Châu, liền tiến vào Trường Giang, trên sông lại gặp một cái chặn đường đòi tiền, sang sông về sau đến Trấn Giang, lại bị bắt một lần phí qua đường, tiếp lấy Thường Châu, Vô Tích, Tô Châu, Gia Hưng. Mỗi qua một cái trọng yếu thành trì, đều muốn bị thu một lần phí qua đường. Nhạc Văn Hiên ngay từ đầu còn cảm thấy giao điểm phí qua đường không được gì, nhưng một đường này giao tới, cũng không nhịn được bị giật nảy mình, không nghĩ tới Tống triều biến thái như vậy, thương nhân đi một chuyến quả nhiên là quá khó khăn. Hắn giúp đỡ Tưởng Gia tính một cái sổ sách, kinh ngạc phát hiện, Tưởng Gia cái này một thuyền vải đông, đến Hàng Châu ra bán, so tại Sở Châu bán giá cả tối thiểu đến tăng gấp đôi, nếu không liền hồi vốn đều khó khăn. Nói cách khác, triều đình coi như cho thương phẩm miễn thuế, nhưng trên đường đi phí qua đường, liền tương đương với thu thương phẩm 50 thuế. Những này thuế cuối cùng không hề nghi ngờ toàn bộ đều từ dân chúng bình thường trả tiền. Kinh Kha len lén trượt xuống Tưởng Thị thương thuyền, một bên hỏi đường, một bên hướng về Nam Tống đô thành Lâm An bước đi. Lúc này Lâm An cũng chính là đến sau Hàng Châu thành phố Lâm An khu, phi thường phồn hoa. Tại Tống triều Sùng Ninh năm bên trong, Hàng Châu nhân khẩu đã đạt 20 vạn hộ, chú ý là hộ, không phải miệng. Đến sau Lâm An trở thành đô thành, lại khiến cho càng nhiều người tràn vào, một trận khiến cho nơi này lương thực không đủ ăn. Mặc dù không có người đứng đắn miệng tổng điều tra, nhưng nhân khẩu nơi đây có khả năng đã đạt tới 100 vạn, dệt, in ấn, cất rượu, tạo giấy nghiệp đều so sánh phát đạt. Nhạc Văn Hiên theo Kinh Kha thị giác đông nhìn tây nhìn, đập vào mắt nhìn thấy, tựa hồ là một mảnh thái bình thịnh thế cảnh tượng. Chỉ nhìn cái này thành trì lời nói, còn tưởng rằng Tống triều uy nghi thiên hạ, chẳng bị tứ phương đâu. Khó trách nơi này quan văn phần lớn nghĩ cùng không nghĩ chiến, đều là giàu đi ra ma bệnh. Nhưng là nước làm dân giàu nghèo a liền cầm vải đông cái này một hạng tới nói, từ Sở Châu vận tới Hàng Châu, giá cả trực tiếp tăng lên gấp đôi, kia đào ra tới trên lệnh giá, đều lấy phí qua đường hình thức bị triều đình lấy đi. Lão bách tính mua bất luận một món đồ gì, đều giống như cho triều đình giao 50 thuế, quả thực phát rồ. Kinh Kha tiến Lâm An thành, liền bắt đầu nghe ngóng Tần Cối trụ sở. Như thế không khó thăm dò được, Tần Cối vừa về nước, đem hắn trước đó biên tốt cố sự, lấy ra lớn giảng đặc biệt giảng, cái gì đoạt kiếm, chém ngã kim binh, đoạt thuyền, dùng tiền thu mua người chèo thuyền giúp hắn chèo thuyền các loại, giảng được Triệu Cấu tâm hoa nộ phóng, xoát một cái liền đem Tần Cối đề bạt làm lễ bộ thượng thư. Mà lại cái này lễ bộ thượng thư nói rõ chính là qua cái độ, Triệu Cấu rõ ràng chính là muốn đem Tần Cối đề bạt đến tể tướng kình tại cả. Trên triều đình có nhiều mượn gió bẻ măng hạng người, gặp một lần Tần Cối được sủng ái, dồn dập hướng hắn dựa sát vào. Hắn về nước mới ngắn ngủi mấy tháng, bên người đã tụ lên một đoàn quan viên, ẩn ẩn tự thành một đảng. Kinh Kha một đường nghe ngóng, rất nhanh liền đi tới Tần Thượng Thư trước phủ. Thủ vệ gác cổng cũng gà chó lên trời, hiện tại mũi bệnh lên trời, đối khách tới thăm đều không điểm sắc mặt tốt, nhìn thấy một cái giang hồ nữ hiệp trang phục người tới, liền cảnh đều không muốn lý. Nhạc Văn Hiên tạm thời tiếp quản Kinh Kha thân thể, mở miệng nói, làm phiền ngươi thông truyền một tiếng, liền nói có bạn cũ tới chơi. Gác cổng kia hừ một tiếng nói, không phải cái gì a miêu a cẩu, đều có tư cách thấy nhà chúng ta Thượng Thư đại nhân. Nhạc Văn Hiên cười hắc hắc, ngươi liền nói là trên biển nhận biết, có thể đem thuyền mở giống bay một dạng bằng hưu, nếu như hắn không ra nên đón ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Gác cổng nghe ra hắn trong giọng nói uy hiếp mùi vị, còn nghe nói muốn Tần Cối ra nên tiếp nàng, không khỏi giật nảy mình, cái này cái gì nữ nhân? Dám uy hiếp nhà chúng ta Thượng Thư đại nhân. Không biết Thượng Thư đại nhân hiện tại là quan gia trước người hồng nhân a. Gác cổng có chút sợ, không còn dám chắc bước, tranh thủ thời gian đi vào thông truyền. Quả nhiên, hắn vừa cho Tần Cối nói một tiếng trên biển nhận biết, Tần Cối liền nhảy dựng lên, mau mau ra ngoài nên đón. Gác cổng dọa cho phát sợ, may mà ta tiến đến thông truyền, muốn là ta ngăn cản nữ nhân kia không thả, tiếp tục trăng bước, làm không tốt một con đường chết. Tần Cối tự mình ra nên đón, thậm chí đem hai tên thủ hạ thân tín ông Thuận, Cao Ích Cung cũng mang theo cùng một chỗ, vừa thấy được Kinh Kha, lập tức lộ ra lấy lòng bộ dáng, cười theo, nữ hiệp mời đến, hạ quan không biết nữ hiệp đại giá quan lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội, lần sau như tới lúc, sớm thông báo một tiếng, hạ quan định ra thành 10 dặm đón lấy. Nhạc Văn Hiên trong lòng cười thầm, hắn cũng không biết Kinh Kha là cái gì thân phận, liền tự xưng hạ quan. Cái này khiến Nhạc Văn Hiên nhớ tới cái nào đó khuất nhục thời đại. Nhất đẳng người phương Tây nhị đẳng quan, cường quốc tới một con chó, đều so thiên triều còn lớn. Tần Cối nên Nhạc Văn Hiên vào phủ, lui tả hữu, liền một nô buộc đều không cần hầu hạ, chỉ có ông Thuận cùng Cao Hích cùng ở bên cạnh buổi tiếp, lúc này mới lên tiếng hỏi, không biết Nhạc công tử có gì phân phó. Nhạc Văn Hiên cười, ta phụng công tử chi mệnh, tới hỏi một chút Tần đại nhân, ngươi hứa hẹn đẩy tới Lương Tống hợp nhất sự tình, làm được như thế nào rồi? Nếu là chậm chạp không có tiến triển, chớ trách chúng ta Bắc Tống vũ khí đại quân qua sông đánh tới. Tần Cối giật mình kêu lên, vội vàng nói, chớ đánh lên hao người tốn của, có chút không đẹp. Hạ quan trở lại Lâm An về sau, địa vị còn chưa vững chắc, trước mắt còn tại cố gắng tranh thủ quan gia. Tranh thủ Ngụy Đế Triệu Cấu tín nhiệm, lúc này còn chưa thích hợp bắt đầu thôi động Nam Bắc Lương Tống hợp nhất sự tình, chờ chút quan địa vị vững chắc về sau, liền bắt đầu liên hợp đại thần trong triều, thôi động Ngụy Đế thoái vị sự tình. Nhạc Văn Hiên, a, thì ra là thế. Được thôi, lời giải thích này ta tiếp nhận. Tần Cối nhẹ nhàng thở ra. Nhạc Văn Hiên lời nói gió nhất chuyển, lại nói, ngươi biết Phó Tung Khanh bị điều nhiệm vì Hoài Đông tuyên dụ dùng sự tình sao? Tần Cối, hạ quan đương nhiên biết được, đối với Hoài Đông sự tình, hạ quan hiện tại thế nhưng là mở to hai mắt nhìn xem đâu. Nhạc Văn Hiên, Phó Tung Khanh vừa đến Hoài Đông, liền bắt đầu nhìn chằm chằm Trương Tuấn cùng Lưu Quang Thế, muốn bọn hắn xuất binh tiến đánh ta Bắc Tống. Chúng ta ngược lại là không quan trọng, kia hai cái quỷ mục, chúng ta xuất ra vũ khí, một trận là có thể đem bọn hắn đánh lật, nhưng là nể tình bọn hắn mang cũng là ta Đại Tống binh, thực không đành lòng đồng tộc tương tàn, mới không có xuất thủ thu thập bọn họ, nhưng Phó Tung Khanh dạng này luồn lên nhảy xuống, thực sự để người nổi nóng. Tần Cối lập tức hiểu ý, hạ quan minh bạch, mời nữ hiệp yên tâm, hạ quan ngày mai. Không. Lập tức đi ngay an bài người, dọn dẹp một chút Phó Tung Khanh. Nhạc Văn Hiên dùng lỗ mũi ừ một tiếng, biểu thị biết. Tần Cối đường đường lễ bộ thượng thư, bị một cái nữ sứ giả như thế khinh thị, lại nửa điểm không thấy tức giận dáng vẻ, có vẻ cực kỳ kính cẩn nghe theo, lập tức quay đầu đối ông Thuận cùng Cao Hích cùng nói, nhanh đi liên lạc Phạm Tung Doãn, Lý Hồi, Vương Lần Ông, Mạc Sĩ Tiết, Dì Đúc, La Mày tiếp chờ một chút, gọi bọn hắn đều tới tâm sự, chúng ta thương lượng cái biện pháp, đem Phó Tung Khanh làm tiếp. Chương 367, hại người liền phải vào chỗ chết hại. Chương 367, hại người liền phải vào chỗ chết hại. Nhạc Văn Hiên nghe được Tần Cối phân phó, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vòng cổ quái cảm giác, nghi thầm, ta bây giờ tại phía sau màn thao túng một đám hư quan, đi xa lánh một cái quan tốt, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Đến tột cùng là nơi nào không đúng đây? A, là lương tâm của ta đang kháng nghị nha. Thôi, chờ Phó Tung Khanh bị cho rơi đài về sau, đem hắn làm tới Bắc Tống, an bài cho hắn cái quan tốt trước, cũng coi như là xứng đáng quan tốt. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Nhạc Văn Hiên liền để Kinh Kha ở tạm tại Tần Cối phụ thượng. Tần Cối cho Kinh Kha an bài độc lập tiểu viện, phái nhóm lớn nha hoàn hầu hạ, so hầu hạ chính mình tổ tông còn phải dụng tâm. Mà hắn cùng một đám quan hệ tốt quan viên thì bắt đầu vắt hết óc an bài cho rơi đài Phó Tung Khanh. Quan trưởng đấu tranh bình thường tới nói đều là giống nhau xáo lộ, chính là tìm kiếm đối phương tham bẩn trái pháp luật, đút lót nhận hối lộ, ức hiếp lương dân chứng cứ, coi đây là lý do tới đem đối phương làm tan học, tuyệt không có khả năng là dùng đối phương chính kiến cùng mình không hợp, đối phương cùng mình khác biệt bẻ cánh lý do tới trêu người tan học. Tần Cối một đảng bắt đầu liều mạng tìm kiếm Phó Tung Khanh tham ô nhận hối lộ chứng cứ, nhưng mà chuyện thú vị tới, Phó Tung Khanh người này thế mà không có hát tư liệu, tham ô nhận hối lộ cái gì không có, ức hiếp lương dân cái gì cũng không có. Tần Cối dùng sức một đảo, ngoại trừ đào ra Phó Tung Khanh không cùng các đạo sĩ thông đồng làm bậy cái này đỏ liệu bên ngoài, thế mà đào không ra nửa điểm hát tư liệu. Thoáng một cái, Tần Cối một đảng cũng không nhịn được mắt trợn tròn. Loại người này thế nào làm cho cũng. Ông Thuận đề nghị, dứt khoát không đào hát tư liệu, mạnh mẽ bắt. Bắt về sau liền lấy có lẽ có lý do, đem hắn cách trước. Tần Cối, ta chỉ là cái lễ bộ thượng thư, cũng không phải tể tướng, không có như thế lớn quyền lực mạnh mẽ bắt tuyên dụ dùng, có lẽ có lý do như vậy càng là chân đứng không vững, trừ phi ta lên làm tể tướng. Cao Ích Cung, nhưng là Bắc Tống tới ba còn đang chờ đâu, chúng ta muốn là làm việc không đắc lực, Bắc Tống quốc hội thu thập chúng ta. Ba người đầu đầy mồ hôi. Nhạc Văn Hiên mắt lạnh nhìn bọn hắn biểu diễn, trong lòng cũng không khỏi không biết nên khóc hay cười. Đúng vào lúc này, bên ngoài chạy vào một cái tâm phúc gia đình, cực nhanh nói, lao ra đại sự. Tần Cối, gia đình, Ngụy Tề Lưu Dự điều động đại tướng Vương Ngạn Tiên tiến đánh Thọ Xuân, binh phong đã sắp đến Thọ Xuân thành hạ. Nhạc Văn Hiên nghĩ thầm, a, Ngụy Tề quốc thế mà còn có dạng này hành động, có ý tứ. Xem ra Ngụy Tề quốc thật không dám gây sự với Bắc Tống, cho nên dứt khoát liền tránh đi Bắc Tống khống chế Hoài Nam đông đường, từ Hoài Nam tây lộ ra binh đi đánh Nam Tống. Thọ Xuân thuộc về Trường Giang bờ Bắc địa khu, tại chân thực trong lịch sử khẳng định là muốn luân hãm. Nhạc Văn Hiên nghĩ tới đây, thuận tay đem ý thức cắt ra xa bản bên ngoài, tại trên máy vi tính lục soát một chút, quả nhiên, chân thực trong lịch sử, Ngụy Tề quốc tại năm 1131 tháng 12 tiến công Thọ Xuân, cùng Nam Tống tại Thọ Xuân thành bên dưới lôi kéo hơn 100 ngày, tại công nguyên năm 1132 2 tháng, đem Thọ Xuân chiếm lĩnh, khiến cho Nam Tống tiến một bước đánh mất đối Trường Giang bờ Bắc khống chế. Hắn tra xong tư liệu, vừa cắt hồi Kinh Kha trên người, liền nghe được Tần Cối lại hỉ, trời cũng giúp ta, Ngụy Tề quốc lúc này đánh tới thật sự là đánh thật hay, lần này có biện pháp đánh đổ Phó Tung Khanh. Nhạc Văn Hiên nghĩ thầm, a, Ngụy Tề quốc tiến công Thọ Xuân trọng yếu như vậy địa phương, ngươi cái này Nam Tống quan viên hẳn là đầu tiên cân nhắc chính là thế nào giữ vững thành trì, ra sức bảo vệ quốc thổ không mất, kết quả ngươi trước nghĩ đến chính là có thể mượn chuyện này đánh đổ Phó Tung Khanh. Suy nghĩ của ngươi phương thức quả nhiên là gian thần hình thức. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi, Tần đại nhân, ngươi dự định như thế nào thao tác? Tần Cối bày ra một bức thuộc hạ hướng lên ti báo cáo làm việc bộ dáng, nghiêm trang nói, hạ quan dự định lập tức tiến quan gặp con nhà, hướng quan gia gián ngôn phái ra Trường Tuấn cùng Lưu Quang Thế đi giải Thọ Xuân chi bây, đồng thời tham gia Phó Tung Khanh một bản, nói hắn không thông có lược, sẽ chỉ làm càng rỡ. Lúc này rõ ràng hẳn là ưu tiên đối phó Ngụy Tề, hắn lại tại Hoài Nam Đông Đường lãng phí binh lực, thúc giục binh sĩ cùng Bắc Tống giao chiến, đây quả thực là tư địch hành vi, là đang trợ giúp Ngụy Tề cướp đoạt chúng ta Thọ Xuân, nếu là Thọ Xuân vì vậy mà mất, chính là hắn Phó Tung Khanh trách nhiệm. Nhạc Văn Hiên: "Tốt a. Gian thần, quả nhiên là cái gian thần, đủ con mẹ nó tiện, lý do này cũng muốn được đi ra." Nhưng mà Tần Tối một chút cũng không cảm thấy chính mình tiện, lập tức liền đem chính mình thu thập đến sạch sẽ, thay đổi xinh đẹp quan phục, tiến cung thấy Triệu Cầu đi, cùng một thời gian, hắn kia một đoàn mây cánh, cũng tất cả đều nhận được tin tức, cùng một chỗ tiến cung diện thánh. Một đám người vây quanh Triệu Cầu, ngươi một câu ta một câu, nói đều là Phó Tung Khanh không hiểu chiến lược, làm càn rỡ làm bừa, dẫn đến Trương Tuấn cùng Lưu Quang Thế bị kéo tại Hoài Nam Đông Đường, mệt mỏi đối phó Bắc Tống, khiến cho Thọ Xuân trống rỗng, bị Ngụy Tề quốc thừa cơ mà bảo. Triệu Cầu cũng là hai hàng, căn bản không hiểu chiến lược, nghe xong bọn hắn sảng luôn, đã cảm thấy rất có đạo lý. Rõ ràng Bắc Tống đánh xuống Sở Châu về sau liền không có hướng Nam tiến binh, là có thể tạm thời không để ý tới, kia Phó Tung Khanh làm gì nhất định phải nóng lòng thu hồi Sở Châu, bước lên chiến sự. Lần này tốt đi, Ngụy Tề thừa cơ đánh tới. Đây đúng là Phó Tung Khanh trách nhiệm. Không sai. Triệu Cấu bút lớn vung lên một cái, lệnh cưỡng chế Lưu Quang Thế, Trương Tuấn, lập tức xuất binh cứu viện Thọ Xuân, Phó Tung Khanh cách trước. Tần Tối hại người, không hại chết là không vui, lập tức tiếp tục gián luôn, quang ra, để Phó Tung Khanh có cái cơ hội lập công chỗ tội đi, nếu là hắn chọn sự tình, đương nhiên hẳn là từ hắn tới dập lửa. Không bằng để hắn lập công chỗ tội, đi sứ Bắc Tống, giả ý cùng Bắc Tống nghị hòa, chỉ cần để hắn ngăn chặn Bắc Tống không khải chiến sự, chúng ta liền có thể giành tay cứu viện Thọ Xuân, đồng thời thu thập Man Nhi giáo yêu nhân thành lập Ngụy Sở nước. Triệu Cấu tỉ mỉ nghĩ lại, đúng a, hiện tại Nam Tống cũng là rất khó, chiến tuyến kéo rất dài, không những muốn tại Thọ Xuân nên chiến Ngụy Tề, còn phải tại Hồ Nam vây quét Ngụy Sở, tại Giang Tây trấn áp Tào Thành, đồng thời tại Nhanh Nam xuyên Bắc địa khu cùng quân Kim giao chiến, Nam Tống căn bản bận không qua nổi a. Lúc này không bằng cùng 17 đệ giả ý nghị hòa, chí ít cũng phải trước bình Ngụy Sở, lại nghĩ biện pháp thu thập 17 đệ. Triệu Cấu nghĩ nghĩ, gật đầu, lệnh cưỡng chế Phó Tung Khanh lập công chủ tội, đi Sở Châu thấy những cái kia phán thần tặc tử, trấn an hắn tâm, nếu có thể nói đến phán thần bọn tặc tử tới hàng, kia liền tốt nhất. Tần Cối đại hỉ, trong lòng cười thầm, rất tốt. Lần này Phó Tung Khanh chết chắc. Nhạc công tử muốn ta cho rơi đài Phó Tung Khanh, nói rõ hắn phi thường chán ghét Phó Tung Khanh người này, ta đem hắn đưa đi Bắc Tống đi sứ, hắn khẳng định phải chết tại Bắc Tống, coi như không chết cũng phải bị xung quân lưu vong, về không được. Đầu năm nay, mặc dù hai nước giao binh không chém sứ, nhưng là sứ giả nếu là cực độ chiêu đối phương chán ghét, cũng là về không được. Điển hình nhất ví dụ chính là Trương Thiệu. Công nguyên năm 1129 lúc, Nam Tống đã từng điều động Trương Thiệu đi sứ Kim Quốc, Trương Thiệu thấy thất lại mệnh Trương Thiệu được bái lễ. Trương Thiệu khẳng khái phân trần, nói thẳng song phương làm thần tử, đều phụng hắn chủ, ở giữa không cần được bái lễ. Đồng thời nói binh không tại mạnh yếu, mà tại đúng sai, người Kim đem đại Tống quốc thổ tự mình phân đất phong hầu cho Lưu Dự, lại nghèo binh không thôi, tự thân thuộc vô lý. Thất lại giận dữ, đem Trương Thiệu tù tại Tạc Sơn trại. Trương Thiệu đến sau bị người Kim lưu vong Hắc Long Giang các vùng, ngưng lại Kim quốc 15 năm, mới bị thả lại Nam Tống. Mà Tần Cối tại Kim quốc lúc liền gặp qua Trương Thiệu, lúc ấy Tần Cối bị bắt về sau, bị Kim chủ ban cho thất lại, có thụ thất lại tín nhiệm, được bổ nhiệm làm tham mưu quân sự, người kế nhiệm tùy quân chuyển vận dụng. Nhưng Trương Thiệu không biết chân tình, nhìn thấy Tần Cối cũng bị giam tại Kim quốc đội hỏi Tống Huy Tông, Tống Khâm Tông nhị đế tình trạng, Tần Cối lấy hoang ngôn bẩm báo, Trương Thiệu lầm tin, còn tưởng rằng Tần Cối là cũng giống như mình tại Kim quốc chịu khổ lại lòng mang đại Tống, chảy nước mắt đi. 15 năm về sau, Trương Thiệu bị thả lại Nam Tống, vẫn như cũ coi là Tần Cối là người tốt, còn tại trên triều đình tiếp tục thay hắn nói lời hữu ích, thật sự là bị người bán còn tại giúp đến tiền. Tần Cối bây giờ nghĩ chính là, Phó Tung Khanh cái này hai hàng cá tính cùng Trương Thiệu rất giống, phải đi Bắc Tống nước đi sứ liền về không được, ha ha ha, hại người liền phải vào chỗ chết hại. Chương 368, có chút choáng chương 368, có chút choáng Tần Cối mặt sông thánh, mau về nhà tới gặp Kinh Kha, đem hắn vừa rồi tao thao tác, báo cáo đi lên. Nhạc Văn Hiên nghe xong, cũng không nhịn được không biết nên khóc hay cười, người cái tên này. Đủ hắc. Bất quá, đây cũng là một cơ hội, dứt khoát liền không giảng võ đức một lần, đem Phó Tung Khanh chủ xuống, chẳng kiếm một cái quá tốt. Mà lại, Tần Cối còn giúp Nhạc Văn Hiên khai sáng một cái mới mạch suy nghĩ, Nam Tống bên này lương thần, về sau không cần trên chiến trường bắt, có thể để Tần Cối loại này gian thần dùng lực, một cái tiếp một cái cho ta đưa tới, há không đẹp ư? Mấy ngày về sau, Phó Tung Khanh thở dài một tiếng, hởi tuyên dụ dùng quan phục, thay đổi một thân phổ thông thường phục, tại thành Dương Châu bến tàu leo lên thương thuyền, tiến về Sở Châu, đi sứ. Đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, nếu là đi quốc gia khác đi sứ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút nguy hiểm, chí ít qua đường biên giới lúc, muốn bị kiểm tra một phen. Nhưng là đi Bắc Tống đi sứ, không biết vì sao cảm giác đặc biệt nhẹ nhõm. Chỉ cần tại kinh hàng kinh đảo bên trên tùy tiện tìm một chiếc thương thuyền, đi tới ngồi xuống tốt, thuyền kia liền dễ dàng mang theo Phó Tung Khanh, hướng về Sở Châu chạy tới. Phó Tung Khanh cũng không có mang rất nhiều người, chỉ mang hai cái trung bộ. Hắn cảm giác được chuyến này giữ nhiều lành ít, không muốn hại các tùy tùng, vốn định một người đi, nhưng hai cái trung buộc nói cái gì cũng muốn theo tới, cũng chỉ có thể mang lên cùng một chỗ. Nhắc tới cũng thú vị, hắn tùy tiện tìm một chiếc thương thuyền, không nghĩ tới lại là tường thị thuyền. Lần này trên thuyền không có hàng hóa, trống rỗng nơi chứa hàng, chỉ ngồi một người mặc giang hồ trang phục nữ tử. Nữ tử này nhìn thấy Phó Tung Khanh lên thuyền, khoe miệng liền liệt lên mỉm cười, xa xa đối hắn phất phất tay tay. Nam nữ trao nhận không rõ, Phó Tung Khanh mới không muốn cùng giang hồ nữ tử dính líu quan hệ, làm bộ không thấy được, tại mép thuyền ngồi xuống, nhìn xem dậy sóng nước sông, im lặng không nói. Hắn không đi nói chuyện, nữ tử kia lại muốn lại gần tìm hắn nói chuyện, cười hì hì ở bên cạnh hắn một tòa, "Phó đại nhân, đi sứ Bắc Tống, tâm tình rất nặng nề a. Phó Tung Khanh mánh kinh, ngươi là người nào? Vì sao biết bạn cùng, còn biết bạn quan là đi sứ Bắc Tống? Nữ tử kia đương nhiên là Kinh Kha, mà lại là Nhạc Văn Hiên phụ thân bản, cười hắc hắc nói, ta gọi A Kha, là một cái thích khách. Lời này vừa nói ra, Phó Tung Khanh giật nảy cả mình, hai tên trung bộ đồng thời rút đao, ở trước mặt hắn chặn lại. Nhưng mà hai cái trung bộ phản ứng quá chậm, bọn hắn rút đao đồng thời, Kinh Kha chủy thủ đã đè vào Phó Tung Khanh trên cổ, để hắn cảm giác được cần cổ da thịt lạnh buốt lạnh buốt. Phó Tung Khanh trong lòng kêu to, mệnh ta thôi rồi. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Nhạc Văn Hiên đã thu đao lui lại, nháy mắt thối lui ba bước xa, còn đồng thời né tránh hai cái trung bộ vung lên yêu đao. Nhạc Văn Hiên cười hắc hắc nói, yên tâm, ta mặc dù là thích khách, nhưng là không có ý định lấy tính mạng ngươi. Phó Tung Khanh sờ sờ cổ của mình, một mặt kinh ngạc, vậy là ngươi? Ta là tới cho ngươi làm dẫn đường. Nhạc Văn Hiên cười hắc hắc nói, đi Bắc Tống trên đường, có cái gì không rõ ràng có thể hỏi ta, ta đều có thể giải đáp nhà. Phó Tung Khanh không khỏi kinh ngạc, ngươi là Bắc Tống người? Chính xác. Nhạc Văn Hiên, Phó đại nhân không phải muốn đi sứ Bắc Tống a? Có cái Bắc Tống người đến cho Phó đại nhân dẫn đường, há không đẹp ư? Phó Tung Khanh cảm giác vô cùng không thích hợp, ta bị Nam Tống quan gia biếm quan, an bài đi Bắc Tống đi sứ, chuyện này Bắc Tống thế nào một bức đã sớm biết dáng vẻ, còn phái người tới làm dẫn đường. Đây con mẹ nó cũng quá bất hợp lý đi. Tâm hắn bên trong tràn đầy hoài nghi, nhưng cùng một cái nữ thích khách tựa hồ cũng không có cái gì nhiều nói chuyện cần thiết, hừ một tiếng, không nói lời nào. Nhạc Văn Hiên cũng không nhiều lời nói nhảm, đi đến một bên khác mạn thuyền ngồi xuống. Thương thuyền rời cảng, hướng bắc chạy tới. Lúc này trên mặt sông đã không có Lưu Quang Thế cùng Trương Tuấn thiết lập thu phí cửa ải, hai vị này chứ danh người nhắc gan, trước một bước xuất phát, xuất quân cứu viện Thọ Xuân đi. Kinh hàng kênh đảo một đường thông suốt, ngược lại để tưởng ra người nhẹ miệng, thu phí cửa ải không còn, chúng ta đông có thể hàng chút giá. Phó Tung Khanh mở miệng, bản cung mới không tin thương nhân sẽ chủ động hạ giá, không có thu phí cửa ải, các người giá bán cũng sẽ cùng có qua đường phí một dạng cao. Kia tưởng ra nhân đạo, đại nhân lời ấy sai rồi, chúng ta tưởng ra lão gia, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tưởng tự lượng, làm ăn nhất là công đạo, năm đó Lâm An thiếu lương, chúng ta tưởng ra đem mùa thu mua được lương, một văn tiền đều không kiếm giá gốc bán cho dân chúng, còn để dân chúng tự xưng tự lượng, đây cũng không phải là biên, Lâm An, Tây Khê các vùng người, ai chẳng biết hiểu việc này. Phó Tung Khanh a một tiếng, nguyên lai đây là tưởng tự lượng thuyền, cái kia ngược lại là bản quan thân ngôn. Hắn lời nói gió nhất chuyện, lại nói, nhưng cũng liền tưởng tự lượng hội quy cự làm ăn, khác thương nhân vẫn là sẽ bán giá cao. Lần này tưởng ra người không nói chuyện, nhưng Nhạc Văn Hiên lại nở nụ cười, Phó đại nhân, người ý nghĩ này, tại thương nhân thiếu thời điểm, là có đạo lý. Nhưng ở thương nhân nhiều địa phương, lại nói không thông. Phó Tung Khanh, ừm. Giải thích thế nào? Nhạc Văn Hiên nói, một chỗ nếu như thương nhân ít, chỉ có một nhà, hắn là có thể đem giá cả cao cao nâng lên, có lẽ chỉ có hai ba nhà, bọn hắn có thể ước định giá cả, mọi người cùng nhau theo cái giá tiền này bán ra, cũng có thể đem giá cả nâng lên. Nhưng nếu là thương nhân rất nhiều đâu? 10 cái, 100 cái. Làm cùng một loại sinh ý nhiều người cực kỳ, kia liền rất không có khả năng hình thành giá cả liên minh. Phó Tung Khanh, a. Nhạc Văn Hiên, cùng hắn âm dương quái khí trách cứ thương nhân, không bằng nghĩ một chút biện pháp, thông qua hành chính thủ đoạn, làm ra càng nhiều thương nhân, chỉ cần thương nhân đủ nhiều, liền không khả năng bền chắc như thép. Bọn hắn vì lợi ích của mỗi người, liền sẽ cạnh tranh, cũng liền không cách nào hình thành độc quyền, không cách nào hình thành giá cả liên minh. Có chút thương nhân liền sẽ tại chính mình chi phí cho phép phạm vi bên trong liều mạng hạ giá, mà bán giá cao thương nhân cũng chỉ có thể hạ giá lên chiến. Cuối cùng, giá cả tự nhiên mà vậy liền sẽ trở lại hợp lý phạm vi, để bách tính đến lợi. Phó Tung Khanh nghe đến đó, trong lòng thất kinh, đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, loại thủ đoạn này tựa hồ thật đúng là có thể có hiệu quả dáng vẻ, cô nương, ngươi thế mà còn hiểu những này. Nhạc Văn Hiên cười hắc hắc, ta không hiểu, những này là công tử nhà ta nói. Phó Tung Khanh, công tử nhà ngươi là? Nhạc Văn Hiên, công tử nhà ta họ Nhạc, tên Văn Hiên, hiện tại Bắc Tống nước làm khách. Phó Tung Khanh ngược lại là biết Nhạc Văn Hiên người này tại Bắc Tống không có chức quan, nhưng sở hữu mật thám truyền về tin tức đều nói, người này tại Bắc Tống hết sức quan trọng, nói chuyện vô cùng có phân lượng. Phó Tung Khanh trong lòng yên lặng tiêu hóa lấy càng nhiều thương nhân thuyết pháp này. Tinh tế nghĩ, tại truyền thống văn nhân trong tư tưởng, thương nhân cũng không phải cái gì hảo thơ, cái gọi là không gian không thương xa thuyền điếm cấp nhà, vô tội cũng nên giết truyền thống văn nhân luôn cảm thấy thương nhân gian hoạt, hại bách tính, cảm thấy hẳn là tận lực khống chế và ràng buộc thương nhân. Nhưng hắn vừa rồi nghe Nhạc Văn Hiên tiểu nói này, mới phát hiện, khống chế thương nhân tựa hồ ngược lại dễ dàng tạo thành không tốt kết quả, để thương nhân biến nhiều cạnh tranh lẫn nhau, tựa hồ đối với bách tính càng có lợi hơn. Thoáng một cái phá vỡ hắn nhận biết, để hắn có chút choáng. Chương 369, vì đại nho giảng kinh chương 369, vì đại nho giảng kinh thương thuyền tiếp tục dọc theo hẳn là kênh đào hướng bắc. Phó Tung Khanh trên đường đi phát hiện, kinh hàng kênh đào bên trên thuyền thật nhiều. Cái này căn bản liền không giống như là trong chiến loạn hai nước ở giữa dòng sông, mà giống như là cùng một quốc gia bên trong hai tòa thành thị ở giữa kênh đào, đủ loại thương thuyền trên mặt sông bận rộn. Có vận bài đông, có trực tiếp vận đông, có vận sợi đông, cũng có trực tiếp vận áo đông. Còn có từ phương bắc vận lương ăn đi về phía nam vừa đi, có từ phía nam vận tơ lụa hướng phía bắc đi. Ngoại trừ đại thương thuyền bên ngoài, còn có tiểu thương thuyền, chỉ có thể thừa mấy người cái chủng loại kia nhỏ thuyền tam bản, bọn chúng không thể chạy đường dài, chỉ có thể chạy khoảng cách ngắn, trên thuyền vận cũng chỉ có chút ít thương phẩm, hắn thuộc loại cực kỳ phong phú, không chỉ có ăn, cũng có kim khâu một loại đồ dùng hàng ngày. Trên sông còn có đại lượng thuyền đánh cá, dân chúng trên mặt sông thật vui vẻ bắt cá, bên bờ sông có thể nhìn thấy có ngư dân tại dùng cá sống cùng đám nông dân trao đổi lương thực. Phó Tung Khanh trước kia chỉ ngẫu nhiên tại thành Dương Châu bến tàu nhìn thấy một chút thương thuyền, không có tự mình đến kinh hàng kênh đào bên trên nhìn kỹ, hiện tại mới giật mình, nơi này đã biến thành dạng này. Đang đánh trận đâu, tại sao có thể như vậy? Nhạc Văn Hiên cười nói, bởi vì Nam Bắc Tống Lao Bách Tính không muốn đánh trận, cho nên liền biến thành dạng này. Phó Tung Khanh lẩm bẩm, Lao Bách Tính không muốn đánh trận. Lao Bách Tính không muốn đánh trận. Hắn nhắc đi nhắc lại một hồi lâu, thở dài, ta vừa bị cách chức lúc, còn cảm thấy oan uổng, nhưng bây giờ nghe ngươi tiểu nói này, tựa hồ ta bị cách chức cũng không oan uổng, ta thúc giục Trường Tuấn cùng Lưu Quang Thế hướng Bắc Tống dụ binh, là tại hại Hoài Đông Bách Tính. Nhạc Văn Hiên than nhẹ một tiếng, phải. Có thể nói như vậy. Phó Tung Khanh. Nhạc Văn Hiên, Nam Bắc Tống, kỳ thật đều là Tống, các hoàng tử tranh đoạt đại Tống. Nhưng đối với Lao Bách Tính tới nói, hoàng tử nào kế vị cũng sẽ không cải biến ta Đại Tống quốc phúc. Cùng Kim Quốc, Ngụy Tệ như thế ngoại địch so ra, không phải một cái khái niệm. Điểm này Phó Tung Khanh ngược lại là đồng ý, nhẹ gật đầu. Nhạc Văn Hiên nói, cho nên, đối với Bách Tính tới nói, hoàng tử nào có thể để cho bọn hắn vượt qua tốt hơn thời gian, cái kia liền càng vừa làm hoàng đế, không phải sao? Phó Tung Khanh, lời nói cũng không thể nói như vậy. Đương kim quan gia chính là mạnh sau chỉ định, đến nước tự chính, mà 17 hoàng tử lại là bị giao đông địa khu một đám thân hào nông thôn đụng lập tự xưng là đế, danh bất chính, ngôn bất thuận. Lại nói, coi như lấy trưởng ấu chi tự tới đứng hàng, cũng là đương kim quan gia xếp hạng thứ 9, xếp tại phía trước, 17 hoàng tử liền sắp xếp càng xa. Nhạc Văn Hiên nghe hắn nói như vậy, ngược lại không gấp cùng hắn tranh. Liên quan tới cái gì trưởng ấu có thứ tự một loại lý luận, truyền thống quan văn kéo lên tới có thể cùng ngươi nhắc lên mấy năm, sẽ không hết. Không cần thiết cùng hắn phân biệt, để hắn trở lấy nhìn đi. Hai người trò chuyện một chút, thời gian đã qua rất nhiều, một đường nhìn xem kinh hàng kênh đảo phồn hoa. Khi đêm đến, Sở Châu bến tàu đến. Lúc này Sở Châu bến tàu bên cạnh đã dựng lên ba cái xưởng đóng tàu. Trong đó một cái là Bắc Tống chính thức tạo chiến thuyền nhà máy, đã bắt đầu sản xuất cỡ nhỏ cùng cỡ trung thủy sư chiến thuyền. Mặt khác hai cái thì là dân gian tư bản xây nhỏ xưởng đóng tàu, đều là phụ trách tạo thuyền đánh cá cùng thương thuyền. Phó Tung Khanh nhìn thấy đại lượng người chèo thuyền, ngay tại xưởng đóng tàu bên trong gõ gõ đập đập, đem tấm ván gỗ khảm nạm đến thuyền trên xà nhà, một bộ khí thế ngất trời bộ dáng. Hắn một chút liền thấy nô công thuyền loại thuyền này không chỉ có buồm, còn có tương, thân thuyền hai bên gắn sẵn mười mấy thanh thuyền tường, tựa như con rết chân, dọc theo mạn thuyền lít nha lít nhít hướng về sau rũ ra. Phó Tung Khanh trong lòng giật mình, thuyền này thoạt nhìn liền chạy rất nhanh. Nhạc Văn Hiên cười, không sai, đây là so Ngụy Sở nước xe thuyền càng nhanh thuyền. Phó Tung Khanh. Nhạc Văn Hiên, Ngụy Sở nước xe thuyền áp dụng vòng tương hình thức, nhưng là vòng tương vật này, tại ổ trục cùng bị kín tính hai cái này cơ sở đều không làm tốt tình huống dưới, cũng không phải là tối ưu giải. Chúng ta Bắc Tống Ngô công thuyền mới là tối ưu giải. Kỹ thuật bên trên thứ đổ vật Phó Tung Khanh nghe không hiểu, nhưng hắn nhìn ra được Nhạc Văn Hiên tự tin. Nếu như tự tin của hắn không phải tự đại, kia Bắc Tống thủy quân liền sẽ so Ngụy Sở thủy quân khó đối phó hơn. Phó Tung Khanh cảm giác được tê cả da đầu, Ngụy Sở nước thủy quân thế nhưng là rất lợi hại, Nam Tống phái mấy vị đại tướng đi vây quét Ngụy Sở nước thủy quân, đều bị Dương Yêu đánh bại, làm cho quan gia mười phần đau đầu, hiện tại chính nóng trông Nhạc Phi mau chóng bình định giang tây giặc cỏ, liền đem Nhạc Phi điều đi động đỉnh hồ thu thập Ngụy Sở đâu. Nếu là Bắc Tống thủy quân mạnh hơn Ngụy Sở, kia Nam Tống thật là muốn bị treo lên truy. Hắn cố gắng chấn định tại trên bến tàu bờ, đối Nhạc Văn Hiên nói, ngươi cũng là dẫn đường, kia liền mời ngươi dẫn ta đi gặp cùng xu mật dùng đi. Nhạc Văn Hiên, đi theo ta. Mang lên Phó Tung Khanh vào thành. Liên cung Tần Cối lần đầu tiên tới Sở Châu đồng dạng, Phó Tung Khanh vừa mới vào thành, liền cảm thấy Sở Châu trong thành có một cỗ mạnh mẽ hướng lên lực lượng, mặc dù thành thị ngay tại kiến thiết, khắp nơi đều còn tại xây dựng rầm rộ, tất cả thành thị đều có một loại phải bày cảm giác. Trong thành không nhìn thấy một cái ăn mày, mỗi người tựa hồ cũng có thể ăn no. Trên đường thương nhân rất nhiều, từng cái thần thái bội vàng, rất rõ ràng, có rất nhiều thương nhân là từ nơi khác tới, những thương nhân này có lớn có nhỏ, đại thương nhân dùng xe kéo hàng, tiểu thương nhân dùng gánh chống hàng, hắn náo nhiệt phồn hoa trình độ, không thua bởi Tống Quốc đô thành, theo truyền thống văn nhân ý nghĩ, không gian không thường, một cái thành thị bên trong tràn đầy tất cả đều là thương nhân, kia há không chẳng khác nào toàn thành đều là gian nhân, dân chúng kia không được bị làm chết à? Nhưng Phó Tung Khanh nhìn ra được, nơi này bách tính từng cái khoái hoạt, đồng thời không có bị toàn thành gian thương chơi chết. Nhạc Văn Hiên cười nói, thương nhân nhiều, cho nên nơi này vật giá thấp hơn, tiền công cao hơn. Phó Tung Khanh, vật giá thấp sự tình, nữ hiệp trên thuyền nói qua, bản quan cũng đã lý giải. Nhưng tiền công cao hơn lại là gì thuyết pháp? Nhạc Văn Hiên, thương nhân không bao lâu, 100 cái tiệu phu khả năng chỉ có 10 cái có thể bị thương nhân thuê, mà khác 90 ôm không đến sống, liền giảm xuống chính mình nhận việc giá cả, sau đó tiền công liền không ngừng mà giảm xuống. Cuối cùng tất cả mọi người nghèo chết. Mà thương nhân nhiều lên, bọn hắn có khả năng cần thuê 110 cái tiệu phu mới đủ chuyển hàng, còn thiếu 10 cái tiệu phu cước lực đâu, vậy bọn hắn liền phải nâng lên tiền công, cước đoạt tiệu phu, bằng không bọn hắn hàng liền không ai vận chuyển. Tiệu phu là như thế này, dệt công cũng đồng thời, cất rượu công cũng đồng thời. Phó Tung Khanh tỉ mỉ nghĩ lại, giống như còn thật sự là như thế. Nhưng hắn lập tức lại có nghi vấn, thương nhân muốn bao nhiêu, liền nhất định phải thương phẩm nhiều, đúng không? Nhạc Văn Hiên cười, chúc mừng ngươi, bắt lấy bản chất. Muốn hấp dẫn nhiều như vậy thương nhân tiến đến nhập hàng, Sở Châu liền nhất định phải có tân tiến hơn sức sản xuất, nói cách khác, sản xuất cái này không, cũng là muốn thắt chặt lại. Sở Châu lương thực, lương hoa, vải đông, cất rượu, gốm sứ, muối biển, đều đang liệu mạng đề cao sản lượng, viễn siêu Hoài Nam Đông đường các thành trì, các thương nhân tự nhiên liền sẽ tới ong tuân ra mà tới Sở Châu. Mà thương nhân nhiều, sản xuất ra thương phẩm xuất thủ quay vòng đến liền rất nhanh, cũng liền cổ vũ sản xuất người, càng cố gắng đề cao sản lượng. Chương 370, kinh tế thị trường bản thân điều tiết năng lực. Chương 370, kinh tế thị trường bản thân điều tiết năng lực Phó Tung Khanh nghe được sửng sốt một chút. Làm truyền thống văn nhân, hắn chán ghét thương nhân, nhưng hắn cũng không phải là loại kia tâm nhãn xấu truyền thống văn nhân, mà là một cái giảng đạo lý văn nhân. Giảng đạo lý người nghe được một cái chính mình không được giải thuyết pháp lúc, sẽ không nóng lòng phản đối, mà là sẽ tại trong đầu trước qua thoáng qua một cái đối phương thuyết pháp, cùng mình cách nhìn chỗ mâu thuẫn, sẽ lấy ra tiến hành so sánh, sau đó suy nghĩ một chút có phải là chính mình sai. Đây là một loại rất đáng ngưỡng mộ phẩm chất, đáng tiếc đại đa số người không có. Một bên nói chuyện một bên đi, phía trước chính là Sở Châu thành Nha Môn. Nơi này nghiêm chỉnh mà nói nên là Nhan Thừa Bình Nha Môn, nhưng cung nhị nương tử cùng Nhạc Văn Hiên hiện tại cũng là tạm thời ở chỗ này, cũng liền khiến cho nơi này trên cơ bản trở thành Bắc Tống nước chân chính hoàng cung. Sở Châu thành là một lần nữa quy hoạch, cho nên đại lựa ban ngành chính phủ tất cả đều bị quy hoạch đến cùng một chỗ, lấy Chi Châu Nha Môn làm hoạch tâm xây thành. Phó Tung Khanh một chút liền thấy Sở Châu công bộ. Hắn thấy, công bộ là lục bộ chí nhất, phi thường cấp cao địa phương, nhưng mà Phó Tung Khanh lại nhìn thấy Sở Châu công bộ đại môn, có rất nhiều ăn mặc cùng dân nghèo không có khác nhau người tại ra ra vào bảo. Phó Tung Khanh lấy làm kỳ, các ngươi công bộ cho phép phổ thông bách tính tùy ý ra bảo. Nhạc Văn Hiên nói, đương nhiên cho phép, công bộ là muốn đối bên ngoài dạy học, không để phổ thông bách tính ra bảo, như thế nào dạy học? Dạy học? Phó Tung Khanh nghe được một cái kỳ quái từ, công bộ còn phụ trách cái này. Đây không phải giáo dục còn sao? Nhạc Văn Hiên cười nói, giáo dục chỉ có thể để được học chữ, lại để không được thợ mộc, thợ rèn, gỗ nghệ. Phó Tung Khanh giật nảy cả mình, cái gì? Các ngươi công bộ để bách tính những vật này? Nhạc Văn Hiên, nếu không, vào xem. Phó Tung Khanh đương nhiên muốn đi vào nhìn, muốn nhìn có phải hay không nữa nha. Hắn là cái nam tống quan biên, mà cho hắn dẫn đường kinh kha bảng Nhạc Văn Hiên là nữ nhân, dạng này tổ hợp, đi vào Sở Châu công bộ thế mà không có bị bất luận kẻ nào ngăn cản, cửa ra vào vệ binh chỉ là dùng ánh mắt tò mò liếc bọn hắn một chút, căn bản không để che hắn. Phó Tung Khanh cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, muốn dễ dàng như vậy đi vào nam tống công bộ, kia là không có khả năng. Bất quá hắn lập tức liền phát hiện, Sở Châu công bộ cùng hắn trong ấn tượng công bộ, hoàn toàn là hai cái bộ ngành. Nam Tống công bộ là một cái nha môn, mà Sở Châu công bộ nhưng thật ra là một trường học. Nơi này có một cái rất lớn biệt tử, bên trong có rất nhiều phòng học, mỗi cái phòng học đều đang dạy dỗ khác biệt kỹ thuật. Phó Tung Khanh tùy tiện đi đến một cái cửa sổ vào trong nhìn, liền thấy một cái thần sắc có chút ngốc trệ công tượng, một bên hắc ca, một bên đang đánh thép, đánh sấm sát, đánh chê sát, đánh đem dao phay đưa tỉ tỉ. Sau lưng hắn, một đoàn máy tính, ngay tại nghiêm túc học công tượng động tác, còn có người đi theo hừ ca. Nhạc Văn Hiên, đây là thợ rèn phòng học. Thợ rèn sư phó một lần để một phòng học sinh. Bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện vào phòng học đi nhìn, tùy tiện học, không thu học phí, không làm bất luận cái gì hạn chế. Phó Tung Khanh kinh ngạc không thôi, vị này thợ rèn sư phó, liền không sợ giáo hội đồ đệ, chết đói sư phó. Hơn nữa còn là một lần dạy dỗ đến như vậy nhiều đồ đệ. Nhạc Văn Hiên mỉm cười, dạy hết cho đệ tử thầy chết đói, kia là sức sản xuất không đủ tình huống dưới mới có thể phát sinh sự việc. Nếu như sức sản xuất đủ cao, lưu thông hàng hóa nhanh, kia tất cả xã hội liền sẽ nghiêm trọng khuyết thiếu công tượng, tại loại này tình huống dưới lại thế nào khả năng đói đến chết sư phó đâu. Sư phó ngược lại sẽ càng ăn ngon. Phó Tung Khanh tỉ mỉ nghĩ lại, không phải sao? Truyền thống trong lời nói dạy hết cho đệ tử thầy chết đói kia bình thường là phát sinh ở trong thành thị nhỏ, một cái tiểu thành thị dung không được hai cái tiệm thợ rèn, đồ đệ một khi xuất sư, tự lập môn hộ, liền sẽ cướp đi sư phó sinh ý, nhưng nếu là sức sản xuất đầy đủ cao, làm không hết sống, sư phó tăng thêm đồ đệ, việc đều làm không hết, tự nhiên là ai cũng sẽ không chết đói. Phó Tung Khanh cảm giác chính mình lại học được một chút thứ đồ vật. Đi đến sát vách phòng học, nơi này là thợ mộc sư phó, hắn ngay tại dạy đồ đệ nhóm chế tạo một cái gậy đông dùng đại mộc giường. Phó Tung Khanh đem con ngươi tiến đến trên cửa sổ nhìn thời điểm, vừa hay nhìn thấy sư phó tại biểu thị dùng kiểu mới gậy giường tới gậy đông. Cái này xem xét, Phó Tung Khanh ánh mắt liền chuyển không ra. Gậy đông chuyện này, ai không thích xem a? Một chút liền nghiện. Phó Tung Khanh ánh mắt đều rời không ra, nhìn xem đông tại đại cùng búng ra bên dưới bay lên, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dạng này gậy đông, cảm giác thật là lợi hại dáng vẻ. Nhạc Văn Hiên, Phó đại nhân, bắt lấy trọng điểm. Ngươi hẳn là chú ý chính là, cái này một nhóm thợ mộc đều học xong chế tác loại này gậy giường chuyện sau đó. Phó Tung Khanh bỗng nhiên vừa tỉnh, đúng thế. Kém chút bắt sai trọng điểm. Cái này một phòng mới thợ mộc đều đi theo sư phó học xong chế tác loại này lớn gậy giường, kia đến chế tạo ra bao nhiêu lớn gậy giường tới. Nhạc Văn Hiên nói, những này thợ mộc sẽ bị trong thành các dệt công xưởng mời đi, giúp bọn hắn chế tác lớn gậy giường. Nhưng là rất nhanh, trong thành công xưởng liền sẽ không thiếu gậy giường, tất cả thành thị gậy giường bão hòa về sau, những này thợ mộc liền sẽ tán đi những thành thị khác, lại đang địa phương khác vì khác thương nhân chế tác lớn gậy giường, hạng kỹ thuật này rất nhanh liền sẽ phát triển ra tới. Phó Tung Khanh, địa phương khác không có đại lượng trồng trọt đồng, cũng không dùng được gậy giường a. Nhạc Văn Hiên cười hắc hắc, đã Sở Châu thích hợp trồng trọt, kia khí hậu cùng thổ nhưỡng cùng Sở Châu gần địa phương đều thích hợp trồng trọt. Đại nhân suy nghĩ kỹ một chút, một khi dệt kỹ thuật đề cao, đông nhu cầu số lượng nhiều tăng, kia phủ cận châu huyện nông dân có thể hay không trùng đông vài đâu. Hiện tại đông giá cả so lương thực cao hơn nhiều, rất nhiều nguyên bản hạt giống nông dân đều sẽ cải thành trùng đông vài. Phó Tung Khanh chán vừa tỉnh, áo đông muốn hạ giá. Nhạc Văn Hiên, chính xác. Trên thực tế, Sở Châu áo đông cũng sớm đã hạ giá. Đại nhân suy nghĩ kỹ một chút, vừa rồi một đường tiến đến, người đi trên đường có bao nhiêu là xuyên vải đông quần áo? Phó Tung Khanh đã sớm cảm giác được Sở Châu bách tính tinh thần diện mạo khác biệt, hiện tại cẩn thận một lần nghĩ, chợt tình ngộ, chính mình sau khi vào thành nhìn thấy bách tính, trong đó chí ít có một nửa là xuyên mới áo đông. Cùng hắn tại địa phương khác nhìn thấy dân chúng phần lớn mặc cũ nát vải bố hoàn toàn không giống, cho nên mới bày biện ra một loại khác biệt tinh thần diện mạo. Đông chủng nhiều như vậy, Phó Tung Khanh, lương thực liền sẽ chủng đến ít, có thể ăn sao? Nhạc Văn Hiên lại cười, lương thiếu không đủ ăn, lương thực liền sẽ tăng giá. Đám nông dân vừa nhìn thấy lương thực lại trướng, tự nhiên lại sẽ vứt bỏ đông vài hạt giống, dù sao chúng ta Bắc Tống mới cây nông nghiệp, đều là chừng 100 trời liền sẽ trưởng thành, điều chỉnh một chút cũng không sợ. Điều chỉnh như vậy sẽ khiến cho nông sản phẩm giá cả không ngừng mà ngươi trướng ta ngã, ngươi ngã ta trướng, cuối cùng ổn định lại. Cái này kêu là kinh tế thị trường bản thân điều tiết năng lực. Đương nhiên, hoàn toàn giao cho thị trường chính mình điều tiết cũng không được, chúng ta quan phủ cũng có quốc doanh nông trường chuyên môn chủng đám nông dân không nguyện ý chủng cây nông nghiệp, tiến hành lịch chu kỳ điều tiết. Phó Tung Khanh a một tiếng, mặc dù không hiểu nhiều lắm cái này mới mẹ từ nhi, nhưng là hắn lại lớn nhận rung động, quan phủ thế mà chuyên chủng nông dân không thích chủng cây nông nghiệp, dùng để điều chỉnh cây nông nghiệp giá cả. Hắn bắt đầu cảm thấy, Bắc Tống đám quan chức rõ ràng càng hiểu nội chính, so với Nam Tống đám kia quan viên mạnh hơn. Chương 371, xung quân chương 371, xung quân Phó Tung Khanh đem Sở Châu công bộ Sở Châu nông học bộ đều tham quan một vòng về sau, đầu óc đã có chút không đủ dùng, hắn cảm thấy Bắc Tống so Nam Tống tiên tiến địa phương, mà những này tiên tiến điểm, đại đa số đều muốn lấy tiên tiến sức sản xuất làm cơ sở. Sức sản xuất phát triển sẽ giúp tiến xã hội kết cấu tiến bộ. Dạng này biến đổi lớn, đối với tại phong kiến xã hội nông nghiệp lớn lên người mà nói, quá rung động. Kỳ thật, đây cũng là Nhạc Văn Hiên không có vừa tiếp xúc đến xa bản, ngay tại giao đông bán đảo quyết đoán làm nguyên nhân, quá phá vỡ lời nói, ngay từ đầu là phát triển không nổi, sẽ có nhiều lắm lực cản. Thẳng đến Sở Châu trùng kiến, Nhạc Văn Hiên mới thuận tiện buông tay buông chân cả. Dù sao nơi này tất cả đều tiêu hủy, không có rắc rối khó gỡ bản địa là được lợi ích quần thể, chỉ có nhóm lớn bị bắt tới ra cỏ, gọi bọn hắn làm gì bọn hắn cũng chỉ có thể làm gì, không ai dám phản đối. Cái này liền giống tại trên tờ giấy trắng vẽ một chút, dễ dàng hơn nhiều. Tiên tiến sức sản xuất một khi xác lập, đến tiếp sau biến đổi cũng rất dễ dàng. Một vòng xem hết, Nhạc Văn Hiên cuối cùng đem Phó Tung Khanh mang vào Chi Châu nha môn. Đi đến nơi này, liền muốn đổi người tới tiếp đãi hắn. Kinh Kha cáo từ rời đi, Phó Tung Khanh tại vệ binh dẫn đầu bên dưới tiến vào Chi Châu nha môn, liền thấy cung nhị nương tử, Nhan Thừa Bình hai người đang ngồi ở trong đại đường trò chuyện cái gì. Phó Tung Khanh chấn chấn tinh thần, xuất ra đại quốc sứ giả phong phạm, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, tại hạ đại tống sứ thần, Phó Tung Khanh, chuyên tới để cùng bác cùng 17 hoàng tử phụ tá nhóm gặp nhau. Nghe hắn nói như vậy, cung nhị nương tử ngược lại là không có sinh khí, nàng xuất sinh thảm mãng, đối với mấy cái này xưng hô bên trên sự tình không phải rất để ý. Nhan Thừa Bình lại giận, đây là cái gì xưng hô pháp? Phó Tung Khanh, chúng ta quan gia mới là đại tống chính thống, 17 hoàng tử tự phong làm đế, đại tống nhưng không có thừa nhận hắn, tại hạ xưng hô phương thức, không có bất kỳ cái gì không ổn. Nhan Thừa Bình đập bàn, Triệu Cấu vứt bỏ ta người Sơn Đông tại không để ý, cái gì cầu thí chính thống? Chính thống đại tống hoàng đế, sẽ vứt bỏ dân tại không để ý a? Ta Nhan thị cái thứ nhất không nhận hắn cái này giả chính thống, chỉ có chúng ta quan gia mới là yêu dân như con, lý nên kế thừa đại thống. Hắn còn phải nói tiếp, lúc này bên cạnh tiểu môn mở, Nhạc Văn Hiên từ phía sau đi đến. Nhan Thừa Bình lập tức ngậm miệng không nói, lấy đó đối Nhạc Văn Hiên tôn trọng. Cung nhị nương tử vui vẻ nói, ngài về đến rồi. Nhạc Văn Hiên nhẹ gật đầu, biểu thị thần du trở về. Sau đó mới quay về Nhan Thừa Bình cười nói, Thái Bình, không muốn ở đây chủng việc nhỏ bên trên dây dưa, hắn phải làm sao xưng hô theo hắn đi, tựa như bọn hắn đối Kim Quốc còn mắng nó là Kim Tặc đâu. Nhưng là chỉ trước mắt, liền quỳ gối tặc trước mặt, sợ sợ đáng yêu. Nhan Thừa Bình nhịn không được cười lên, đây cũng là. Phó Tung Khanh giận, nói bậy nói bạn, chúng ta mới không có quỳ gối kim tặc trước mặt. Nhạc Văn Hiên, ngươi có thể nói ta không có, nhưng ngươi không có cách nào nói chúng ta không có, nhất là ngươi đại biểu Triệu Cấu lúc nói chuyện, càng không tư cách nói không có. Phó Tung Khanh nhất thời tắt tiếng. Triệu Cấu quỳ, đây chính là tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Kim Quốc lục soát núi kiểm biển bắt Triệu Cấu đâu, Triệu Cấu còn một bên chạy trốn một bên phái người cầu hòa, cái này một đợt tao thao tác trực tiếp ném cái mặt to, chủ chiến phái dung mạo đều mất hết nhặt không nổi. Nhạc Văn Hiên, khác dây dưa xưng hô loại chuyện nhỏ nhặt này, vẫn là tới nói chính sự đi. Ta đoán, ngươi là tới đại biểu Triệu Cấu hướng chúng ta nghị hòa, dù sao Triệu Cấu thích nhất nghị hòa. Phó Tung Khanh mặt mũi không ánh sáng, khuất nhục vô cùng, nhưng hắn không cách nào phản bác, bởi vì hắn thật là tới nghị hòa, đành phải giáng chống đỡ nghiêm mặt từ nói, quan gia nhân tử, không muốn bởi vì vọng động đao binh mà hại hoài Đông Bắc tính, bởi vậy phái bản quan tới trước, thương nghị lưỡng tống ngưng chiến sự tình. Nhạc Văn Hiên gật đầu, ta hiểu, ta hiểu. Ngụy Tề ngay tại xuất binh Thọ Xuân, Sở Quốc đang cắt theo Hồ Nam, tạo thành dày vò giang tây. Triệu Cấu thực sự đẳng không xuất thủ tới đối phó chúng ta, cho nên muốn ổn chúng ta, đúng không? Phó Tung Khanh. Hắn vừa đến đã nói đến ngay thẳng như vậy, ngược lại để Phó Tung Khanh kém chút sẽ không. Nhạc Văn Hiên, thế nhưng là ngươi là chủ chiến phái à, được phái tới nghị hòa, không cảm thấy xấu hổ sao? Phó Tung Khanh. Nhạc Văn Hiên, tốt à, ta tuyên bố, ngươi đi sứ, thành công, ta tiếp nhận nghị hòa. Phó Tung Khanh cảm giác ý nghĩ của mình xoay chuyển còn không có Nhạc Văn Hiên lời nói gió xoay chuyển nhanh, ngươi người này đến tột cùng thế nào hồi a? Lời mới vừa nói như thế không để mặt mũi. Tựa như là phải lập tức phái người đem ta kéo ra ngoài chặn, kết quả chỉ trước mắt, lập tức liền nói đáp ứng nghị hòa. Cùng tư duy như thế nhảy vọt người nói chuyện, cảm giác mệt mỏi quá. Càng làm cho hắn phản ứng không kịp còn tại đằng sau, Nhạc Văn Hiên lời nói gió lại nhất chuyện, nhưng là, ngươi vừa rồi vào nhà lúc luôn miệng nói cái gì 17 hoàng tử, còn hoài nghi chúng ta quan gia chính thống tính, ngươi đem ta khí xấu, ta hiện tại hảo hảo khí, không thể cứ như vậy thả ngươi trở về. Phó Tung Khanh đem đầu vừa nhấc, cổ một khẩu, có thể chạm đầu ta, nhìn ta có sợ hay không? Nhạc Văn Hiên, chạm ngươi đầu liền tiện nghi ngươi, có ai không? đem cái này vô lễ nam tống sứ giả thắt chặt lại xung quân. Xung quân? Phó Tung Khanh cảm giác lỗ tai của mình nghe lầm, ta hắn meo một cái thẳng long đồ các văn nhân, ngươi để ta xung quân. Bì bì bì. Năm đó Trương Thiệu đi sứ Kim Quốc, chọc giận Thát lại bị Kim Quốc lưu vong, cũng chính là lưu đẩy tới Hắc Long Giang đi giam lòng tại trong tự viện. Nào có đem quan văn lấy ra xung quân. Ngươi cái này bắt tống người không giảng võ đức cá ngươi. Nhưng hắn kháng nghị cũng vô dụng, Nhạc Văn Hiên nói xung quân, kia liền thật là muốn xung quân. Thần tiên an bài lớn nhất nhà. Mấy cái cung nhị nương tử dưới trướng lao tư cách hộ vệ lập tức tiến lên, đem Phó Tung Khanh chế trụ, hướng trong quân doanh kéo. Phó Tung Khanh, ta gánh nghị. Ta gánh nghị. Các ngươi đây là có nhục nhã nhặn, làm trái tổ chế. Nhạc Văn Hiên, mang xuống. Phó Tung Khanh mặc dù hùng hùng hổ hổ, nhưng là không có cái gì chứng dụng, rất nhanh hắn liền bị kéo tới binh doanh bên trong, đem hắn giao cho một cái hỏa súng đội đội trưởng đến quản. Hắn nhưng lại không biết, cái này hỏa súng đội đội trưởng cũng sớm đã được Nhạc Văn Hiên thụ ý, vừa thấy được Phó Tung Khanh bị lôi vào, lập tức đem hắn sắp xếp hỏa súng đội, đứng tại hàng thứ hai vị trí giữa. Phó Tung Khanh lúc này cũng không kháng nghị. Hắn biết đối mặt với Nhạc Văn Hiên, cung nhị nương tử như thế đại nhân vật lúc, còn có thể kháng nghị dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng là một khi tiến binh doanh, dám cùng đội trưởng kháng nghị, vài phút bị đánh. Hắn một cái đường đường thẳng long đồ các văn sĩ, nếu như bị binh lính bình thường lẩu đả, cũng quá mức mất mặt. Phó Tung Khanh đành phải ngoan ngoãn phối hợp, đội trưởng gọi hắn làm thế nào, hắn liền làm như thế đó, hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt. Thế là, hắn rất nhanh liền học xong cơ sở đứng đội, trung quanh, đi đều bước, bên phải quay. Có học vấn người học bất kỳ vật gì đều nhanh, phổ thông đại đầu binh học cái tả hữu chuyển đều muốn học nửa ngày, Phó Tung Khanh lại chỉ dùng ngắn ngủi hai quạt hương thời gian, liền đem chính mình hoàn mỹ dung nhập quân trận bên trong. Chương 372, xuất chinh chương 372, xuất chinh ngày thứ 2 sáng sớm, Phó Tung Khanh xoa eo tỉnh lại. Hôm qua một phen đội ngũ huấn luyện, mặc dù đơn giản, lại phí thể lực. Phó Tung Khanh mệt mỏi không được, bữa tối đều ăn nhiều mấy chén lớn. Không thể không cảm thán, Bắc Tống binh sĩ ăn đến thật là tốt, cơm bao no, còn có thịt. Nghe phía bên ngoài lại truyền tới đội trưởng gào to âm thanh, Phó Tung Khanh liền không ngừng kêu khổ, xong, hôm nay huấn luyện lại muốn bắt đầu, eo của ta. Đang nghĩ đến nơi đây, màn cửa bị sốc lên, đội trưởng đi tới, một tay lấy hắn từ trên giường kéo lên, mệnh lệnh hắn dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, sau đó kéo lấy hắn đi ra binh doanh. Bên ngoài trong sân huấn luyện, bọn hắn cái này một đội 100 tên lính, đều đã đúng lúc. Người khác đều đứng bước đội, Phó Tung Khanh đành phải vẻ mặt đau khổ, tranh thủ thời gian tiến đội ngũ bên trong, đứng ở vị trí của hắn. Tiếp lấy tất cả bách nhân đội đều hành động, cùng mặt khác 9 cái bách nhân đội tụ hợp, biến thành một cái to lớn ngàn người đội, tiếp lấy bên cạnh lại chuyển tới mấy cái ngàn người đội, biến thành 5000 đại quân. Liệt tại đại tá trên trận. Phó Tung Khanh phát hiện, cái này không giống như là muốn huấn luyện, cũng có chút giống là phải xuất chinh. Cái này sợ hắn kêu to một tiếng, đội hỏi đội trưởng, chúng ta đây là muốn xuất chinh. Trong đội ngũ nói chuyện, chói đánh 40. Đội trưởng nói, trước tạm đi lại, chờ đại tá chàng duyệt binh kết thúc sau lại đánh. Phó Tung Khanh, lần này dọa đến hắn không dám mở miệng, trong lòng suy nghĩ, dùng cái gì biện pháp có thể trốn qua cái này 40 lần, miễn cho bị mất mặt. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền thấy Nhạc Văn Hiên, cung nhị nương tử. Hai người tay trong tay đi đến đại tá chàng cái bàn, Nhạc Văn Hiên ánh mắt tại quân đội bên trên đảo qua, tại Phó Tung Khanh vị trí thoáng dừng lại không. 32 giây, sẽ qua. Bên cạnh cung nhị nương tử thì mở miệng nói, mọi người nghe kỹ, chúng ta muốn đánh trận. Toàn trường yên lặng, không có người ứng thanh, không có gieo họ, cũng không có ai thán, Bắc Tống quân đội an tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có Phó Tung Khanh một người lại nhịn không được kêu lên, muốn đánh ai? Là muốn tiến công Nam Tống sao? Các ngươi không thể dạng này, hôm qua mới nói xong nghị hòa. Trong đội ngũ nói chuyện, chói đánh 40. Cung nhị nương tử hồi hắn một câu. Phó Tung Khanh, cái này liền con mẹ nó rất xấu hổ, đảo mắt liền tính gộp lại 80 lần. Cũng may cung nhị nương tử không phải một cái thích thừa nước đục thả câu người, lập tức liền tiếp lấy đối sở hữu binh sĩ tuyên bố, hôm qua, chúng ta Bắc Tống đã cùng Nam Tống nghị hòa. Hoài Đông địa khu tạm thời sẽ không có chiến đấu. Trương Tuấn cùng Lưu Quang Thế cũng bị điều đi, đi đối phó Ngụy Tề Quốc. Cho nên, quân ta cũng không cần lại đóng giữ tại Sở Châu, đúng thời điểm tìm một chút Ngụy Tề Quốc phiền phức. Phó Tung Khanh nghe đến đó mới biết được, Bắc Tống cũng muốn xuất binh đối phó Ngụy Tề. Hô, còn tốt, vẫn còn may không phải là đánh ta Nam Tống. Ai nha, vừa rồi không nên vội vã mở miệng, tiết kiệm xuống 40 lần đâu. Cung nhị nương tử tiếp tục nói, mục tiêu của chúng ta là Sở Châu phía Tây Tứ Châu. Tự thân kim tặc tới náo qua một lần về sau, Tứ Châu một mực ở vào không chính phủ trạng thái. Ngụy Tề Quốc Ngụy Quân, Sơn Phỉ, Giặc Cỏ, thân hào nông thôn vũ trang tại Tứ Châu hỗn chiến. Trước kia chúng ta không có dư thừa khí lực đi quản, hiện tại Sở Châu đã yên ổn, Nam Tống cũng cùng ta Bắc Tống tạm thời nghị hòa, chúng ta liền nên giành tay thu thập một chút Tứ Châu thổ phỉ Giặc Cỏ, cứu vớt tất cả Tứ Châu. Phó Tung Khanh lần này thông minh, ngậm miệng không mở miệng, chỉ là quan sát chúng quanh. Tại Nam Tống trong quân đội, trưởng quan nếu như vậy lên tiếng, phía dưới chắc chắn sẽ có chút nâng ngẩn sẽ nói vài câu, tốt tuân mệnh đánh hắn mẹ thu hồi Tứ Châu dương nước ta, uy loại này nói nhảm. Nhưng Bắc Tống quân đội lại hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì người tiếp cung nhị nương tử, liên nâng ngẩn đều không người nâng một cái. Phó Tung Khanh trong lòng chấn kinh, xem ra đều là chói đánh 40 hiệu quả. Thì như ta, hiện tại cũng không dám nói chuyện. Cung nhị nương tử tiếp tục nói, hiện tại bắt đầu phái phát vũ khí, đạn dược, quân lương, lại cho các ngươi một chút thời gian chuẩn bị, 2 canh giờ về sau, đúng giờ xuất phát, giải tán. Nàng câu này giải tán vừa mở miệng, đội ngũ bên trong lập tức liền có người nói chuyện, ha ha ha, lại muốn đánh trận, lao tử lần này nhất định phải lập điểm công. Tỉnh lại đi ngươi, chỉ bằng ngươi. Lập công khẳng định là lão tử. Các ngươi đều tỉnh tỉnh đi, đánh cái Tứ Châu có thể lập cái gì công? Tứ Châu căn bản cũng không có cường địch. Một cái kiến thức nhiều một chút binh sĩ ở bên cạnh cười nói, Tứ Châu nơi này chính là một đường chống chất, ai cũng đừng nghĩ lập cái gì công. Ai? Nói chuyện lúc trước binh sĩ nói, chúng ta lúc nào có thể đi đánh Kim Quốc ca? Đánh Kim Quốc khẳng định có đại công có thể lập. Gấp cái rắm. Kim Quốc cuối cùng món ngon. Chúng ta phải đem trước khi ăn cơm điểm tâm nhỏ ăn trước xong lại đi gặm món ngon. Ha ha ha. Đại quân một trận vui mừng. Phó Tung Khanh nghĩ thầm, những binh lính này không sợ chiến. Đúng vào lúc này, đội trưởng của hắn đi tới, một phát bắt được Phó Tung Khanh liền hướng võ đài bên cạnh kéo. Phó Tung Khanh còn tưởng rằng muốn bị trói đánh 80, dọa đến sắc mặt hắn đều thành một nửa. Nhưng đội trưởng kia qua được Nhạc Văn Hiên viện binh ý, biết Phó Tung Khanh xung quân chỉ là một cái tiểu thủ đoạn, cũng không phải là thật muốn đem cái này quan văn xem như quân nhân tới bồi dưỡng, cho nên khi nhưng sẽ không thật đánh hắn, chỉ là đem hắn kéo tới một bên về sau, phát biểu nói, trong đội ngũ hai lần nói chuyện, vốn là nên hiện tại đánh ngươi 80 quân côn, nhưng là sau khi đánh xong ngươi tối thiểu muốn nằm trên giường 3 ngày, liền không đổi kiểm xuất trinh lần này. Cho nên, cái này 80 quân côn tạm thời cho ngươi gửi bên dưới, đợi bình định Tứ Châu về sau, lại cho ngươi bổ sung. Phó Tung Khanh khẩn trương, có biện pháp gì hay không có thể miễn đánh? Đội trưởng cười, lập công thôi. Lấy công chủ tội, có thể miễn quân côn. Phó Tung Khanh nghĩ thầm, vậy ta nhất định phải lập công. Đội trưởng nói, đi theo ta, chúng ta muốn đi lãnh binh khí, đạn dược, lương thảo cùng các loại hành quân vật tư. Phó Tung Khanh đuổi theo sát. Chỉ thấy đội trưởng mang mấy người đi tới doanh trưởng trước mặt, mà doanh trưởng cũng sớm đã linh tốt hắn cái này một doanh người vật liệu quân nhu, từ đó phân ra mấy cái lớn rõ, đây chính là bọn họ cái này 100 người vật liệu quân nhu. Phó Tung Khanh cùng mấy cái chiến hữu cùng một chỗ nhấc lên vật tư trở lại võ đài một góc. Ra tay trước mỗi người 3 ngày khẩu phần lương thực, không phải từ chính Phó Tung Khanh quóng, mà là trong đội ngũ hỏa binh đến quóng. 100 người trong đội ngũ hết thể có 8 tên hỏa binh, mỗi người muốn con thật lớn một bao lương thực, rất mệt mỏi, Phó Tung Khanh âm thầm may mắn chính mình không phải hỏa binh. Sau đó phát binh khí cùng đạn dược. Mỗi người một cái súng không nòng xoắn súng hơi, lại thêm 20 phát tử bao gậy. Phó Tung Khanh xem không hiểu đây là vật gì, nhưng lại thấy các đội hữu đều thật vui vẻ đem súng hơi cong lên đến, đem đạn cẩn thận từng ly từng tí chứa vào túi, treo ở bên hông. Cái này, đây là cái gì? Phó Tung Khanh một mặt một bức. Đây là súng hơi, binh khí của ngươi. Đội trưởng nói, ngươi mới đến trong quân 2 ngày, còn không có tiếp nhận súng hơi huấn luyện liền muốn xuất trình, cho nên không biết nó làm sao dùng, cái này cũng là không trách ngươi, hành quân trên đường ta sẽ dạy ngươi. Phó Tung Khanh, hắn cái này hoàn toàn là bị bất đắc dĩ. Cái gì cũng không hiểu tình huống dưới, liền biến thành một tên quang binh súng không có giảm thanh binh, đi theo đội ngũ, khiêng thương, sắp xếp xếp thành một hàng dài, hướng về Tứ Châu xuất phát. Chương 373, quân tâm ha có bất ổn lý lẽ. Chương 373, quân tâm ha có bất ổn lý lẽ. Phó Tung Khanh là cái quan văn, thể lực là yếu hạng, không am hiểu lặn lội đường xa. Nghĩ đến muốn đi vài trăm dặm đi đánh trận, trong lòng của hắn liền hư đến không được, lại nghĩ tới quân đội đối cấp thấp binh sĩ bóc lột cùng ngược đãi, hắn rất lo lắng cho mình có thể hay không còn sống trở về. Bất quá, một ngày này hành quân cũng không vất vả. Bọn hắn chỉ là đi đến bến tàu, ngồi lên thuyền, từ kinh hàng kênh đảo tiến vào Tứ Thủy, sau đó lại thông qua Tứ Thủy tiến vào Hồng Trạch Hồ. Hồng Trạch Hồ thủy phỉ cũng sớm đã bị tiêu diệt, lúc này Hồng Trạch Hồ phía đông đã biến thành nhân gian thiên đường. Bên hồ màu mỡ ruộng đồng đã được phân phối đại lượng nông dân ở đây trồng trọt. Quân đội đồng thời không có ở đây đăng lục, mà là trực tiếp xuyên qua Hồng Trạch Hồ, đem 5000 đại quân tung ra đến Hồng Trạch Hồ bờ tây. Bên này chính là Tứ Châu địa giới. Hình tượng đột biến. Bờ đông vẫn là một mảnh điều hữu hài hòa cảnh tượng, nhưng bờ tây lại là một mảnh hoang vu. Bên hồ màu mỡ đất cày thế mà liền ruộng bỏ hoang ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì người trồng trọt. Bên hồ thôn chỉ có rách nát khắp trốn phòng ốc, tàn viên bại ngói, đường có bạch cốt. Phó Tung Khanh là cái truyền thống quan văn, nhất là đa sầu đa cảm, Hồng Trạch Hồ hai bên bờ chênh lệch to lớn như thế, để hắn làm chàng nước mắt vẩy vào áo. Nhưng không có người cười hắn, Bắc Tống trong quân đội không ít người tại nước mắt vẩy vào áo, cũng không chỉ hắn một cái. Bởi vì, binh sĩ phần lớn là nhà cùng khổ xuất thân, đối mặt Tứ Châu thảm trạng, không khỏi dẫn phát cộng minh. Đại quân xuyên qua một mảnh hoang vu khu vực, tiếp tục hướng phía trước hành quân. Một ngày này đi được cũng không nhiều, cũng liền chỉ đi 30 dặm, quân đội liền dừng lại nghỉ ngơi. Phó Tung Khanh đi qua một ngày này 43, phát hiện một sự kiện, Bắc Tống quân đội đối tầng dưới chốt binh sĩ, không hề giống Nam Tống quân đội kém như vậy. Trưởng quan đồng thời không có khi dễ thuộc hạ, thậm chí đối thuộc hạ yêu mến có thừa, tất cả đội ngũ giống như người một nhà tựa như đoàn kết. Hắn chỗ cái này 100 người hỏa súng tiểu đội, tất cả đội ngũ bầu không khí đều vô cùng tốt, không có bất kỳ cái gì người khi dễ hắn cái này mới tới, hành quân trên đường còn tận lực cùng hắn liên lạc tình cảm. Nhìn hắn có hỏa súng đọc được bả vai đau nhức dáng vẻ, đồng đội còn chủ động đề xuất giúp hắn có một hồi, nhưng là bị đội trưởng ngăn lại, muốn hắn hảo hảo rèn luyện, đồng đội mới chỉ tốt coi như thôi. Đến giờ cơm, hỏa binh chôn nồi nấu cơm, phân phối cho mỗi người cơm nước cũng rất tốt, không có trưởng quan khắc chế binh lương tình huống phát sinh. Phó Tung Khanh nhịn không được liền hỏi đội trưởng, chúng ta quân đội thế nào bầu không khí tốt như vậy? Không có người khi dễ đồng bạn sao? Đội trưởng cười nói, vượt đội ngũ ở giữa lẫn nhau khi dễ tình huống ngẫu nhiên vẫn là có, nhưng cùng trong đội ngũ, xưa nay sẽ không có người khi dễ đồng đội. Phó Tung Khanh rất là chấn kinh, đây là làm sao làm được? Đội trưởng, bởi vì một cái đội chính là người một nhà, lẫn nhau khi dễ sẽ chỉ ở ra chiến trường lúc hại chết chính mình. Phó Tung Khanh giải thích thế nào? Đội trưởng nhếch miệng, lộ ra âm trầm tiếu dung, chúng ta Bắc Tống quân đội vừa thành quân lúc, còn không giống như bây giờ thành lập hỏa súng bộ đội, mà là lấy 12 người một tổ huyền ương tiểu đội bắt đầu đánh thiên hạ. Khi đó quân quy, huyền ương tiểu đội đội trưởng chiến tử, toàn đội chém đầu. Viễn trình binh chiến tử, cận chiến binh chém đầu. Bất kể là ai giết địch, đều từ hỏa binh đi cắt lỗ thai, toàn đội phân chiến công. Phó Tung Khanh nghe đến đó, trong lòng chấn kinh. Đội trưởng nói, cho nên bắt đầu từ lúc đó, chúng ta trong quân đội liền hình thành một cỗ bầu không khí, một đội ngũ bên trong người, chính là người một nhà, sinh thì cùng sinh, tử thì cùng chết. Ngươi muốn là khi dễ cùng đội người, ngoại trừ hại chết mình còn có chỗ tốt gì? Phó Tung Khanh mở mịt nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Đội trưởng cười nói, bất quá, chúng ta cái đội ngũ này tương đối là thủ, chúng ta đã không phải là truyền thống nguyên lương tiểu đội, trong đội ngũ đã không có cận chiến binh, thậm chí liền tấm thuẫn binh đều không có, ngoại trừ ta cái đội trưởng này bên ngoài, cũng chỉ có hỏa súng binh cùng hỏa binh, không có khác binh chủng. Kia viện trình binh chiến tử, cận chiến binh chém đầu quy củ, tự nhiên là không có. Bất quá, ai quan tâm đâu? Đội trưởng nói, một đội chính là người một nhà ý nghĩ, cũng sớm đã là chúng ta Bắc Tống toàn quân quy củ. Phó Tung Khanh tiếp nhận hỏa binh đưa tới một bát mì xào, lột một thanh, thật là thơm. Sắp trời dần muộn, hôm nay sẽ không lại hành quân. Đội trưởng vỗ vỗ Phó Tung Khanh bả vai, cơm nước xong xuôi liền tới dạy ngươi dùng hỏa súng. Ngươi tân binh này viên thật đáng thương, vừa tiến quân đội, cái gì đều không học được liền đạt được trình, hết thảy đều chỉ có thể trên đường dành thời gian học. Hảo hảo học a, nếu không sẽ chết. Việc quan hệ chính mình sinh tử, Phó Tung Khanh nên cũng không dám lãnh đạo, đành phải hai ba miếng tới xong mì xào, khiêm tốn thỉnh giáo nói, cái này côn sắt nhi đến tuột cùng như thế nào giết định? Đến, cùng ta tới. Đội trưởng đem hắn kéo đến binh doanh nơi hẻo lánh, cẩn thận giải thích cho hắn lên hỏa súng cách dùng tới. Thứ này cũng là không có học, không cần một lát, Phó Tung Khanh liền học được phương pháp sử dụng, chỉ là hiện tại không có cách nào thực tế thao tác. Sát trời dần dần hắc, Phó Tung Khanh nhiều lần luyện tập cho hỏa súng chứa đạn dược động tác. Đúng vào lúc này, binh doanh bên trong đột nhiên náo nhiệt lên, có người đang gọi, Nhạc công tử cùng cung nhị nương tử tới. Nhanh, mau đưa chính mình thu thập một chút, đem binh doanh quét sạch sẽ, chuẩn bị nên đón. Ha ha, xem xét các ngươi liền biết là tân binh đã tử. Đội trưởng cười nói, chúng ta trong quân không giảng một bộ này, cái gì thu thập sạch sẽ nên đón một loại động tác, làm được ngược lại muốn ăn thật. Khủng. Muốn ăn Nhạc công tử liên lụy, tìm thường vây đi qua là được. Hắn thật đúng là không thu thập chính mình được giống, liền duy trì bình thường dáng vẻ, cũng không chiêu hô toàn đội người xếp hàng đón lấy, mà là rất tùy tiện liền hướng về binh doanh cửa ra vào nên đón. Phó Tung Khanh cảm giác được kinh ngạc, cung nhị nương tử tại Bắc Tống đảm nhiệm su mật sứ, cũng chính là quân sự tối cao trưởng quan. Nàng muốn tới binh doanh, đội trưởng này thế mà thật không tổ chức các binh sĩ xếp hàng nên đón. Như thế qua loa xử lý, không sợ bị cấp trên thu thập a? Phó Tung Khanh đi theo đội trưởng sau lưng, hướng binh doanh cửa ra vào đi đến. Lập tức liền thấy Nhạc Văn Hiên cùng cung nhị nương tử. Hai người này chỗ đứng cũng rất có ý tứ, Nhạc Văn Hiên ở phía trước, cung nhị nương tử rất lại phía sau nửa bước, rất rõ ràng Nhạc Văn Hiên thân phận địa vị cao hơn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác tại Bắc Tống không có bất kỳ cái gì chức vị, thật không hợp thói thường. Nhạc Văn Hiên một bên đi, vừa cùng vây tới binh sĩ chào hỏi, hành quân lương thực ăn đến còn tốt chứ? Các binh sĩ có chút cảm động, rất tốt. Ăn đủ no, còn có thịt, đa tạ Nhạc công tử nhớ nhung. Ai u, người thụ thương. Nhạc Văn Hiên chỉ vào một sĩ binh bắp chân, người kia lớn chừng là hành quân lúc không cẩn thận đạp phải tảng đá, bắp chân trên bụng đạch đầu người, hắn không muốn để vết máu quần, liền đem ống quần kéo lên đến, vết thương trần trụi bên ngoài. Nhạc Văn Hiên thế mà lấy ra một hộp thuốc trị thương, tự tay cho binh sĩ kia bên trên sức thuốc, về sau hành quân lúc nhưng phải cẩn thận chút cái, trong nhà ngươi còn có gia nhân ở chờ ngươi trở về, nhưng phải yêu quý chính mình. Phó Tung Khanh biết ra hỏa này tại diễn, nhưng coi như biết, vẫn là kinh ngạc vô cùng, bởi vì Nam Tông đám quan chức liền diễn cũng không nguyện ý diễn một chút. Binh sĩ kia nhận như thế ân sủng tất yếu cảm động đến tột đỉnh, giờ phút này Nhạc Văn Hiên muốn hắn đi làm tử sĩ, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Cái này Bắc Tống quân tâm, há có bất ổn lý lẽ.